Chương 81, tu pháp đường bên trong suy. Ách, Khôi Ngô đại hán đột nhiên cứng đờ, túi đầu nhìn về phía ngực cánh tay, ngươi không phải. Thiếu niên chậm rãi rút ra tay phải, không dính một tia huyết tinh, cầm trong tay một khỏa còn tại khiêu động trái tim, ngẩng đầu cười khẽ, đây cũng không phải là ngươi quan tâm chuyện, ngươi đã chết. Bành. Trái tim bỗng nhiên bị thiếu niên bóp nát, Khôi Ngô đại hán hai mắt lập tức mất đi thần thái, từ từ ngã quỵ niên kỷ ít trước người, như là triều thánh. Một cái tái nhợt thon dài ngón tay duỗi ra, chống đỡ đại hán mi tâm, áo đỏ thiếu niên tựa như tại cảm giác cái gì, đột nhiên trong mắt hàn quang lóe lên, Tây Hà Sơn, áo đen thiếu niên, dài bốn thước kiếm. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa chạy tới mấy vị võ giả, ngón tay một điểm, đại hán đầu lâu nổ tung, một đạo huyết khí phun ra ngoài, lập tức thi thể dần dần khô quắt xuống dưới, huyết khí giống như là bị một cỗ lực lượng dẫn dắt, rơi vào thiếu niên trong miệng. Ngoài cửa chạy tới mấy vị võ giả nhìn thấy một màn quỷ dị này, lạnh cả tim, thân hình nhao nhao lui lại. Đi mau, hắn tuyệt đối không phải người. Bạch. Lá cây run run tiếng vang lên. Trong núi rừng, một vị dáng vóc cao lớn trung niên võ giả bước đi như bay, thần sắc bối rối, vùi đầu hướng về phía trước phóng đi, cái trán chảy ra tích tích mồ hôi. A. Sau lưng, mấy đạo tiếng kêu thảm thiết xa xa truyền đến, trung niên võ giả thân hình run lên, bộ pháp nhanh hơn mấy phần. Sau gần nửa cách giờ, trung niên hán tử rốt cục cũng ngừng lại, mọc ra một hơi, thở hổn hển, không đợi hắn thư giãn xuống tới, phía trước một đạo cười khẽ truyền đến, thân thể của hắn cứng đờ, chậm rãi hướng lên lướt qua, một luồng màu đỏ góc áo đập vào mi mắt. Trung niên hán tử cười thảm một tiếng, thanh âm càng giọng, vị này đại nhân, có gì muốn làm? Nô, vô sự, bản tọa thân thể này chết mấy người ca ca, bây giờ thiếu khuyết tài nguyên, muốn mượn ngươi toàn thân khí huyết dùng một lát, nghĩ đến ngươi là không có ý kiến. Một câu làm hắn phát rét truyền vào bên hai. Hắn mãnh ngẩng đầu, đồng khổng đều nứt có bảo, cái gặp một cái tái nhợt ngón tay như chậm thực nhanh rơi xuống. Ngươi, bành. Một đạo khí tức dâng lên, rơi vào thiếu niên trong miệng, hắn như là phẩm bị, tích tích tụ cùng, ngươi quả nhiên không có ý kiến. Dưới chân không đầu thi thể đem hắn góc áo chiếu càng thêm diễm lệ. Một lát sau, một đạo máu đen bị thiếu niên phun ra, sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt, hậu thiên võ giả khí huyết tạm chất chính là nhiều, có thể sử dụng không đến một thành. Cú may ngược lại là đền bù xuất thủ tiêu hao. Nhìn về phía Tĩnh Châu thành phương hướng, thiếu niên mang theo nghi hoặc, ta nhớ được mấy năm trước truyền ra một đạo bí pháp tại tòa này tiểu thành, làm sao còn không có gặp phản hồi khí huyết. Được rồi, bất quá là tiện tay mà làm thôi. Nghi hoặc đảo mắt bị thiếu niên ném tại sau đầu, quay người hướng phía Tây Hạp Sơn phương hướng đi đến, một đạo tự lẩm bẩm thổi qua, ngược lại là phụ cận chính là vô lượng thánh tông chỗ, đây cũng không phải là dễ chơi. Đình viện bên trong, dưới cây sơn trà. Thiếu gia, ngươi trở về á? Nhìn thấy tự mình thiếu gia trở về, đội vàng tiến lên tiếp nhận bọc quần áo. Ừm, hôm nay không có việc gì phát sinh đi. Ngụy Trường Sinh gật gật đầu, ngẩng đầu tiếp được bay tới giả lâu la. Trương Tiểu Tiểu suy nghĩ một trận, bỗng nhiên nói, thiếu gia buổi sáng vừa đi không bao lâu, liền đến một cái giữ dằn lao đầu, nhường thiếu gia ngày mai đi tu pháp đường gặp hắn. Nói trước mắt nàng sáng lên, nói đến, lao đầu kia trên bờ vai cũng có một cái diều hâu, cánh là màu vàng kim, nô tài còn là lần đầu tiên nhìn thấy kim sắc xí bảng diều hâu, chính là hẹp hỏi rất, sợ đều không cho sợ, vẫn là giả lâu la nhu thuận một chút. Ngụy Trường Sinh trên bay, giả lâu la liếc mắt, hướng về phía Trương Tiểu Tiểu giơ tới hai tay làm như không thấy. Sau một khắc, nhìn xem thiếu nữ tức giận nhãn thần, vô lực duỗi ra một cái cánh cùng thiếu nữ hô động. Ngụy Trường Sinh như có điều suy nghĩ, giữ dằn lao đầu, mang theo một cái kim xì ưng, không phải là Mạnh Tiên chấp sự. Mạnh Tiên người này, Ngụy Trường Sinh sớm có nghe thấy, người này tính cách quái đản, vốn là châu khác một tên võ đạo lão ma, ngẫu nhiên đạt được tiền nhân truyền thừa, rốt cục trở thành tu sĩ. Về sau thuần dưỡng một cái dị chủng kim xì ưng làm tọa kỵ, dựa vào ở đây, giết người phóng hỏa, dính đầy huyết tinh, trêu ra không ít cựu địch, lưu thoán đến Tĩnh Châu, bị phủ chủ Ngụy Tu Nhai tin phục, biến thành của mình. Cùng trải qua tương tự tuần thiên khuyển địch thành cùng xưng là Ngụy phủ ứng quyển, không ít diệt cả nhà người ta. Sáng sớm ngày thứ hai, Ngụy Trường Sinh liền dẫn giả lâu la hướng phía tu pháp đường mà đi. Tu pháp đường là Ngụy phủ tu sĩ tu hành thần thông địa phương, địa vị cùng thông pháp các, tàng thư các, tông tộc đại điện, từ đường các loại đặt song song, trông coi 10 điểm nghiêm ngặt, chưa thành tu sĩ, liền liền đến gần tư cách cũng không có. Ngụy Trường Sinh bước chân nhẹ nhàng, không bao lâu, liền đến một tòa khí thế rộng rãi cung điện trước. Ngoài điện bốn phương đều có hai vị tu sĩ trông coi, phòng vệ sông nghiêm, toàn thân phát ra một cỗ khí thế mãnh liệt, liền liền không trùng phi điệu cùng con muỗi cũng xa xa vòng qua cung điện. Bạch. Vừa tới cung điện trước, một đạo bóng người thoáng hiện, toàn thân áo đen đại bảo, mọc ra một đôi mày rậm mắt ưng, trên vai một cái to lớn kim xí ưng đang hướng hắn nhìn tới. Thiếu niên lang, ngươi cũng có con chim. Kia kim xí ưng đông nhiên hai mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm Ngụy Trường Sinh trên vai giả lâu la, miệng nói tiếng người trêu chọc nói. Ngụy Trường Sinh trong lòng giật mình, cái này kim xí ưng vậy mà đã thành tinh. Ngươi chính là Ngụy Trường Sinh. Không tệ không tệ, như thế anh tuấn, có lão phu mấy phần phong thái, đi theo ta. Kia lão giả mắt ưng trên dưới đánh giá vài lần Ngụy Trường Sinh, gật gật đầu, quay người hướng phía tu pháp đường bước dài đi, giọng nói có chút bén nhọn, ngược lại là cùng ưng gây giống nhau đến mấy phần. Vâng, mạnh chất sự. Ngụy Trường Sinh bước nhanh đuổi theo, trông coi mấy tên tu sĩ đối hai người làm như không thấy, mặc cho Mạnh Tiên cùng Ngụy Trường Sinh nên ngang tiến bảo. Ngụy Trường Sinh cùng sau lưng Mạnh Tiên đánh giá chung quanh, cái gặp tu pháp đường bên trong 10 điểm rộng lớn, bị phân ra từng tòa gian phòng. Gian phòng cửa ra vào kể trên lấy đủ loại thần thông danh xưng. Bạch Hổ Thất Sát, Thanh Xà Sát, Ngọc Vỡ Nhiếp Long Thủ, Đại Long Chém Kiếm Quyết, Chu Tước Chín Đòn, Kim Thiểm Thôn Nguyệt, Kim Cương Đại Cầm Nã. Ngụy Trường Sinh nhìn xem đủ loại thần thông, tự lẩm bẩm, chỉ sợ ta Ngụy phủ tất cả thần thông đều ở nơi này. Không tệ, tất cả trong phòng kế đều là thần thông tu hành chi pháp. Mạnh Tiên gật đầu nói, phụ chủ mệnh ta truyền thụ ngươi ba môn thần thông, nói một chút đi, ngươi muốn học cái gì? Ngụy Trường Sinh tinh tế suy tư, hắn thấy qua thần thông không nhiều, chỉ có hai loại, một loại là tộc huynh Ngụy Lâm ma chướng đột kích lúc dùng chu tức chín đòn, một loại thì là thanh xa sát. Hai loại đối với mình tới nói cũng không quá phù hợp. Một lúc lâu sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Tiên, cũng không nói cụ thể thần thông, chỉ là nói, Mạnh chấp sự, ta cần học một môn công kích chi pháp, một môn phòng ngự chi pháp, một môn na di phi hành thuật pháp. Mạnh Tiên hơi kinh ngạc, cái này tiểu tử tốt cơ linh, lập tức gật đầu, không tệ, xem ra cẩn thận suy tính qua, biết rõ trước bổ sung tự mình ngược điểm. Thế gian thần thông chia làm hai loại, một là quan tưởng, hai là hai khí, quan tưởng người, trước xem sau nghĩ, yêu thú, pháp bảo, nhật nguyện tinh thần, thiên địa văn vật, không một không khả quan muốn. 84 chương 82, tu hành thần thông hái khí người, thu thập đủ loại kỳ dị chi khí, dung luyện tại thân, uy lực lớn nhỏ thường thường cùng chỗ hái chi khí có quan hệ, đồng dạng thần thông, kém nhất khí cùng đứng đầu nhất khí, uy lực kém không thể đạo lý mà tính toán. Mạnh Tiên lời nói gió nhất chuyện, đáng tiếc so sánh những châu khác vực, tính châu diện tích không lớn, tức thì bị hai nước cùng sơn hải phá hỏng, không có gì tiềm lực phát triển, sinh hoạt tài nguyên giàu có, tu hành tài nguyên lại là kỳ dị chi khí 10 điểm hiếm thấy, mặc dù có cũng là bình thường, bởi vậy lục đại thế gia phần lớn đều là tu hành quan tưởng loại thần thông. Ngụy Trường Sinh có chút thất vọng, lập tức nói, còn xin chấp sự chỉ giáo. Mạnh Tiên ngạo nghễ nói, Ngụy phủ thần thông nhìn như không ít, phần lớn uy lực cũng chỉ có giải rác mấy loại thần thông có thể vào được lão phu mắt. Người cho dù tuyển, lão phu cũng sẽ không. Công kích chi pháp, Ngụy phủ thần thông bài đẩy bạch hổ thất sát, này thần thông sức sát thương cực mạnh, mà lại tu hành độ khó cực thấp, xem như tất cả thần thông bên trong dễ dàng nhất nhập môn một loại. Đây là vì sao? Ngụy Trường Sinh hơi nghi hoặc một chút. Ha ha, lão phu hỏi ngươi, Chu Tước, Giao Long, Thao Thiết, những này loại kia ngươi có thể tìm được, quan tưởng, nhìn qua hắn thân, hai coi thần, không hiểu rõ thân thể cấu tạo, chưa thấy qua thần vận tinh thần, như thế tu hành ra thần thông, còn không bằng lão phu phóng một cái dám. Về phần trong phòng kế dị thú cấu tạo thần vận, phần lớn đều là ngươi Ngụy phủ tiên tổ bằng vào tự mình tưởng tượng theo dệt vô cớ, chỉ tốt ở bên ngoài, cho dù theo hắn tu hành, thần thông uy lực cũng sẽ bị đánh lớn chết khấu. Ngụy Trường Sinh gật gật đầu, hắn cũng nghĩ đến, dị thú bạch hổ mặc dù nhiều nửa cũng đã diệt tuyệt, có thể trong núi rừng phổ thông lão hổ lại không hiếm thấy, nghe nói hoặc nhiều hoặc ít cũng lưu truyền một chút bạch hổ huyết mạch, ít nhiều có chút dị khúc đồng công chi diệu. Đích thật là dễ dàng nhất tu hành thần thông. Đương nhiên, nếu muốn tu hành đến cảnh giới tối cao, vẫn là cần tìm kiếm dị thú bạch hổ phòng đoán. Mạnh Tiên lại nói, phi hành thuật pháp, lão phu sẽ chỉ một môn tiên bằng vũ hóa đại pháp. Nói một đạo chân nguyên xông ra thiên linh, ở sau lưng ngưng tụ thành một đôi vàng óng ánh cánh. Ngụy Trường Sinh sắc mặt của quái, âm thầm suy nghĩ, cái này không phải liền là kim sĩ ưng cánh. Nghĩ đến ngươi cũng chú ý tới, không tệ, lão phu môn này thần thông đích thật là quan tưởng kim sĩ ưng mà thành, dù vậy, cũng vượt qua Ngụy phủ đông đảo tu sĩ không biết bao nhiêu. Mạnh Tiên nhìn xem Ngụy Trường Sinh trên vai già lâu la, trầm giọng đến, đã ngươi cũng có một con chim nhỏ, đại khái có thể trực tiếp dùng chân khí tìm tòi hắn cấu tạo, tinh thần, quan tưởng mà ra. Cái này nhưng so sánh trong phòng kế bịa đặt lung tung mạnh hơn nhiều. Nghe Mạnh Tiên bên trong miệng đối Ngụy phủ thần thông tràn đầy khịt mũi coi thường, Ngụy Trường Sinh có chút ngượng ngùng. Lại nghe Mạnh Tiên nói, đã ngươi đã dung khí nhất phẩm tu sĩ, lão phu trước hết dạy ngươi một chút tu sĩ cơ bản thủ đoạn. Ngụy Trường Sinh nghiêm sắc mặt, dựa hai lắng nghe. Mạnh Tiên gật gật đầu, cái này môn thứ nhất tâm pháp, tên là Nguyên Thần Đại Đạo dẫn. Tất cả thần thông cũng không thể rời đi nguyên thần thôi động, lấy nguyên thần vật khí, diễn hóa thần thông sắc người, ngươi thử nhìn một chút có thể hay không thôi động nguyên thần. Ngụy Trường Sinh ngẩng đầu lên nói, khó hiểu nói, tuy nói tu hành thời điểm, ý thức có thể dẫn động nguyên thần khí thế, cũng có thể cảm ứng được nguyên thần, có thể từ đầu đến cuối không cách nào xác định nguyên thần cụ thể vị trí, hơn không cách nào thôi động. Mạnh Tiên gật gật đầu, duỗi ra hai cây ngón tay, chỉ vào Ngụy Trường Sinh mi tâm, gợn sóng nói, từ hai lông mày ở giữa đi vào, một tấc là minh đường, hai tấc là độc phòng, ba tấc là thượng đan điền, biệt xưng nê hoàn, phương viên một tấc hai phần, chính là hư không một huyệt, nê hoàn mở, bên trong mang thai tử phủ, lại tên hoàng đỉnh, cũng chính là ngươi câu thông thiên đạo lúc nhìn thấy kia phương thế giới. Ngụy Trường Sinh gật gật đầu, lại nghe Mạnh Tiên nói, minh đường phía trên một tấc là thần đỉnh, ý là thần linh đỉnh viện, nê hoàn mở trước, là nguyên thần chưa tỉnh lại lúc chỗ ở, nguyên thần một mực ngủ say tại đây. Đợi đến nê hoàn mở về sau, nguyên thần thức tỉnh, mang theo thần đỉnh chìm xuống tử phủ, thống lĩnh chúng thần, nơi đây lại là xuất thần chỗ. Nguyên thần tầm quan trọng, viễn siêu thường nhân tưởng tượng, nếu là lấy tu vi thôi động thần thông lúc, uy lực là 1, như vậy nguyên thần ký thác vào thần thông bên trong, uy lực chính là 2, là 5, là 10. Uy lực tăng gấp bội. Đồng lý, nếu là ký thác vào pháp bảo pháp binh bên trong, thế lên thời điểm càng là có thể phát triển lớn lao uy lực, môn này nguyên thần đại đạo dẫn, có thể giúp ngươi định vị nguyên thần, thôi động ký thác ngoại vận, là tu sĩ thiết yếu một loại thực chiến tâm pháp. Lập tức Mạnh Tiên mỗi chữ mỗi câu, đem nguyên thần đại đạo dẫn êm hai nói, Ngụy Trường Sinh vội vàng dùng tâm đi lại, cẩn thận suy tư ảo diệu bên trong. Môn tâm pháp này muốn so Ngụy Trường Sinh tưởng tượng đơn giản rất nhiều, lấy hắn lúc này ngộ tính, bất quá một lát thời gian, liền đem nó hiểu rõ, rõ ràng trong lòng. Ngụy Trường Sinh quan sát bên trong thân thể tự thân, dựa theo tâm pháp bên trong phương pháp, không có một lát liền định vị đến tử phủ bên trong nguyên thần. Tâm niệm của hắn khẽ động, ý thức giáng lâm đến tử phủ bên trong, trong chốc lát cảnh sắc lại biến, thình lình chính là nê hoàn mở lúc kia phương đông thiên địa. Lúc này nê hoàn thiên địa so với mở thời điểm, có thêm một mảnh mênh mông cung điện hư ảnh, đầu người thân rắn nguyên thần tại phương này cung điện chính giữa, bình nhiên kết thúc, như là tiên đế ngồi triều đình. Nguyên thần phía sau tinh không hư ảnh chậm chậm chuyển động, không trung linh tính chi quang hoàn toàn như trước đây, thời khắc chiếu rọi tại nguyên thần phía trên. Ngụy Trường Sinh thôi động nguyên thần đại đạo dẫn, lập tức nhãn thần một hoa, tự thân ý thức cùng nguyên thần hợp hai là một, hắn nhìn một chút chúng quanh cung điện hoa lệ, lại cúi đầu nhìn một chút tự thân, hắn điều khiển nguyên thần đuôi rắn đông đưa, tại cái này phương thiên địa bên trong du tẩu, cảm giác 10 điểm mới lạ. Sau một khắc, hắn ý niệm khẽ động, nguyên thần liền từ trong cung điện du tẩu mà ra, càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành cùng hắn đồng dạng lớn nhỏ, cùng nhục thân xít sao kết hợp với nhau. Ngoại giới, Ngụy Trường Sinh mở mắt ra, chỉ cảm thấy tự mình nhục thân cường đại đến một cái trước nay chưa từng có tình trạng, da, thịt, gân, xương, toàn thân, ngũ tạng lục phủ cũng bị rót vào một cỗ hoàn toàn mới lực lượng, hô hấp ở giữa nhấc lên một cơn gió lớn, hô hô rung động. Liên liên hắn chân khí, giờ phút này bị nguyên thần ký thác, cũng như có được linh tính, phân ra vô số đầu nhỏ bé xúc tu, cảm giác hết thể trùng quanh sự vật, liên liên nhỏ bé cho bụi, cũng có thể tóm chặt lấy. Hắn ngũ giác càng là nhạy cảm, phản phất nhiều hơn nhất trọng góc nhìn, có thể nhìn thấy, nghe được, cảm giác được một cái không đồng dạng thế giới, cái thế giới này càng thêm tinh tế tỉ mỉ, tươi sống, linh động, tràn ngập sinh cơ, ngẩng đầu nhìn lại, xa xôi cao trung bên trong, thậm chí có thể nhìn thấy từng sợi màu sắc khác nhau kỳ dị chi khí theo khí lưu phong trào. Loại cảm giác này, liền như là một cái trời sinh mù người, đột nhiên gặp được sát thái. Hắn ý niệm khẽ động, đỉnh đầu dâng lên một mảnh chân khí, xông vào bên hông trường kiếm trôi nổi mà lên, nguyên thần ký thác trong đó, vòng quanh Ngụy Trường Sinh ngược lên tung bay. Xuy xuy xuy, không khí chung quanh bị mũi kiếm đâm rách, phong mang tất lộ, vang một tiếng, trường kiếm chớp mắt đâm ra 2-30 trượng, đem không khí đâm ra một đạo âm bạo. Nhấc lên một trận khí lãng, bị Mạnh Tiên tiện tay đè xuống. Chương 83, Bạch Hổ thất sát Ngụy Trường Sinh trong lòng phấn chấn, không nghĩ tới nguyên thần gia trì về sau, đồng dạng một kiếm, uy lực tăng trưởng gấp 3 có thừa, chính là chân khí tiêu hao có phần nhanh, ngắn ngủi một lát, liền tiêu hao 1/3 thành, đương nhiên cái này cũng cùng hắn tu vi không cao có quan hệ. Mạnh Tiên chấn động trong lòng, Ngụy Trường Sinh ngộ tính viễn siêu hắn dự đoán, tuy nói môn này nguyên thần đại đạo dẫn không tính rất khó khăn, là tu sĩ thiết yếu tâm pháp, dù vậy, tự mình trước đây cũng bỏ ra hơn nửa tháng mới công thành. Ngụy Trường Sinh lúc này lại vẹn vẹn chỉ dùng chưa tới một khắc đồng hồ. Hắn mặt không đổi sắc, đuốt cằm nói, môn tâm pháp này ngươi đã nắm giữ, ta lại chuyển cho ngươi Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhị Thu Bà Quyết. Mạnh Tiên đem ba môn tâm pháp một đường tới, hơi dừng lại, lại nói, Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhị, tên như ý nghĩa, chính là lấy chân khí diễn hóa hai mắt, du đầu thân thể bên ngoài, hỗ trợ ngươi xem càng xa, nghe càng nhiều. Đỉnh đầu hắn một cỗ chân nguyên xông ra, trong chớp mắt diễn hóa xuất một con mắt bên hai đóa. Ngụy Trường Sinh nhìn trước mắt to lớn ánh mắt, nhịn không được rũi xuất thủ chỉ muốn đâm đâm một cái. Mạnh Tiên sắc mặt có chút biến thành màu đen, phất tay tán đi chân nguyên. Về phần Thu Bảo Quyết, tu sĩ câu thông tiên đạo lúc sẽ ban thưởng một cái thế giới chi chủng, thế giới chi chủng nhan sắc càng nhiều, đẳng cấp càng cao, bên trong không gian cũng liền càng lớn, tương lai dựng dục ra bí cảnh cũng liền càng tốt. Thế giới chi chủng chẳng những có thể thai nghén bí cảnh, càng là một cọc khó lường bảo vật, có thể chứa đựng đại lượng vật phẩm, thậm chí là vật sống cũng có thể chứa đựng, tâm niệm vừa động liền có thể thu nạp lấy ra, quả thật nhà ở du lịch, giết người phóng hỏa thiết yếu lương vật. Ngụy Trường Sinh tâm niệm vừa động, thôi động Thu Bảo Quyết, thế giới chi chủng từ đỉnh đầu dâng lên, đem trường kiếm cùng già lâu la thu nhập trong đó, sau đó lại thả ra. Trong lòng mừng rỡ, có cái này biện pháp, tự mình ngày sau giết người phóng hỏa, không đúng, là đi ra ngoài bên ngoài, cũng không cần lại con bao lớn bao nhỏ, vật trời ban quả thật kỳ diệu. Mạnh Tiên trông thấy Ngụy Trường Sinh đỉnh đầu dâng lên thế giới chi chủng, đột nhiên ngậm miệng, trong lòng rầu rĩ, mụ nội nó, lão phu thế giới chi chủng bất quá là ngũ thải, cái này tiểu tử lại có cửu thải. Cái này tiểu tử trở thành tu sĩ trước đó đến tột cùng đặt xuống bao sâu nội tình. Ngụy Trường Sinh ngẩng đầu nhìn về phía sững sờ Mạnh Tiên, không khỏi mở miệng nói, chấp sự. Khụ khụ. Mạnh Tiên lấy lại tinh thần, tiếp tục nói, về phần sau cùng phòng ngự chi pháp, thế giới chi chủng còn có một phen diệu dụng, thế giới chi chủng đã có thể thai nghén bí cảnh, tự nhiên bản thân phòng ngự cũng tương đương kinh người, cũng chính là cái gọi là thiên địa màn thai, lực phòng ngự vượt qua một đống lớn loạn thất bát tao thần thông. Người đem nguyên thần ký thác trong đó, lại thôi động chân khí xông vào thế giới chi chủng, liền sẽ hạ xuống một đạo lồng ánh sáng, bảo vệ ngươi quanh thân. Tu vi càng mạnh, thế giới chi chủng đẳng cấp càng cao, phòng ngự cũng liền càng mạnh. Nói đỉnh đầu hắn một cỗ chân nguyên xung ra, tràn vào thế giới chi chủng, tâm niệm vừa động, thế giới chi chủng liền rủ xuống một đạo màn sáng phía trên ngũ sắc lưu chuyển, 10 điểm đưa mắt nhìn. Ngụy Trường Sinh đưa ngón trỏ ra cố lượng, dùng đốt ngón tay đại lực gõ gõ lồng ánh sáng, ầm rung động, như là thực chất, 10 điểm kiên cố. Không khỏi tán thán nói, sắc thực phòng ngự kinh người. Mạnh Tiên phủi hắn một cái, nếu là đồng dạng cảnh giới, chỉ sợ cái này tiểu tử lực phòng ngự viễn siêu tự mình một mạng lớn, chậm chậm nói, đi thôi. Quay người hướng phía một tòa gian phòng đi đến. Ngụy Trường Sinh nhanh chân đuổi theo. Trong phòng kế, không gian nước trường phương viên mấy trượng, gian phòng chính giữa dựng thẳng có một cái cổ tay phẩm chất thiết trụ, cây cột đỉnh nâng một khỏa mượt mà thạch châu, trừ cái đó ra, không có vật khác. Mạnh Tiên gọn sóng nói, ngươi hướng về phía hạt châu đưa vào một đạo chân khí. Ngụy Trường Sinh thành thành thật thật làm theo, tâm niệm vừa động, một đạo chân khí xông vào thạch châu, trong chốc lát, thạch châu tỏa hào quang mạnh, trên không trung bắn ra ra một đạo bạch hổ hư ảnh. Tâm, lá gan, tỳ, phổi, thận, da, thịt, gân, xương, màng, thân thể đủ loại, có thể thấy rõ ràng, mọi thứ đều đủ. Chỉ nghe Mạnh Tiên nói, coi như trước đây kiến tạo cái này ánh ánh châu người có chút đầu óc, biết rõ dị thú bạch hổ khó tìm, liền đi giết một đầu thành tinh hổ yêu. Hắn xoay người hướng về phía Ngụy Trường Sinh gợn sóng nói, tu hành quan tưởng loại thần thông, đầu tiên muốn hiểu quan tưởng chi vật hết thảy chi tiết, đem tất cả cấu tạo thậm chí là mỗi một cây lông tóc, mỗi một chỗ hoa văn cũng nhớ kỹ ở trong lòng. Tiếp theo, muốn linh ngộ quan tưởng vật tinh, khí, thần, vận, nếu là quan tưởng yêu thú loại, càng phải lĩnh ngộ yêu thú thất tình lục dục, hành vi bản tính. Làm được hai điểm này, liền nắm giữ thần thông điểm trọng yếu nhất, liền có thể dùng chân khí diễn hóa xuất yêu thú, đập ra giết địch. Về phần chiêu thức cái gì không cần để ý, chiêu là chết, người là sống, bạch hổ tấn công, chính là hổ đói bùa mồi, mở miệng ăn thịt người, chính là bạch hổ ngậm thi, đôi hổ quét qua, chính là hoành tạo thiên quân. Cái gọi là đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau, thần thông như thế nào, đều xem cái người lĩnh ngộ. Người lại ghi lại cương lĩnh, bạch hổ người, canh tân kim khí, đứng hàng cùng tây, tội bên trong hung thần, thường cư bốn thần, bạch hổ sáng sớm minh, tiếng sấm khắp nơi, cạo thân như tuyết, rít gào thì gió hưng. Mạnh Tiên đem tu hành cương lĩnh bí quyết một đường tới, lập tức không nói một lời, nhắm mắt tu hành, mặc cho chính Ngụy Trường Sinh lĩnh ngộ. Ngụy Trường Sinh khoanh chân ngồi xuống, tâm niệm vừa động, trước mắt bạch hổ hư ảnh lập tức phóng đại, lập tức phân giải được không cùng bộ vị. Tử phủ bên trong, linh tính chi quang đột nhiên cùng nguyên thần hợp nhất, xông ra tử phủ cùng Ngụy Trường Sinh kết hợp, mấy hơi thở, trước mắt bạch hổ đủ loại chi tiết đều bị hắn khắc trong tâm cảm. Lập tức bạch hổ đột nhiên hợp nhất, lần này Ngụy Trường Sinh không tại chú ý bạch hổ kết cấu, mà là bắt giữ hắn khí tức, ghi khắc tư thái của hắn, cảm ngộ hắn thần vận. Đông đảo dị thú, chỉ có bạch hổ thích nhất sát phạt, chấp trưởng binh qua, kiếp trước kiếp này liên quan tới bạch hổ đủ loại miêu tả, từng cái hiện lên ở trong lòng, cùng trước mắt bạch hổ trùng hợp, thần thánh, sát phạt, cao quý, tham lam, xảo trá, hung ác, uy vũ, bá đạo. Thời gian dần trôi qua, một loại cũng bị tàn phế bạo lại cao quý, đã thần thánh lại bá đạo ý vị từ trên người hắn truyền ra, sát phạt chi khí chậm rãi diễn sinh. Một bên Mạnh Tiên đột nhiên mở mắt ra, trên mặt cổ quái nhìn xem Ngụy Trường Sinh, cái này tiểu tử lĩnh ngộ được cái gì? Lão phu thế nào không nhìn ra cái này bạch hổ hư ảnh có những này thần vận. Thời gian dần trôi qua, Ngụy Trường Sinh quanh thân sát phạt chi khí càng ngày càng nặng, đột nhiên, trận trận tiếng hổ gầm theo trong cơ thể hắn vang lên. Một cái vài thước lớn hổ trảo theo đan điền nô ra, hổ trảo sắc bén, da lông đều đủ, có lẽ là chân khí màu sắc nguyên nhân, hổ trảo sắc thành hắc kim, mang theo từng tia lôi đỉnh đường vân, hổ trảo duỗi ra ước chừng một nửa, đột nhiên thẻ ra, tránh thoát không ra. Ngụy Trường Sinh không khỏi sửng sở, lập tức bừng tỉnh, tự mình tu vi không đủ, chân khí không đủ để diễn hóa xuất hoàn chỉnh bạch hổ. Mấy cái hô hấp về sau, hổ trảo đột nhiên thu hồi, sau một khắc, một cái thước dài hắc hổ đột nhiên theo đan điền ban đầu xung ra, chân đạp lôi vân, vây quanh Ngụy Trường Sinh thân hình trên dưới bốc lên, sau đó rơi vào vai phải của hắn phía trên, mắt hổ trợn lên, cùng vai trái giả lâu la đối mặt. Mạnh Tiên không khỏi đồng ý, người trẻ tuổi đầu óc chính là linh quang. Cùng người thường quan tưởng bạch hổ khác biệt, Ngụy Trường Sinh chỗ quan tưởng không bằng nói là hắc hổ, tuy nói có chút bỏ túi, vừa hình tuy nhỏ, lại ngũ tạng đều đủ, nhanh nuốt sắc bén, hung tàn bá đạo, như là thú vương tuần sát lãnh thổ. 86 chương 84, nhập Đông Hạp Sơn hổ gầm lôi âm. Bạch hổ thất sát thức thứ nhất. Ngụy Trường Sinh tâm niệm vừa động, hắc hổ mở miệng báo hiếu, một đạo sóng âm xung ra, đem trước mặt không khí đều cuốn lên, nhấc lên một cơn gió lớn, một tiếng ầm vang nổ tung. Hổ đói bùa mồi. Vai phải phía trên, hắc hổ đột nhiên hướng về phía trước nhảy xuống, mạnh đập ra, song chảo giao thoa xẹt qua, trong vòng mấy trượng, bách luyện tinh thiết đổ bê tông mặt đất, đều vỡ nát. Bạch hổ ngầm thi. Đầu hổ đột nhiên lay động, hóa thành một trượng lớn nhỏ, mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng về phía trước hung hăng cắn xuống. Tựa như kim thạch va chạm, vang vọng leng keng, không khí theo hổ nhà khe hở bên trong bắn ra, đem gian phòng bách tường tràn ra từng cái mảnh lỗ. Ngụy Trường Sinh trong lòng có chút chấn kinh, tự mình tiên thiên thời kỳ toàn lực một kiếm, cũng bất quá đem bách luyện tinh thiết chém ra. Hiện tại bất quá là thần thông trong đó một chiêu mà thôi, liền có như thế bi lực. Cách biệt một trời, tu sĩ cùng võ giả quả nhiên là cách biệt một trời. Mạnh Tiên mắt lộ ra kinh ngạc, tự lẩm bẩm, uy lực làm sao mạnh nhiều như vậy? Cái gì? Ngụy Trường Sinh quay đầu lại nhìn về phía Mạnh Tiên. Không có gì. Mạnh Tiên khoát tay áo, gợn sóng nói, thần thông tu hành ngươi đã nhập môn, lão phu không có gì có thể lấy dạy, lại muốn tăng lên, một là để cao tu vi, lớn mạnh thể nội chân khí. Thứ hai là dựa vào cái người lĩnh ngộ, cái gọi là tốt nhất trưởng thành chính là chiến đấu, ngươi nếu có lá gan, đều có thể đi trong núi cùng tình quái chém giết. Mạnh Tiên nhìn một chút Ngụy Trường Sinh trên vai già lâu la, đống nhiên nói, ta cái này có một phần bí phương, đối ngươi có chút tác dụng, không ngại thử một lần. Hắn đưa tay trái ra lật một cái, xuất ra một bản cổ thư ném cho Ngụy Trường Sinh, sau đó bước nhanh mà rời đi. Đợi đến lúc chạm vào tối, Ngụy Trường Sinh trở lại đình viện, đem trên vai già lâu la đặt ở bàn đá, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, theo thế giới chi chủng bên trong lấy ra Mạnh Tiên tặng cùng bí phương, hướng về phía ánh trăng, đem lật ra, tinh tế nghiên cứu. Sách phong phía trên, Quy Nguyên Đan ba cái chữ cổ đầu bút lông cứng cáp, đại khí bằng bạc. Nửa ngày, Ngụy Trường Sinh hai mắt lấp lóe, âm thầm suy nghĩ, cái này Quy Nguyên Đan lại là cùng thường gặp đan dược không quá đồng dạng, nguyên lai là lấy tinh quái tâm huyết phối hợp linh dược luyện chế mà thành. Chia nhỏ lại phân làm Quy Nguyên Hoàn cùng Quy Nguyên Đan, phân biệt đối ứng yêu thú cùng tinh quái cấp bậc. Hắn đứng dậy dạo bước suy tư, theo như sách viết lời nói, loại thú dùng cái này đan làm thức ăn, không chỉ có thể thật to rút ngắn trưởng thành cần thiết thời gian, còn có thể đánh xuống thâm hậu nội tình, đối với trở thành tinh quái càng là rất có ích lợi. Hắn nhìn một chút già lâu la cùng trong viện Mặc Long Câu, tự lẩm bẩm, xem ra là thời điểm đi săn giết vài đầu tinh quái, tâm huyết lấy ra luyện đan, nhục thân đổi lấy tài nguyên. Đột nhiên, Ngụy Trường Sinh đưa tay gọi già lâu la, vuốt ve trên đầu của hắn viên địch, trầm ngâm một lát, một cỗ chân khí theo trong tay tràn vào già lâu la nhục thân, đưa nó toàn thân trên dưới, trong trong ngoài ngoài quét mắt một lần. Nguyên lai cánh là loại kết cấu này, giống chim ngược lại là cùng loại thú một trời một vực, ngũ tạng lục phủ càng thêm nhẹ nhàng linh hoạt tinh tế. Ừm. Viên thịt này lại không phải huyết nhục tạo thành, tựa hồ tại hướng phía một hạt châu thủy biến. Ngụy Trường Sinh đột nhiên sững sờ, chân khí dò xét đến già lâu la đỉnh đầu viên thịt, hắn trước đây vẫn cho là đây là một loại bộ phận thân thể, bây giờ xem ra giống như là thai nghén bên trong bạn sinh chi vật. Nghe nói, kim sĩ đại bằng điểu, đầu có hai sừng, ngạch có bảo châu, tránh được long xà. Hẳn là chính là vật này. Hắn như có điều suy nghĩ. Sáng sớm ngày thứ hai, Ngụy Trường Sinh đem một chút thay giặt quần áo cùng một chút hộp ngọc các loại tạp vật thu nhập thế giới chi trùng, trở mình lên ngựa, trong lòng đồng ý, đúng là tốt bảo vật, rốt cuộc không cần lo lắng nhiều thứ sẽ ảnh hưởng hành động. Hướng phía Trương Tiểu Tiểu phất phất tay, hắn hai chân thúc vào bụng ngựa, mặc lòng câu tê gáy một tiếng, hướng phía Tây Hạp Sơn phóng đi. Trên không một đạo kim quang xoay quanh, theo cùng nhau đi xa. Mặc lòng câu tốc độ càng nhanh hơn, xem ra cách thành tinh không xa. Cảm thụ được đập vào mặt kinh phong, Ngụy Trường Sinh ý niệm khẽ động, chân khí xung ra, hình thành một tầng lồng khí bảo vệ quanh thân. Tây Hạp Sơn chân, hắn không chút nào dừng lại, trực tiếp dục ngựa xâm nhập. Trên đường đi khí thế toàn bộ triển khai, một chút yêu thú căn bản không dám phụ cận, cho dù là có, cũng bị Mặc Long Câu trong chớp mắt vung ra lớn đoạn cự ly. Nhanh như điện chớp, không đến hai canh giờ, ngàn dặm Tây Hạp Sơn liền bị Ngụy Trường Sinh xuyên qua. Theo xuyên ra núi rừng, hai mắt tỏa sáng, Ngụy Trường Sinh thúc vào bụng ngựa, Mặc Long Câu móng trước giơ lên, đạp thật mạnh dưới, ngừng lại thân hình. Đây chính là Đông Hạp Sơn cùng Tây Hạp Sơn chỗ va chạm, trong lòng của hắn rung động không thôi. Trước mắt vách núi tuyệt bích, bề rộng chừng trong vòng hơn 10 dặm, hai bên bờ đứng đối mặt nhau, như là hai đầu song song thẳng tắp, trong núi thẳng tắp dọc theo vạn dặm không ngừng, đi đến vách đá, Ngụy Trường Sinh túi người nhìn xuống dưới, cái gặp vách núi dốc đứng, loạn thạch bột xuất, trong cốc sâu thẳm, tràn đầy ngàn trượng, nghe nói chính là vô số năm trước có thần ma một kiếm chém ra, đem lớn như vậy sơn mạch chia đổ vật hai tòa. Trước đây hắn vẫn cho là dân gian lưu truyền cố sự, bây giờ xem xét, coi là thật có mấy phần khả năng. Bạch, đỉnh đầu thế giới chi trùng bay ra, hào quang một quyển, đem Mặc Long Câu cùng không trung giả lâu la thu nhập trong đó. Sau một khắc, Ngụy Trường Sinh chân khí từ phía sau tuôn ra, trong chớp mắt tạo thành một đôi cánh, xuề hai cánh, ước chừng 5-6 thước, tựa như hắc kim, ẩn ẩn có lôi quang hiện hiện. Hắn hai cánh chấn động, thẳng tắp bay lên, lúc đầu lung la lung lay, đảo mắt liền vững vàng xuống tới, thừa phong mà lên, đảo mắt liền vượt qua hẻm núi một nửa, nhìn xuống dưới, trong hạp cốc sự vật nhỏ như sâu kiến, à, có vẻ như có người. Cái gặp trong hạp cốc mấy đạo bóng người tập hợp một chỗ, không biết do đang làm những gì, hẻm núi đảo mắt lướt qua, Ngụy Trường Sinh vững vàng rơi vào Đông Hạp Sơn bên trong. Trong hạp cốc, áo xanh đại hán đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, cái gặp một đạo bóng người theo trên không bay qua, gợn sóng nói, giống như có người. Trung quanh một người phủi một cái đi xa thân ảnh, lan lộn không quan tâm, có lẽ là cái nào đi Đông Hạp Sơn đi săn tu sĩ đi. Đi nhanh đi, nhiệm vụ quan trọng. Đây chính là phi hành cảm giác, quả nhiên thần thanh khí sảng. Lấy tự thân chi lực ngự không mà đi, cùng với phi hành khí cụ hoàn toàn là hai cái cảm giác, tự thân phảng phất đạt được một loại đại tự tại. Ngụy Trường Sinh thu liễm khí tức, lặng yên hướng phía Đông Hạp Sơn chỗ sâu mà đi. Đông Hạp Sơn cùng Tây Hạp Sơn nhìn như chỉ cách xa một tòa hạp cốc, tính nguy hiểm lại không thể so sánh nổi, không chỉ có yêu thú khắp nơi có thể thấy được, tinh quái càng là số lượng không ít, khắp nơi tràn ngập một cỗ túc sát chi khí. Hắn vừa tiến vào Đông Hạp Sơn biên giới vài dặm, liền gặp 4-5 con bát giai trở lên yêu thú, bị hắn chém giết thu hồi. Theo xâm nhập, trung quanh tia sáng càng phát ra tối đạo, ngoại giới khó gặp chân quý thảo dược, khắp nơi có thể thấy được, không có đại lượng võ giả siêu tập tìm đòi, ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ gặp được một chút không trọn vẹn kiến trúc, cả tòa Đông Hạp Sơn đại thể cũng duy trì nguyên thủy phong mạo. 100 năm hoàng tinh, 300 năm nhân sâm, 500 năm thạch hộ, 800 năm thủ ô. Nhìn thấy năm cao, hoặc là hiếm thấy chủng loại, Ngụy Trường Sinh liền ngay cả cái thu nhập thế giới chi trùng, trong lòng hơi tiếc nuối, đáng tiếc đều là nhiều bình thường thảo dược, dược lực lại cao hơn, không có lộ sắc thành linh dược, đối tu sĩ cũng không có gì đại dụng. Chương 85, gặp lại hổ yêu đước trường xâm nhập 20 dặm, Ngụy Trường Sinh hai mắt tỏa sáng, cái gặp một gốc tẩy cốt hoa ngoan cường sinh trưởng tại một khối núi đá trong khe hẹp. Nhìn một chút tẩy cốt hoa cái khác một cái 10 giai đại mãng, hắn ý niệm khẽ động, trường kiếm từ đỉnh đầu dâng lên, chém ra một đạo kiếm quang, lập tức chân khí một quyển, đem tẩy cốt hoa tính cả phụ cận bùn đất thu nhập hộp ngọc tổn nhập thế giới chi trùng. Ly, Già Lâu La bị hắn thả ra, vây quanh Ngụy Trường Sinh xoay quanh một trận, sau một khắc trực tiếp hướng phía mãng thi mà đi, song chảo như là cương đao, phủi đi một tiếng, đem bảy tấc đào lên, bỏ chim một mổ, lập tức đem mật rắn nuốt xuống. Lập tức nắm lên cao vài trượng ngàn cân đại mãng bay trở về, bị Ngụy Trường Sinh cùng nhau thu hồi. Mấy ngày sau, Đông Hạp Sơn chỗ sâu trăm dặm, một mảnh tiếng sấm vang lên, hướng phía Ngụy Trường Sinh anh tích dưới, Ngụy Trường Sinh không tránh không né, chân khí ngoại phóng, tâm niệm vừa động, nguyên thần cùng nhục thân kết hợp, cùng nhau tiếp thu lôi đỉnh tẩy lễ. Trung trả thời gian về sau, kiếp vân chậm rãi tiêu tán, Ngụy Trường Sinh thật dài thở ra một ngụm tạp khí, chỉ cảm thấy nguyên thần thể phách chân khí hết thể ngưng luyện mấy phần. Lúc này chính vào mùa xuân, sấm mùa xuân chợt trợn, ẩn chứa đại lượng sinh cơ, nhất là tầm bổ. Hắn toàn thân khí thế mãnh nhiên tăng lên một mảng lớn, vững vàng đi vào dung khí nhị phẩm, hấp thu 9 đạo lôi đỉnh, 4 cái nguyên thai lặng yên thành hình, cùng lúc trước 3 cái lẫn nhau chiếu rọi. Thay đổi một thân quần áo, Ngụy Trường Sinh ánh mắt thăm thẳm, nhìn về phía Đông Hạp Sơn chỗ sâu. Lúc này, thâm sơn một tòa rách nát trong cung điện, Hổ Yêu Hô Phong Mạc tên dùng mình một cái, nửa mình dưới ẩn ẩn làm đau, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường. Đáng chết nhân loại. Sớm tối có một ngày, bản vương muốn đổ tĩnh châu thành. Nhìn xem trong hộp ngọc tự mình bảo tồn hổ tiên, Hổ Yêu đột nhiên nổi giận, nghiến răng nghiến lợi. Ly. Hổ Yêu ngẩng đầu nhìn lại, hơi sững sờ, ở đâu ra chim chóc, như thế không biết sống chết, dám đến bản vương lãnh địa. Ai? Đột nhiên, Hổ Yêu hai lô thai vỗ, rõ ràng nghe được một trận tiếng bước chân, hắn túi đầu nhìn về phía ngoài điện bên ngoài rừng cây. Cái này xem xét, lập tức hai mắt đỏ lên. Ồ, là ngươi. Đi ra khỏi rừng cây, Ngụy Trường Sinh cũng ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới già lâu la siêu tầm đến tinh quái, chính là âm thế sư ma triều bên trong đảo tẩu cái kia hổ yêu. Lẩm bẩm nói, thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Đích thật là oan gia ngõ hẹp. Hổ yêu trừng mắt tinh hồng hai mắt, theo hàm răng phun ra mấy chữ. Hổ yêu quan sát tỉ mỉ lấy Ngụy Trường Sinh, đột nhiên, trong lòng của hắn giật mình, toàn thân giật mình. Mấy ngày không thấy, cái này tiểu tử vậy mà trở thành tu sĩ, vẫn là dung khí nhị phẩm, không tốt, tiên tiên thời kỳ liền có thể cùng bản vương không phân trên dưới, lần này thành tu sĩ, chẳng phải là muốn mất mạng tại đây. Nhìn xem hổ yêu bước chân ẩn ẩn lui về phía sau, Ngụy Trường Sinh chân khí xông vào trường kiếm trong tay, đem tế lên, nguyên thần ký thác trong đó, hướng về phía trước bước dài ra, đem cửa điện phong kín, cười nhạo một tiếng, chạy trốn một lần, còn muốn lại trốn không được thành. Ngươi đừng lấn yêu quá đáng, cái này Đông Hạp Sơn còn nhiều yêu tộc tu sĩ, nếu là bản vương không thèm đếm xỉa, ngươi cũng không chiếm được lợi ích. Nhìn trước mắt thiếu niên bước chân tới gần, hổ yêu gào thét một tiếng, thân hình liên tiếp lui về phía sau. Nô, nói có lý, đáng tiếc. Ngụy Trường Sinh bước chân dừng lại, dường như bị thuyết phục, đống nhiên mở miệng nói. Cái gì? Hổ yêu ngây người một lúc, bước chân bất chi bất giác chậm lại. Xuy. Trường kiếm manh đâm ra, hổ yêu tránh không kịp, bị thẳng tắp xuyên tim mà qua, chỉ tới kịp phát ra một tiếng thê lương hổ gầm, liền bành một tiếng, thân thể nổ thành mấy khúc. Đáng tiếc, bản công tử vẫn là muốn giết ngươi. Ngụy Trường Sinh trong miệng đạp cười, đỉnh đầu một đạo chân khí xông ra, trực tiếp đem hổ yêu vài đoạn thân thể tàn phế thu hồi. Quét mắt vài lần hổ yêu ẩn thân cung điện, cái gặp tương đủ, dường như tông môn hải cốt, có chút bừng tỉnh, không nghĩ tới cái này Đông Hạp Sơn còn có không ít không chọn bẹn di tích, khó trách yêu thú có thể theo âm thế sư ma triều bên trong sống sót. Lắc đầu, cũng không thèm để ý, Ngụy Trường Sinh bước chân nhẹ giơ lên, hướng cung điện chỗ sâu đi đến. Một lát sau, hắn nhìn xem mấy cỗ chết đã lâu hổ cái cùng hổ con, nhìn lại một bên hổ tiên, khóe mắt có chút run rẩy, không nghĩ tới cái này bị cắt xén qua hổ yêu, lá gan không lớn, ngược lại là có chút tâm ngoan thủ lạn, tục ngữ nói, hổ dữ còn không ăn thịt con, cái này tư chính liền tiếp thất dòng dõi cũng không buông tha. Đã hổ yêu ở đây, chắc hẳn lang yêu cũng cách nơi này không xa, già lâu la, đi tìm ra. Ngụy Trường Sinh đưa tay gọi không trung già lâu la, một đạo chân khí hiện hiện, trong chớp mắt liền đem lang yêu hình tượng phát hỏa mà ra. Ngao, đây là hô phong cảnh báo thanh âm. Như thế nào như thế thế lương? 7-8 dặm bên ngoài một chỗ không trọn vẹn trong di tích, có bầy sói ngay tại nghỉ lại, một cái to lớn hắc lang hai lỗ thai bộ, đột nhiên đứng lên, nhìn về phía tiếng gào truyền đến phương hướng. Cự lang thân hình bặm mẹo, hóa thành thân sói thân người, không ở tại trong bầy sói bồi quay về giã bước, nhãn thần âm tình bất định, lẩm bẩm nói, không phải là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Ly. Một lát sau, trên không đột nhiên truyền đến một tiếng điêu gáy, lang yêu ngẩng đầu nhìn lại, cái gặp một cái vài thước lớn nhỏ quái dị kim điêu tại đỉnh đầu của mình xoay quanh. Một cái liền yêu thú đều không phải là chim chóc, tại sao có thể có như thế can đảm, có dũng khí theo ta tộc quần trải qua. Lang yêu có chút không hiểu. Đột nhiên hắn toàn thân phát lạnh, dưới thân thể túi, tránh thoát một đạo đánh tới kiếm quang. Tạp sát. Một đạo nhánh cây đứt gãy thanh nhầm băng lên, tùy theo mà đến là đạo đạo trầm ổn tiếng bước chân. Lang yêu manh quay đầu, cái gặp một cái áo đen thiếu niên theo rừng rậm chỗ sâu chậm rãi đi ra, cầm trong tay một cái dài 4 thước kiếm, lưu loát đứng bước tại bầy sói bên ngoài, mang theo một tia trêu tức nhìn chằm chằm hắn, toàn thân sát khí đem bầy sói bao phủ, tạo thành một chút bạo động. Tìm tới ngươi, Lang Ba. Nhân loại tu sĩ. Ngươi là? Lang yêu hơi nghi hoặc một chút, tiếp theo đồng khổng ngưng tụ, nhớ tới cái gì, thanh kiếm này, ngươi là Tĩnh Châu thành người kia. Hồ Phong bị ngươi giết. Lang Ba mãnh nhiên nghĩ đến cái gì, trầm giọng nói, cái kia hổ yêu sao? Không tệ, hắn trước khi chết nói cho ta ngươi tại cái này, nói là muốn để ngươi đi cùng hắn làm bạn. Trường kiếm mãnh nhiên quét ngang hướng bầy sói, chém ra một đạo cao vài trượng kiếm khí, Ngụy Trường Sinh lạnh lẽo thanh âm sau đó truyền đến, cho nên, ngươi cũng cùng đi chứ, chớ có nhường hắn đợi lâu. Gào. Cùng lúc đó, Lang yêu đột nhiên hét dài một tiếng, sau đó bước chân lặng yên lui lại. Đàn sói như là thu được cái gì chỉ lệnh, hướng phía Ngụy Trường Sinh kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên vồ giết tới. Xuy xuy xuy. Lăng lệ kiếm khí đã qua, đem mảng lớn bầy sói từ đó mở ra, rớt xuống đất. Mấy hơi thở về sau, mấy trăm con hắc lang yêu thú đều hóa thành huyết cốt. Ba ba bá. Một cái to lớn hắc lang tại núi rừng bên trong phi nước đại, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn ra xa trên không, ghê tởm, cái này đáng chết kim điêu. Hắc lang đỉnh đầu thỉnh thoảng dâng lên một mảnh yêu khí, nhanh chóng hướng phía không trung kim điêu đánh tới, lại bị kim điêu nhẹ nhàng một cái lượn vòng tránh ra, lập tức vỗ cánh đuổi kịp. Đáng chết. Có cái này chướng mắt kim điêu tại, sớm muộn cũng sẽ bị tìm tới, đến nghĩ cái biện pháp. Hai lỗ hai bên trong tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, như là một cái chát đao treo tại phần cổ, nhường lang yêu trong lòng càng bất an. Đột nhiên, hắc lang bước chân dừng lại, đổi phương hướng, hướng phía nơi xa núi rừng mà đi. Cạch cạch cạch. Hắc giáp lân ngựa hiện lên, một bước chính là mấy trượng xa, hô hấp ở giữa liền đuổi theo ra vài dặm. Ngụy Trường Sinh trường kiếm hành đặt ở hai đầu gối, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía già lâu la thân ảnh, đột nhiên trong tay dây cương lệnh ra, mặc long câu tùy theo chuyển đổi phương hướng. 88 chương 86, trong núi giao long hơn 10 cái hô hấp về sau, một cái to lớn hắc lang thân ảnh ánh vào trong mắt. Xuy xuy xuy. Trường kiếm bị Ngụy Trường Sinh thế lên, hướng phía lang yêu phi tốc đi. Lang yêu thân hình nhảy lên, hiểm lại càng hiểm theo dài kiếm nhất bên cạnh sượt qua người. Oanh! Trường kiếm bay ra 7-8 trượng, những nơi đi qua, từng dãy cổ thụ che trời ẩm vang mẹ gãy, vết cắt san bằng như gương, đập ngã trên mặt đất. Bạch! Trường kiếm lượn quanh một cái đường cong, hướng phía lang yêu công sát mà đi. Lang yêu bị một kiếm đánh gãy xu thế, rốt cục bị sau lưng nhân loại tu sĩ đuổi kịp. Ngụy Trường Sinh eo vừa dùng lực, đột nhiên theo trên lưng ngựa bay lên, đỉnh đầu thế giới chi trùng quét một cái, đem Mặc Long Câu cùng bay tới Giả Lâu La thu hồi. Sau lưng của hắn sinh ra hai cánh, lơ lửng tại giữa không trung, hướng phía trước bị trường kiếm vây quanh Lang Yêu Phi tốc tới gần. Ngao! Một cái hắc kim lôi văn hổ đột nhiên theo Ngụy Trường Sinh đan điền nhảy lên ra, ở trên cao nhìn xuống hướng phía Lang Yêu đánh giết. Lang Yêu trong lòng một cái giật mình, cũng biết nằm xuống, mấy đạo kình phong sẽ qua, mới vừa mọc ra không bao lâu thai sói lạch cạch một tiếng vỡ nát. Không bằng Lang Yêu đứng lên, hắc hổ thân hình quay lại, một đạo hổ gầm âm công hướng hắn kề mặt đánh tới. Hắn chỉ tới kịp tuân ra yêu khí bảo vệ quanh thân, lập tức bị trường kiếm cùng sóng âm cứ thế mà đánh cái thật, đem hắn đánh ra mấy trượng xa, trong miệng tiên huyết tuôn ra. Còn chưa rơi xuống đất, trường kiếm đã tới, xuỵ một tiếng, đem Lang Yêu từ đó chặn ngang chặt đứt, tạng khí lập tức rơi xuống mà ra. Lập tức bành một tiếng, hung hăng ngã xuống. Ha ha ha, thu ngược lại trọng thương như thế, Lang Yêu không sợ ngược lại cười, không nói ra được khoái ý, bản vương bất quá đi đầu một bước, trong núi tinh yêu đông đảo, ngươi cũng chạy không được. Vâng. Một đạo tiếng nổ cực lớn lên, Lang Yêu thân trên nổ tung, yêu khí hướng phía bốn phương của tới, trung quanh núi đá, cây cối, hết thảy cũng bị phá hủy trong không. Ngụy Trường Sinh nhíu mày, cất bước tiến lên, một quyền đánh ra, kình phong tùy hành, đem trước mặt yêu khí đánh tan. Trong lòng của hắn có chút không hiểu, nhìn quanh chu vi, một cỗ gợn sóng bất an tùy theo dâng lên, mảnh này núi rừng, vậy mà không có một tia tạp âm, vô luận là thú giống, vẫn là chim minh, thậm chí là liền thường thấy nhất rắn, côn trùng, chuột, tiến cũng không gặp được một cái. Không phải là xông vào một cái đại yêu lãnh địa. Bạch Trường Kiếm bay trở về, bị hắn thu hồi, toàn thân khí thế bị hắn thu hồi, đây là từ vụ đảo bí cảnh sau khi trở về, hắn cố ý theo bên trong tàng thư các tìm được một loại tiểu kỹ xảo, lấy che giấu tự mình khí tức. Dưới chân sinh ra một tia yếu ớt chân khí, đem hắn nâng lên mặt đất ba tấc, qua không lưu ngấn, đổi phương hướng, cẩn thận nghiêm túc hướng phía trong rừng mà đi. Mảnh này núi rừng, thật là nhiều linh dược, tiến lên bất quá trong vòng hơn 10 dặm, Ngụy Trường Sinh liền phát hiện hai gốc hiếm thấy linh dược, càng khó hơn chính là, những này linh dược phụ cận không có tinh quái thủ hộ, dễ như trở bàn tay. Hắn hơn xác định nơi đây có đại yêu chiếm cứ, bất quá ỷ vào quyết hạch truyền lời tay, lấy hắn dung khí nhị phẩm tu vi, chớp mắt có thể bỏ chạy số trăm dặm, đủ để tự vệ. Bất chi bất giác ở giữa, Ngụy Trường Sinh xâm nhập 80 dặm, đoạn đường này chỉ là các loại linh dược liền chọn bện 7-8 gốc, hắn cái mũi nhẹ người, một cỗ ẩm ướt hơi nước tràn vào phế phủ. Tiến lên bất quá trong vòng 3-4 dặm, một chỗ vách núi ánh vào hắn trong mắt, cái gặp vách núi chính giữa, một đạo thác nước treo, xung kích mà xuống, tiếng như lôi minh, phía dưới là một tòa lũ lục đầm, phương viên nước chừng 2-3 mẫu, chung quanh thảm thực vật cũng càng thêm phồn thịnh. Kia là, Ngụy Trường Sinh bỗng nhiên tâm thần siết chặt, cái gặp thác nước chung quanh một khối trên núi đá, một đạo trượng lớn chảo ấn 10 điểm bắt mắt, chảo ấn nhan sắc sẫm đen, yêu khí bốn phía, đem trên mặt nước bốn nên có các loại con muôi xua tàn không còn một mảnh. Hắn 10 điểm xác định, kia là giao long chảo ấn, mấy năm trước cưỡi long mã phi thuyền tiến về Vô Lượng Thánh Tông thời điểm, hắn xa xa nhìn thấy qua một cái giao long, ngoại trừ vóc người khác biệt, còn lại chi tiết chốt như lúc đồng dạng. Đông nhiên, thân hình hắn khẽ động, ngừng thở, núp ở một khối núi đá về sau, thu liễm khí tức, không lúc đích. Cái gặp một cỗ yêu khí phóng lên tận trời, nương theo lấy không cách nào nói rõ hung lệ uy thế theo đầm nước lan tràn ra, đem không khí chúng quanh ép đột nhiên trầm xuống. Sau một khắc, trong đầm mặt nước đột nhiên vỡ ra, một cái quái vật khổng lồ xông ra. Ngụy Trường Sinh dùng khỏe mắt liếc qua phía hướng mặt nước cái bóng, cái gặp cái này quái vật khổng lồ, dài ước chừng trăm trượng, thân thể mạnh mẽ, bốn chảo hùng tráng quẹo gắn, bụng sinh nếp nhăn, đầu như tuấn mã, đuôi giống như quả hương bổ, tướng mạo giữ tận bản phần, quanh thân khoác đầy một thước lớn nhỏ màu đen lân giáp, huyết buồn đại khẩu bên trong, truy hình răng nanh phong mang tất hiện, phía sau sinh ra một loạt răng cơ hình dáng bay lưng, từ đỉnh đầu một mực diên thân đến phần đuôi. Trong lòng của hắn chấn kinh bản phần, không nghĩ tới cự ly Tĩnh Châu thành không xa Đông Hạp Sơn bên trong, vậy mà có giấu một cái hắc dao. Đầu kia dao long chiếm cứ tại mặt nước, thân hình chậm rãi thu nhỏ, hóa thành một cái khuôn mặt tâm trầm, hai mắt hẹp dài hắc bào nam tử, đột nhiên đằng không mà lên, hướng vào mây trời, biến mất không thấy gì nữa. Đợi cho hắc dao sau khi đi, Ngụy Trường Sinh theo núi đá sau đi ra, nhìn về phía trong đầm, ánh mắt lấp lóe, như thế dao long, trong xào huyệt nhất định có khó có thể dùng tưởng tượng tài phú. Đột nhiên, hắn thật dài hít một hơi không khí, lập tức ngừng thở, dưới chân khẽ động, thả người nhảy vào trong đầm. Cũng không biết rõ đầu kia hắc dao cái gì thời điểm trở về, một chén trà. Vượt qua một chén trà thời gian, lập tức liền đi. Vừa mới đi vào đầm nước, một cỗ băng lãnh thấu xương hàn ý đột nhiên đánh tới, Ngụy Trường Sinh toàn thân lỗ chân lông đóng chặt, thôi động toàn thân chân khí phong tỏa, lấy bảo đảm thể nội nhiệt lượng sẽ không hướng ra phía ngoài trôi qua. Lấy hắn lúc này tu vi, đủ để ở trong nước kiên trì hơn nửa ngày. Trong hàn đàm, Ngụy Trường Sinh liên tiếp lặn xuống hơn 10 trượng, trung quanh tia sáng càng phát ra tối đậm, hàn khí cũng càng ngày càng cường thịnh. Lại qua 7-8 trượng, trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một tia sáng, ruộng nước không gian rộng mở trong sáng, sau một khắc, một tòa hoa lệ cung điện đập vào mi mắt. Minh Châu là đèn, lưu ly là ngói, san hô tô điểm, lại khảm nạm chân châu mã não vô số kể, quả nhiên là lộng lẫy đường hoàng, như là trong truyền thuyết đáy biển long cung. Thân hình hắn khẽ động, chui vào trong đó, tại trong cung điện phi tốc tìm kiếm. Tòa này long cung trường phương viên vài mẫu lớn nhỏ, bị giao long phân ra 6 gian, mỗi một ở giữa cũng có 100 mét phương viên, tổn phóng nhiều loại linh tài bảo vật. Ngụy Trường Sinh không kịp nhìn kỹ, đỉnh đầu thế giới chi trùng dâng lên, phi tốc du tẩu, đem vòng ngoài 5 gian cung điện từng cái quét sạch mà không, tiện tay kích thích dòng nước, hướng phía ở giữa nhất một gian mới đi. Ồ, Ngụy Trường Sinh sững sờ, cái gặp cuối cùng một gian cung điện bị giao long chế tạo thành chiếm cứ nghỉ lại chỗ, một khối to lớn quáng tài bị coi như long sàng, tại giao long thân thể ngày dài tháng rộng ma sát xuống, rèn luyện giống như bình kính, toàn thân phát ra nồng đậm thiên địa nguyên khí. Long sàng chính giữa, ba cái cự đản đang lẳng lặng nằm ở nơi đó, cự đản ước chừng thức dài, sinh ra từng vòng màu đen hoa văn, thỉnh thoảng hiện lên một tia ánh ánh lưu quang, chúng quanh trải lấy một tầng to như gương mặt màu đen dao lân. Tung tung đông, đây chẳng lẽ là dao long trứng? Ngụy Trường Sinh rỗi ra một cái ngón tay, nhẹ nhàng gõ, tựa như kim thạch rèn đúc, mười điểm cứng rắn, bất chấp suy nghĩ nhiều, thế giới chi chủng đánh ra một đạo hào quang, đem long sàng cùng dao long trứng bao phủ, muốn cùng một chỗ lấy đi. 89 chương 87, đại phát hành tài một trận rung động ung dung, long sàng bắt đầu chấn động, lại giống kém một tia, từ đầu đến cuối không cách nào dâng lên. Hắn lông mày nhíu lại, cúi người, toàn thân kéo căng, muốn nâng lên long sàng, kéo kẹt, toàn thân hắn trên dưới kéo kẹt rung động, toàn thân gân cốt cơ bắp bị hắn lợi dụng đến cực hạn, ở thế giới chi chủng cùng cự lực tác dụng dưới, long sàng bắt đầu chậm lên cao, một lát sau, rốt cục bị hắn thu hồi. Ngụy Trường Sinh liếc nhìn một tuần, nhãn thần ngưng tụ, nhìn mình chậm dùng sức lúc dẫm ra hai cái dấu chân, sau một khắc, một cái kim lưng đại đao xuất hiện tại trong tay hắn, đại đao quét ngang, đem dấu chân nơi ở, tính cả mặt đất, đồng loạt cắt đứt xuống, đưa vào thế giới chi chủng. Thời gian nhanh đến, cần phải đi. Liên tục xác nhận không có cái gì sơ hở chỗ, hắn phi tốc hướng phía mặt nước bơi đi. Soạt, một đạo bóng người theo vạch phá mặt nước, run để loạn toàn thân giọt nước, bị chân khí nâng lên, hướng phía phương xa kích xạ mà đi. Ba ba ba. Ngụy Trường Sinh chân đạp không khí, thân hình như gió, cũng không lâu lắm, liền vọt ra trăm dặm chi địa, ly khai giao long phạm vi lãnh địa. Sau một khắc, đỉnh đầu hắn xông ra một mảnh chân khí, ở sau lưng ngưng tụ ra một đôi hắc kim lôi dựng, hai cánh chấn động, đột nhiên lên cao, hướng phía Đông Hạp Sơn bên ngoài bay đi. Sau gần nửa canh giờ, đầm nước chỗ một đạo bóng người rơi xuống, hơi lắc người, hóa thành trăm trượng hắc dao, chui vào trong đầm. Oeng! Lớn như vậy đầm nước đột nhiên nổ tung, thác nước ngăn nước, vách núi vỡ nát, một cỗ nồng đậm sát khí ngút trời mà lên, hắn sát như máu, rất là dọa người, đầm nước phía trên, trong khoảnh khắc phong vân biến hóa, ngưng tụ ra mảng lớn màu mực, mưa rào mưa như chút nước, lại bị yêu khí xông vào trên không, dần dần hình thành một tòa không trung bến nước. Trăm trượng hắc dao đằng không mà lên, đảo mắt chu vi, phương viên trăm dặm bị hắn đều thu vào đáy mắt. Hắc dao hai mắt trở nên tinh hồng một mảnh, gào thét bảo hiếu, con ta chết đi. Đỏ lân xà tinh bỗng nhiên bị không trung rơi xuống hắc dao xé nát, con ta cũng bị mất. Một đám phế vật dựa vào cái gì còn sống? Bóng người nhoáng một cái bỗng nhiên bay lên, hóa thành một cái to lớn lợn rừng, rơi vào một tấm huyết buồn đại khẩu. Cũng đi cho con ta chôn cùng. Long tức rơi xuống, thiêu đốt núi rừng, gây nên lên hừng hực liên hỏa, liên tiếp ba canh giờ, phương viên số trăm dặm đều bao phủ tại dao long hung uy phía dưới, sinh linh đồ thán, tinh quái trăm không còn một, dù cho may mắn sống sót, cũng nhao nhao tứ tán chạy trốn. Trong hạp cốc, Ngụy Trường Sinh nhìn xem phương xa mây đen liệt hỏa, dùng mình một cái, còn tốt tự mình chạy nhanh, cái này giao long so với hổ yêu lang yêu chi lưu, mạnh hơn gấp trăm ngàn lần không thôi. Nếu là đi chậm một chút, tất nhiên chết không có chỗ chôn. Đương nhiên, hắn trông thấy một đạo bóng người nương theo huyết quang phóng lên tận trời, cùng giao long đánh kích, không khỏi nghi hoặc, Tĩnh Châu thành phụ cận còn có mạnh như vậy người, có thể cùng giao long chém giết. Bản tọa lặp lại lần nữa, con trai của ngươi không phải bản tọa giết, huyết quang bên trong, áo đỏ thiếu niên như muốn thổ huyết. Hắn bất quá là đến Đông Hạp Sơn săn giết tinh quái khôi phục tu vi mà thôi. Trước mắt cái này hắc dao đống nhiên xuất hiện, vừa ra tay chính là toàn lực công sát, bên trong miệng còn nói lấy một chút chẳng hiểu ra sao. Đáng chết, toàn thân dao long khí tức, tất nhiên cũng từng giết dao long, đi cho bản vương Hải Nhi chôn cùng đi. Hắc dao theo đầm nước bắt đầu rào sát số trong trăm dặm tinh quái, không nghĩ tới tại Đông Hạp Sơn cực chỗ sâu, vậy mà bắt gặp trước mắt cái này toàn thân huyết khí, trên thân còn mang theo dao long chi khí nhân loại tu sĩ. Áo đỏ thiếu niên sắc mặt có chút biến thành màu đen, hắn đoạt xá trước giải phẫu hấp thu qua mấy đầu dao long khí huyết, lúc này chủ tu. Tu vi không đủ thuần túy, tự nhiên mang theo dao long chi khí, không nghĩ tới lại vì chính mình mang đến thai bay vạ gió. Nếu là tự mình toàn thịnh thời kỳ, chỉ là hắc dao, bất quá là tiện tay có thể đổ. Ghê tởm, đừng để bản tọa biết là ai làm. Áo đỏ thiếu niên cắn răng một cái, nhìn xem không buông tha hắc dao, hung hăng nói, bản tọa không thèm đếm xỉa lần nữa chúng tu, ngươi cũng đừng nghĩ tốt. Phía sau hắn một đạo huyết thần hư ảnh hiện hiện, quanh thân khí thế bỗng nhiên phóng đại, liên tiếp nhảy lên thăng đến cùng hắc dao tề bình, trong mắt hàn quang lóe lên, huyết thần bỗng nhiên nổ tung. Một cỗ cường đại xung kích chớp mắt oanh đến hắc dao trên thân, đem hắc dao oanh ra trong vòng hơn 10 dặm, quanh thân máu me đồng địa. Đợi cho mảng lớn lân giáp vỡ vụn hắc dao bay trở về tại chỗ, chỉ thấy một luồng huyết sắc độn quang xa xa biến mất ở chân trời, gào thét một tiếng, quanh thân phong lôi vần quanh, đuổi theo. Phía dưới núi rừng bên trong, mặt không có chút máu áo đỏ thiếu niên quanh thân khí thế như có như không, gần như phàm nhân, lặng lẽ nhìn xem rời đi hắc dao, thân hình dần dần biến mất. Như này cường đại, cũng không biết ta bao lâu khả năng tu hành đến cái này tình trạng. Ngụy Trường Sinh thị lực kinh người, xa xa xem hết trận này chém giết, hơi xúc động. Ra cây Hạp Sơn, hắn rụt ngựa tiến lên, hướng về phía Tĩnh Châu thành bên ngoài mà đi. Vừa mới tiến Ngụy phủ, Ngụy Trường Sinh liền cảm thấy có cái gì không đúng, lớn như vậy Ngụy phủ lúc này tựa hồ bị đè nén rất nhiều, liền quá khứ tu sĩ cũng là thần thái trước khi xuất phát vội vàng, sắc mặt tâm trầm, ngẫu nhiên có nhận biết tu sĩ đi ngang qua, cũng bất quá là gật gật đầu, không nói một lời, không biết tiến về nơi nào. Trong đình viện, Trương Hữu Tiểu là Ngụy Trường Sinh thay đổi một cái áo bào, đột nhiên nói khẽ, "Thiếu gia, nô tài muốn đột phá tiên thiên." Ngụy Trường Sinh sửng sở, nhanh như vậy, nếu là nhớ không lầm, Trương Tiểu Tiểu năm nay bất quá 18 tuổi, nếu là lúc này thành tiểu thiên tiên, liền vượt qua Ngụy phủ chín thành tu sĩ. Hắn càng phát giác không thích hợp, nhưng lại nghĩ không ra ra sao chỗ không ổn, một lúc sau, chỉ có thể gật gật đầu, lật tay lấy ra một gốc linh dược, giao cho Trương Tiểu Tiểu, dặn dò, điều chỉnh xong tâm tính, ngươi liền đi trong tĩnh thất bế quan đi, nếu không thành, bảo mệnh là hơn. Ừ mừng. Trương Tiểu Tiểu tiếp nhận linh dược, hướng về phía Ngụy Trường Sinh ngọt ngào cười nói, thiếu gia yên tâm, nô tài sẽ thành công. Dưới cây sơn trà, trăng sáng giữa trời. Ngụy Trường Sinh ngồi xếp bằng mà ngồi, ý thức đầu nhập thế giới chi chủng, nhìn xem các loại thiên tài địa bảo, pháp binh linh thuốc chồng chất thành một toàn núi nhỏ. Đỉnh đầu hắn chân khí tuôn ra, đem tất cả bảo vật cuốn lên, phân loại bày ra tốt, các loại sự vật tin tức từng cái chạy qua não hải. Núi rừng hái linh dược 13 cây, đáng tiếc tất cả đều là phổ thông linh dược. Tốt ở Quy Nguyên Đan cần thiết linh dược đủ. Các loại linh tài khoáng vật 192,000 cân, trong đó bách luyện tinh thiết cấp 3 vạn cân, thiên truy tinh cương cấp 11 vạn cân, tinh thiết cấp 52,000 cân, bàn bạc giá trị ước linh đan 6300 mai. Pháp binh 5 kiện, tinh thiết cấp trường thương một thanh, song đao một đội, trọng truy một cái, huyền thiết cấp giải kiếm nhất chuôi, dao găm một cái. Ngoài ra còn có một chút san hô, minh châu, ngọc thạch các loại tạp vật một số. Ngụy Trường Sinh có chút ngây người, trong lòng tự lẩm bẩm, nhiều như vậy tài phú, cũng không biết rõ có đủ hay không chế tạo một cái pháp bảo, nghĩ đến nên là không đủ. Dù sao cửa hải cuối năm tế tổ lúc tế thiên đài chính là một cái pháp bảo, nghe nói nặng đến số 100 cân. Lập tức lại tích tích cục, đáng tiếc ngoại trừ mấy món pháp binh, một cái pháp bảo cũng không, thậm chí huyền thiết cấp phía trên bảo vật cũng không có, nghĩ đến đây đều là nhiều giao long xem không lên độ vận, mới bị lưu tại đạo phủ, không có tùy thân mang theo. Hắn thật dài thở ra một hơi, nhìn về phía sau cùng long sàng cùng giao long trứng, còn có tòa này long sàng, trước đó quá mức đội vàng, chưa kịp phân biệt, không nghĩ tới lại là nghiêm chỉnh khối biển tâm làm bằng đá làm, chọn bện 380 vạn cân. 90 chương 88. Vong tộc nguy hiểm biển tâm thạch tuy nói chỉ là thiên truy tinh cương cấp trong tài liệu kém nhất một cấp, trên lục địa lại cực kỳ hiếm thấy, như thế khối lớn, nói ít cũng đang cái một lượng vạn linh đan, thật không biết rõ đầu kia hắc giao là từ đâu tìm kiếm đến tìm cơ hội bán nó, chân khí cảnh tu hành cần thiết tài nguyên nghĩ đến liền gom góp đủ 3-4 thành. Dưới chân hắn một điểm, thân hình tùy theo bay lên, nhẹ nhàng rơi vào lòng sàng phía trên, hướng trung ương giao long trứng nhìn lại, không khỏi sức sở. Cái gặp già lâu la cùng mặc long câu đang ghé vào ba quả giao long trứng bên cạnh, hô hấp ở giữa, từng kia từng sợi giao long chi khí theo giao long trứng truyền ra, bị hai người hút vào thể nội, thân hình cũng theo đó chậm rãi nở lớn. Đây là muốn tấn cấp. Ngụy Trường Sinh không khỏi trong lòng vui vẻ, Mặc Long Câu làm bạn tự mình mấy năm, làm dị chủng, bây giờ rốt cục sắp trở thành tinh quái. Nửa ngày, giao long chi khí càng ngày càng thưa thớt, Mặc Long Câu thân hình tùy theo dừng lại, cự ly tinh quái từ đầu đến cuối kém một tuyến chỉ cách, giống như cách biệt một trời. Ngụy Trường Sinh khẽ cắn môi, cái này ba cái giao long trứng hắn vốn định ép ra đến, làm kéo xe tọa kỵ cũng tốt, bồi dưỡng thành chiến đấu giúp đỡ cũng được, bây giờ đã Mặc Long Câu từ đầu đến cuối kém một tuyến, vậy cũng không thể không bỏ qua. Ăn bọn chúng. Sờ lên Mặc Long Câu bầm dài, Ngụy Trường Sinh chỉ hướng trong đó hai cái giao long trứng. Về phần cuối cùng một cái, thì là muốn đem hắn đánh nát đút cho Già Lâu La, nghe đồn Kim Sĩ Đại Bằng Điêu lấy long xà làm thức ăn, Ngụy Trường Sinh có giúp khí dự cảm, Già Lâu La nếu là ăn cái này mai giao long trứng, cho dù không thành tinh quái, cũng chênh lệch không xa, hiệu quả lại chênh lệch, cũng nhất định có thể thuần hóa nhiều huyết mạch. Hắn ý niệm khẽ động, không trung bay tới một khối trượng lớn bích ngọc, đỉnh đầu trường kiếm bay lên, kiếm quang hiện lên, bích ngọc bị gọt ra một lớn một nhỏ hai cái lõm hỏng bét. Ba cái trứng rồng bay tới chậm rãi rơi vào lỗ khảm. Kiếm khí tích ra, vỏ trứng lên tiếng mà nát, lộ ra trong đó quang hoa bốn phía trứng rồng tinh hoa, Mặc Long Câu tê minh một tiếng, cọ sát Ngụy Trường Sinh tay, túi đầu mút vào lên trứng dịch tinh hoa. Ly. Già Lâu La quanh quẩn trên không trung một vòng, toàn bộ thân thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh không có vào nhỏ một vòng trứng dịch bên trong. Một lát sau, nhìn xem rơi vào trạng thái ngủ say một ngựa một chim, Ngụy Trường Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, ra thế giới chi trùng. Bất chi bất giác ở giữa, hạ nguyệt dần dần biến mất, chân trời một mảnh đen như mực, lúc này chính vào trước ánh bình minh. Chẳng biết tại sao, nhìn lên trời sắc, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một tia bất an, không khỏi hướng phía Trương Tiểu Tiểu bế quan tinh thất nhìn lại. Sau một khắc, một đạo tiếng nổ truyền đến, tinh thất vị trí hóa thành phế tích. Ngụy Trường Sinh ngây ngẩn cả người, loại này bạo tạc hắn hết sức quen thuộc, xung kích tiên thiên lúc, nếu là gánh không được to lớn lực trùng kích, liền sẽ đem tự mình sinh sinh no bạo. Ba ba bá. Phu cận lân cận vài tòa đình viện lần lượt thắp sáng đèn đuốc, lóe ra mấy đạo bóng người, hướng phía Ngụy Trường Sinh chỗ đình viện mà đến, phụ trách tuần thú võ giả cũng nghe tiếng mà đến. Nhìn xem Ngụy Trường Sinh im lặng thần sắc, nhìn nhìn lại hóa thành phế tích tinh thất chỗ, đám người hiểu rõ. Đây là có người xung kích tiên thiên không thành, một lát sau, tiên lặng tán đi. Ngụy Trường Sinh tự lẩm bẩm, nguyên lai là bởi vì cái này. Hắn rốt cục phát hiện, luyện tụy cảnh về sau, liên quan tới Trương Tiểu Tiểu tôi luyện thể phách ấn tượng có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhục thể rèn luyện không đổi theo, chỉ tu hành nội khí, không có tôi luyện thể phách tiêu hao, tốc độ tự nhiên là nhanh, cái này kể từ đó, lại là sẽ muốn mệt. Cái gọi là nội luyện một hơi, bên ngoài luyện gân xương ra, hai người thiếu một thứ cũng không được. Hắn đi lại có chút điều hưu, từng bước một hướng phía phế tích bước đi thong thả đi, đột nhiên chân khí tuôn ra hóa thành một cái đại thủ. Đem gạch bể phế ngói nhấc lên, lộ ra dưới mặt đất tinh thất. Tinh hồng phế tích bên trong, một cái cắt thành hai đoạn sáo ngọc lặng lặng nằm tại vũng máu, chân khí cuốn lên sáo ngọc, rơi vào Ngụy Trường Sinh trong tay, thon dài ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve. Bất chi bất giác ở giữa, bình minh đã qua, mặt trời mới mọc theo cây sơn trà cảnh lá dần dần chảy xuống, ánh lên một trận kim huy, một cái hộp ngọc bay ra, đem sáo ngọc nhẹ nhàng để vào trong đó thu hồi. Ngụy Trường Sinh hai mắt khép hở, trầm mặc thật lâu, trong mắt dần dần hiện lên một tia thanh lãnh, có vẻ hơi xuất trần, giọng nói mang theo nhiều khàn khàn, giống như cười mà không phải cười nhẹ giọng tự nói. Phúc bá đã chết, tiểu tiểu lại đi, người sống một đời, khinh trần dừng yếu cỏ, khi nào phong vũ khó liệu, cũng được, con đường tu hành, thời khắc sinh tử, vốn là một người độc hành. Hắn xoay người, đón mặt trời mới mọc, dẫm lên tự mình cái bóng, ra đình viện. đã cùng gió xuân hóa khách qua đường, tâm trục trăng sáng tổng trưởng sinh, ta Ngụy trưởng sinh, tuyệt sẽ không chết. Ngoài thành rừng rậm bên trong, Ngụy trưởng sinh quanh thân khí thế mãnh nhiên tăng lên một đoạn, đỉnh đầu lôi vân tùy theo ngưng tụ, đạo đạo lôi đỉnh tích dưới, vì hắn tiến hành tẩy luyện. Hắn thật dài thở ra một ngụm tạp khí, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, liền liên tâm bên trong tạp niệm cũng phảng phất tiêu tán trong không. Tâm niệm vừa động, lấy ra một bộ quần áo thay đổi, đỉnh đầu chân khí tuôn ra, ngưng tụ ra hắc kim lôi dược, hai cánh mở ra, thân hình phóng lên tận trời, một lát sau, liền phi hành đến đỉnh viện trên không. Đang muốn rơi xuống, đột nhiên một đạo tinh tế thanh âm truyền vào trong tai, "Ngụy trưởng sinh, mau tới trung ương đại điện." Trong lòng của hắn sững sờ, nghe ra là phủ chủ Ngụy Tu Nhai thanh âm, ngưng thần suy tư, đến không ra mặt tự, chỉ mơ hồ cảm thấy, lần này sự tình cùng Ngụy phủ bây giờ đè nén không khí thoát không khỏi liên quan. Cũng không nghĩ nhiều nữa, vỗ cánh hướng Ngụy phủ chính giữa bay đi. Trung ương đại điện tại Ngụy phủ địa vị cực kỳ trọng yếu, sẽ không tùy tiện bắt đầu dùng, ngoại trừ cửa ải cuối năm tế tổ bên ngoài, chỉ có gặp được đặc thù tình huống, đông đảo cao tầng mới có thể tề tụ ở đây, làm ra lựa chọn, là quyết định Ngụy phủ phương hướng phát triển hương thịnh chi địa. Bạch. Trung ương đại điện phía trước, Ngụy Trường Sinh thân hình rơi xuống, hai cánh tiêu tán, nhìn xem phía trước cửa điện mở rộng, khi mắt, sải bước đi vào. A. Hắn nhìn quanh đại điện, hơi kinh ngạc, lúc này trong điện ngoại trừ phủ chủ Ngụy Tu Nhai cùng một loại Ngụy phủ cao tầng, còn có trên trăm Ngụy phủ con cháu, xem tuổi tác, phần lớn không cao hơn 30, ngoại trừ 7-8 vị dung khí kỳ tu sĩ, còn lại đều là nhiều hậu thiên bát cửu trọng võ giả. Ngụy Đinh Tra, tứ trưởng lão Ngụy Nguyên Trung, Ngụy Văn Thụy cùng Ngụy Văn Tinh Tra, lục trưởng lão Ngụy Nguyên Nghĩa, thất thúc tổ Ngụy Đồng, tam thúc tổ Ngụy Lễ, thập tam thúc. Thất thúc. Vô luận có hay không đã từng quen biết, những này thân ảnh, không một không tại, đều mặt mày trầm thấp, hiển nhiên tâm sự nặng nề. Nhìn thấy Ngụy Trường Sinh thân ảnh, Ngụy Tu Nhai khẽ gật đầu, các loại đến một lát sau, còn lại mấy tên võ giả lần lượt chạy đến, ống tay áo vung lên, một tiếng kéo kẹt, đại điện màu đỏ thắm cửa sắt trùng điệp đóng lại, lập tức dâng lên một đạo ngăn cách lồng ánh sáng, bao phủ cả tòa trung ương đại điện. Ngụy Tu Nhai quét mắt một cái trong điện trăm người, nhãn thần ngưng trọng nói, ta Ngụy phủ xuất hiện nguy cơ trước đó chưa từng có, sợ có diệt môn nguy hiểm. Phủ chủ câu nói đầu tiên liền dẫn sóng to gió lớn, đông đảo Ngụy phủ con cháu phần lớn khó có thể tin, đại điện bên trong lập tức ồn ào bắt đầu. Phủ chủ, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Thương sư động chúng như vậy, vô luận như thế nào, chúng ta thể cùng Ngụy phủ cùng tồn vong. Ta không tin, ta Ngụy phủ ngàn năm thế gia, cái gì sóng to gió lớn không có trải qua. Yên lặng. Ngụy Tu Nhai sắc mặt trầm xuống, đột nhiên quát khẽ, tiếng như hồng trung đại lữ, vang vọng đám người bên hai, chấn Ngụy phủ con cháu hai lỗ tai bù bù, đầu não choáng váng, không khỏi yên tĩnh trở lại. 91 chương 89, tử chiến, 4000 đại trường, ta Ngụy phủ dựa vào vô lượng thánh tông lão tổ uy thế, tại Tĩnh Châu thành như mặt trời ban trưa, ẩn ẩn đè xuống còn lại thế gia mấy trăm năm. Đáng tiếc, lão tổ thọ nguyên gần hết, đóng chết trước cửa ải, đưa tới một chiếc mệnh đăng, người tại đệ tại, người vong đèn hủy. Ngay tại hôm nay lúc tờ mờ sáng, mệnh đăng đột nhiên dập tắt. Lão tổ tọa hóa tin tức không thể gạt được 3 ngày, đến lúc đó còn lại ngũ đại thế gia 89 phần 10 sẽ liên hợp đến công. Tuy nói bản phủ đã hướng lão tổ danh nghĩa đệ tử cầu viện, lại không nắm chắc phải chăng sẽ ra tay, một trận chiến này, Ngụy phủ tồn vong có liệu, chúng ta có thể chiến tử, lại nhất định phải lưu lại truyền thừa hòa chủng. Các ngươi đều là Ngụy phủ bên trong thiên tài đệ tử, nếu là có may mắn xuất hiện một vị nguyên thần cảnh đại tu sĩ, tự nhiên có thể lại mở ngàn năm Ngụy phủ. Hôm nay triệu tập các ngươi tới đây, chỉ có một việc, cho các ngươi một ngày thời gian thu dọn đồ vật, sáng sớm ngày mai, mau chóng ra khỏi thành, đến lúc đó tận khả năng giấu kín tốt chính mình tung tích. Ngụy Tu Nhai trong miệng một trận, sau 5 ngày, như Ngụy phủ vô sự, các ngươi có thể tự hành trở về, nếu như Ngụy phủ không tại, liền bảo mệnh vi thượng, ngày sau như có năng lực, liền vì Ngụy phủ báo thù, nếu là tu vi không đủ, liền thành thành thật thật sinh sôi đời sau, khai chi tán diệp, lưu lại huyết mạch truyền thừa. Không bằng đám người tiêu hóa cái này liên tiếp nghe tin bất ngờ, Ngụy Tu Nhai đỉnh đầu quang hoa hiện lên, không trung xuất hiện hơn trăm cái bọc quần áo, ống tay áo của hắn vung lên, đưa đến đông đảo võ giả trước người, gợn sóng nói, trong bao quần áo tài nguyên, đầy đủ các ngươi trở thành tu sĩ, nhanh chóng rời đi, nhớ lấy, bảo mệnh là hơn. Đông đảo võ giả tuy nói lòng đầy căm phẫn, hận không thể cùng địch đều vong, nhưng cũng ngăn không được đông đảo cao tầng liên tục xua đuổi, cuối cùng lục tục ngo ngoe nhấc lên bọc quần áo, cắn răng rời đi. Đợi cho võ giả tất cả đều tán đi, đại điện bên trong chỉ còn lại Ngụy Trường Sinh cùng 6-7 vị trẻ tuổi tu sĩ, mấy người liếc nhau, giữ im lặng. Các ngươi 8 người là ta Ngụy phủ tuổi tác nhỏ nhất tu sĩ, tiềm lực so với chúng ta phải lớn nhiều lắm, trên thân nhận áp lực cùng mong đợi tự nhiên cũng muốn càng nặng. Ngụy Tu Nhai nhìn qua mấy người, đột nhiên cười khẽ, sau đó thu dọn một cái đồ vật, liền trực tiếp đi thôi, miễn cho bị còn lại thế gia để mắt tới, đến lúc đó thì khó rồi. Quang hoa hiện lên, Ngụy Trường Sinh bọn người trước mặt riêng phần mình xuất hiện mấy cái to lớn sơn hồng hồng gỗ, chỉ nghe phủ chủ ngôn ngữ ôn hòa, đây đều là Ngụy phủ nhiều năm để giành được tài nguyên, các ngươi riêng phần mình thu hồi một phần, cần làm ngày sau tu hành. Đợi cho 8 người đem trước mặt tài nguyên thu nhập thế giới chi chủng, Ngụy Tu Nhai bỗng nhiên lại nói, thất thúc. Ừm. Nhìn dáng mua rất nhiều thất thúc tổ Ngụy Đồng đi đến đây, phất tay thả ra 8 tòa giống như núi nhỏ sách địa trắng, thấp giọng nói, đây đều là tàng thư các 3 tầng tàng thư, bị lão phu xoa người sao chép 8 phần, các ngươi cất kỹ, nếu là Ngụy phủ thật có bất trắc, các ngươi chính là sau cùng hòa chủng. Nhìn xem 8 người cất kỹ, Ngụy Tu Nhai phất phất tay, không nói nữa. Đương nhiên, tứ trưởng lão Ngụy Nguyên Trung cùng lục trưởng lão Ngụy Nguyên Nghĩa hai người đi đến đây, nhìn chằm chằm Ngụy Trường Sinh nhìn mấy lần, đống nhiên nói, lấy lão phu tu vi, tự biết lần này hẳn phải chết không nghi ngờ, như thế, người ta ân oán có thể tiêu. Ngụy Trường Sinh sững sờ, mắt nhìn chung quanh Ngụy phủ cao tầng, lại nhìn xem hai người trong mắt tử trí, im lặng một lúc lâu sau, thở dài, đột nhiên xuất thủ, một đạo chân khí tuôn ra đầu ngón tay. Ngụy Nguyên Trung cùng Ngụy Nguyên Nghĩa hai người không tránh không né, mặc cho chân khí xẹt qua, rơi xuống một luồng đen trắng hỗn hợp cắt tóc. Ngụy Trường Sinh tiếp được tóc dài, có chút ngột ngạt nói, cạo đầu cầm đầu, ân oán đều tiêu. Hai người lộ ra mỉm cười, vỗ vỗ Ngụy Trường Sinh bả vai, trở về nơi cũ phủ chủ sau lưng. Ngụy Trường Sinh tám người ôm quyền hành lễ, chư vị thúc bá trưởng bối phận, bảo trọng. Đông đảo Ngụy phủ cao tầng cùng nhau hoàn lễ, cùng kêu lên quát, vạn sự xem chừng, trân trọng. Bước ra trung ương đại điện trong ngay mắt, Ngụy Trường Sinh bỗng nhiên sững sờ, khó mà nhận ra gật đầu. Đưa mắt nhìn mấy người rời đi, Ngụy Tu Nhai xoay người, liếc nhìn mọi người tại đây, điểm ra ba tên nguyên khí cảnh trưởng lão, dặn dò ba vị trưởng lão thế giới chi trùng không gian khá lớn, để phòng vạn nhất, ngày mai đem Ngụy phủ còn lại tộc nhân thu hồi mang đi, hết thảy đều kết thúc sau lại đi trở về. Đống nhiên Ngụy Tu Nhai hướng về phía đông đảo tu sĩ cúi người hành lễ, cất cao giọng nói, ta Ngụy phủ trải qua 6 lần sinh tử tồn vong, hết thảy kháng đi qua, lần này cũng nhất định có thể thành. Còn xin chư vị tử chiến, chúng ta nghĩa bất dung tử. Một canh giờ sau, dưới cây sơn trà, ngồi xếp bằng mà ngồi Ngụy Trường Sinh bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn xem rơi xuống từ trên không phủ chủ. Không bằng Ngụy Trường Sinh mở miệng, phủ chủ đưa tay đưa qua một cái thanh đồng lệnh bài, thấp giọng nói, cái này mai lệnh bài đại biểu Vô Lượng Thánh Tông chúng tuyển danh ngạch, Vô Lượng Thánh Tông mỗi 5 năm thu nhận sử dụng một nhóm đệ tử, phần lớn là theo từng cái thế lực chọn lựa trẻ tuổi một đời thiên tài nhân vật, lại ưu chúng tuyển ưu, chọn ưu tú chúng tuyển. Lúc trước ta Ngụy phủ có nguyên thần đại tu làm chỗ dựa, mỗi lần nhưng phải một cái danh ngạch, đáng tiếc, gần trăm lần, không một người còn sống, cái này mai lệnh bài đại khái là cuối cùng một cái. Chưa đầy 30 tuổi trước, ngươi nếu là có lòng tin, đến lúc đó không ngại thử một lần. Ngụy Trường Sinh chấn động trong lòng, cái này Vô Lượng Thánh Tông thật mạnh khí phách, thủ bút thật lớn, rút ra thiên tiêu bên trong thiên tiêu, ngưỡng cửa chi cao, không hổ là Thánh Tông thánh địa. Hắn tiếp nhận lệnh bài, vào tay có chút nặng nề, toàn thân từ thiết tinh cấp bậc quảng hàn thiết chế tạo, lệnh bài chính diện trên viết vô cùng vô tận, phía sau khắc dấu mùng 9 tháng 9, tông môn mở rộng 8 cái cứng cấp chữ. Ngụy Trường Sinh chợt nhớ tới cái gì, phất tay lấy ra Long Huyết đạt được 5 kiện pháp binh, chân khí nâng lên, trôi hướng phụ chủ, trong miệng nói khẽ: Những pháp binh này là ta ngẫu nhiên đoạt được, tính chất có chút thượng thừa, làm phiền phụ chủ đem phân phối cho trong tộc tu sĩ. Ngụy Tu Nhai sững sờ, đỉnh đầu thế giới bên trong quét một cái, đem pháp binh thu hồi, gật đầu vui mừng nói, ngươi có lòng, đi ra ngoài bên ngoài, không thể so với trong phủ, vạn sự xem chừng. Ngụy Trường Sinh gật đầu nói phải, sau một khắc, một trận vang lên tiếng gió, hắn vội vàng ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy một đạo đi xa thân ảnh, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn trầm mặc một lát, sau lưng cây sơn trà nắm lên, thu nhập thế giới chi chủng, hướng về Ngụy phủ phía sau núi mà đi. Một tòa cửa lớn đóng chặt động phủ trước, Ngụy Trường Sinh ngừng chân mà đứng, đột nhiên, đại lượng chân khí theo đỉnh đầu hắn tuôn ra, hóa thành một cái hắc kim bàn tay lớn, từ trung quanh nắm lên mấy khối cự thạch, ngăn chặn cửa động, đem động phủ đóng cực kỳ chặt chẽ. Lại nhấc lên mảng lớn bụi đất, xóa đi tất cả ngân nhớ, lập tức sau lưng mọc lên hai cánh, phóng lên tận trời. Hai ngày sau sáng sớm, sấm mùa xuân lóe sáng, mây đen ép thành, mưa tuyết hỗn hợp. Đập, đập, đập. Từng đội quần áo các dạng võ giả lướt qua, hù dọa đóa đóa bọt nước. Dân dân hội tụ tại trước một tòa phủ đệ, càng ngày càng nhiều, vang ra tứ tán, đem vạn mẫu phủ đệ vây chật như nêm tối. Ba ba bá. Nam phương chính môn, từng đạo bóng người rơi xuống từ trên không, dẫn đầu chính là một vị áo bào đỏ lão giả, bên hông buộc lấy một cái to lớn hồ lô rượu. Ngụy phủ lão gia hỏa nhóm, đều đi ra đi. Lão giả giơ lên hồ lô cô tùng tùng uống một hớp lớn liệt ỉu, thở ra một luồng hơi nóng, cao giọng quát. Ngụy phủ bên trong không có chút nào âm thanh, yên tĩnh như là một tòa thành không. Thật sự cho rằng nào tiểu gia hỏa có thể bị đưa đi. Mấy cái hô hấp về sau, lão giả thở dài một tiếng, vung tay lên, sau lưng 20-30 vị dùng miếng vải đen che hai mắt mũi miệng võ giả bị đẩy ra. Xé. Miếng vải đen bị thô bạo triệt hạ, lộ ra lần lượt từng cái một trẻ tuổi khuôn mặt, trên mặt vẻ giận dữ, gắt gao nhìn chằm chằm đám người, mở miệng quát mắng. Có năng lực liền giết tiểu gia, ta Ngụy phủ binh sĩ há có sợ chết hạng người. Phi, cầu tặng. Nhiều lời vô ích, động thủ đi, xem ở cùng là lục đại thế gia phân thượng, cho ta một cái thông khoái. Vô lễ người, nói năng lỗ mãng, nên đánh. Lão giả nhãn thần lạnh lẽo. Ba ba ba. Lập tức có võ giả tiến lên, xoay tròn bàn tay, trung điệp vỗ xuống. Ngụy phủ võ giả nhận nặng như thế kích, đầu lâu không khỏi hướng về sau giơ lên, hàm răng nương theo bọt máu bay ra, đem lòng bàn chân hố nước nhuộm đỏ. Lão giả nhìn xem không hề có động tĩnh gì Ngụy phủ, cho các ngươi ba cái hô hấp thời gian, không còn ra, lão phu cũng rất khó làm à. Nửa ngày, lão giả tay phải bung lên, hàm răng phun ra một cái băng lãnh chữ, giết. Từng. Tạp sát. Ung ung ung. Đao kiếm ra khỏi vỏ thanh âm, chém giết thanh âm, đầu lâu lăn xuống thanh âm, cùng nhau vang lên. Bạch phủ chủ, nói nhảm nhiều như vậy, bọn hắn là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, động thủ đi. Áo bào đỏ lão giả bên cạnh, Chu phủ phủ chủ Chu Kiếm Thông, một bộ đồ đen, đống nhiên hét to. Đỉnh đầu một mảnh chân nguyên xông ra, hóa thành một cái nóng bỏng bàn tay lớn, hướng về Ngụy phủ hung hăng nện xuống. Bành! Phủ đệ trên không, một đạo hình cung lồng ánh sáng sáng lên, cả hai va chạm, nhấc lên một đạo khí lãng khổng lồ, lồng ánh sáng hướng phía dưới ham ra một vài mười trượng lớn đường cong, sau đó bắn lên. Như là một đạo tín hiệu, đại lượng thần thông theo tứ phía bốn phương tám hướng dâng lên, long ngâm, hổ gầm, kiếm minh, sóng âm, chim gáy, đao quang, phô thiên cái địa, hướng phía Ngụy phủ đánh tới. Bành! Giang có bất quá trong nháy mắt, lồng ánh sáng mảnh vỡ vụn, từng mảnh quang điểm tứ tán. Đạo đạo bóng người phóng lên tận trời, phi tốc xông vào Ngụy phủ. Giết! Tường vây ầm vang sụp đổ, tốt nhất xích đồng cửa lớn bị trong đó một vị đầu trọc đại hán huy quyền đánh nát, bước dài tiến vào. Chờ ở bên ngoài đông đảo võ giả bước nhanh đuổi theo, ngư dược mà vào, trong miệng nghị luận ầm ĩ Công Tôn phủ chủ quả thật uy vũ. Không tệ, không chỉ dáng dấp hung thần ác sát, một thân tu vi càng là bá đạo, không hổ là làm binh khí buôn bán. Lúc này mấy cái đường đi bên ngoài vài tòa đình viện, mấy trăm tu sĩ tề tụ ở đây, cùng nhau nhìn xem Ngụy phủ phương hướng. Phủ chủ, bọn hắn đều đi vào, động thủ đi. Một vị áo đen thanh tú nam tử đột nhiên nói đến. Chính là kỳ quái vì sao chỉ có tứ đại thế gia, không thấy trung phủ người. Không cần phải lo lắng, trung phủ phủ chủ nghĩ đến là lão luyện thành thục, nói trắng ra là chính là quá mức cẩn thận, rất sợ chết, đã không đến, cũng có thể giảm bớt một chút áp lực. Cầm đầu nam tử ngẩng đầu, trong miệng thấp giọng nói, người này rõ ràng là Ngụy phủ phủ chủ Ngụy Tu Nhai, đỉnh đầu hắn dâng lên một đạo hình tròn trận bàn, theo trận bàn kích phát, Ngụy phủ trên không vỡ vụn lồng ánh sáng đột nhiên lần nữa ngưng tụ. Không được, có bẫy. Lão phu liền nói Ngụy phủ không có khả năng không có chuẩn bị. Đừng nói nhảm, nhanh xuất thủ, oanh mở trận pháp này. Không bằng đám người xuất thủ, lồng ánh sáng ngoại đạo nói bóng người hiện hiện, giữa mắt lạnh lẽo đám người, sát cơ bốn phía. Đám người cái gặp Ngụy phủ phủ chủ Ngụy Tu Nhai thân ảnh rơi xuống, nhìn về phía lồng ánh sáng, ngựa khí đạm mạc, chư vị thế minh, thật là lớn nha hứng, không hẹn mà cùng đến ta Ngụy phủ làm khách, không lưu lại mấy đầu tính mạng, chẳng phải là có vẻ ta Ngụy phủ không hiểu quy củ. Ngụy Mỗ hao phí toàn bộ gia tài bố trí càn khôn điên đảo trận, liền từ chư vị thế minh thể nghiệm một phen. Sau một khắc, bạch hổ đánh giết, chu tước hành không, thanh xà chiếm cứ, cự kiếm tích chạm. Mấy trăm đạo thần thông hướng về phía lồng ánh sáng quanh ra, cùng lúc trước khác biệt, lần này đúng là không có chút nào ngăn trở tiến vào lồng ánh sáng. Áo bào đỏ lão giả nhãn thần mãnh co rụt lại, phi tốc lui lại, một đạo hỏa xà theo đan điền chui ra, hướng phía đánh giết mà đến bạch hổ mà đi. Cùng lúc đó, một ngụm liệt tiểu phun ra, hỏa xà như cùng ăn thuốc bổ, mãnh nở ra mấy vòng. Không thích hợp, quá dễ dàng. Lão giả đầy sắc mặt nghiêm trọng, cái gặp hỏa xà cùng bạch hổ lần đầu tiếp xúc, một cái va chạm liền đem bạch hổ đánh tan, thế đi không giảm hướng phía lồng ánh sáng mà đi. Lại nhìn chung quanh, lồng ánh sáng bên trong hơn ngàn tu sĩ cùng nhau thôi động ra bản thân sở trường thần thông, dễ như trở bàn tay đem đánh tới công kích nghiền ép xóa đi, không đợi đám người cao hứng. Thần thông ầm vang công kích đến lồng ánh sáng phía trên, một đạo quang hoa lưu chuyển, sau một khắc, đông đảo thần thông lại bị nguyên mô hình nguyên dạng bắn ngược trở về, đánh phía đám người bên trong, đánh đám người một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, ngoại trừ số ít thấy thời cơ bất ổn tu sĩ kịp thời thôi động hộ thể thần thông. Bèn, thần thông cùng đục thể va chạm, như là trứng gà đụng tảng đá, tồi khô là hủ, quét ngang mà qua, tứ chi bay ra, huyết nhục mô hình hồ, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Bụi mù tan đi, áo đỏ lão giả sắc mặt trầm xuống, nhiều như vậy thần thông, tạo thành thủy triều, đem tứ đại thế gia tu sĩ xóa đi 1/3, đại lượng thế giới chi chủng tiêu tán, lưu lại đầy đất di vật. Trận pháp như thế, dù cho thôi động trận pháp Ngụy Tu Nhai gặp một màn này, trong lòng đồng dạng chấn động, không hổ tên là Càn Khôn Điên Đảo trận, hai tầng trận pháp, một tầng đối bên ngoài, một tầng đối nội, không đánh mà thắng, liền xóa đi tương đương với một cái thế gia tu sĩ. Hắn phất phất tay, sau lưng lại là mấy trăm đạo thần thông dâng lên, không ngừng chút nào nghỉ, hướng phía tứ đại thế gia công sát. Cái này, xuất thủ sao? Lồng ánh sáng bên trong có người không nắm được chú ý ra cái giám tay, nếu là giả, chẳng phải là hại chết chính mình. Nếu như là thật lại nên như thế nào cho phải? Toàn lực phòng ngự. Không đợi đám người làm ra quyết sách, thần thông thủy triều đã tới, khổ vì không cách nào phán định thần thông thật giả, cũng chỉ có thể toàn lực phòng thủ. Tiếng oanh minh không ngừng, lưu quang tứ tán. Hư hư thật thật, thật thật giả giả, nhường tứ đại thế gia khổ không thể tả, nhưng cũng không thể không thời thời khắc khắc thôi động phòng ngự thần thông, phòng ngừa một không xem chừng liền nói. Dù vậy, vẫn thời khắc có tu sĩ bị số đạo thần thông oanh trúng, vượt qua cực hạn chịu đựng, lập tức vỡ lạc. Trận pháp bên ngoài, Ngụy Tu Nhai trong tay bỗng nhiên xuất hiện một tòa thanh màu đen sự vật, nếu là Ngụy trưởng sinh ở chỗ này, tất nhiên nhận ra, vật này chính là cửa ải cuối năm tế tổ lúc tế đàn. Đại lượng chân nguyên tràn vào trong đó, bị Ngụy Tu Nhai cùng sau lưng mấy vị chân nguyên cảnh tu sĩ hợp lực tế lên, trong chớp mắt liền to ra đến một tòa núi nhỏ lớn nhỏ, hướng phía lồng ánh sáng hung hăng nện xuống. Mẹ nó, là Ngụy phủ tế thiên đài. Lồng ánh sáng bên trong, đám người chỉ cảm thấy không trung đột nhiên tối đen, ngẩng đầu nhìn lại, có tu sĩ không khỏi tuôn ra nói tụ. Vành, một thanh thiết truy đột nhiên bị nhân tế lên, cùng trên không tế thiên đàn đụng vào nhau, trong chớp mắt thiết truy xuất hiện một đạo thô to vết rách. Lão phu vạn quân truy, một đạo tan nát cõi lòng thanh âm vang lên, thiết truy bị tu sĩ triệu hồi, sau một khắc, rầm rầm nát một chỗ. Chương 90, đồng quy vô tận, 4000 đại trường, đừng quản ngươi phá truy, nhanh xuất thủ đem cái này đổ vật đánh đi ra. Tế đàn chậm chậm chấn áp mà xuống, nặng như núi cao chi thế đem mọi người ngay tại chỗ mặt ép trầm xuống phía dưới. Sau một khắc, đan lô, thiết truy, bảo phiến, bút lông, nhiều như rừng, 5-6 kiện tĩnh châu khó gặp pháp bảo bị nhân tế lên, hướng phía tế đàn đánh kích mà đi. Giang có mấy cái hô hấp về sau, tế đàn cùng rất nhiều pháp bảo mạnh đánh quay về, mãnh liệt uy thế chấn lồng ánh sáng một trận lấp lóe, lập tức ổn định lại. Lồng ánh sáng bên trong, tất cả tu sĩ đột nhiên yên tĩnh, lập tức ồn ào bắt đầu, lại đến. Cái này phá cái lồng sắp không kiên trì được nữa. Tam thúc, thất thúc, thập tam đệ, giúp ta một chút sức lực. Ngụy Tu Nhai bỗng nhiên quá khẽ. Tốt. Ba cỗ tráng kiện chân nguyên tuôn ra, xông vào tế đàn càng lúc càng lớn, một lần nữa xông vào lồng ánh sáng, cùng rất nhiều pháp bảo va chạm vào nhau. Cùng lúc đó, nhất kỳ, một núi nhỏ, ba bị Ngụy Đồng, Ngụy Lễ hai người tế lên, gia nhập chiến cuộc, một thời gian rằng có không xong. Trên không 89 món pháp bảo không ngừng oanh kích, phía dưới 100.000 đạo thần thông tiếp tục công sát, lớn như vậy tiếng oanh minh vang vọng tinh châu thành. Thanh thế như vậy tự nhiên dẫn tới đông đảo tán tu nhao nhao lên không quan sát, tại không người chú ý một chỗ ngóc ngách, cổ thụ ngọn cây bên trong, một cái chân khí ngưng tụ ánh mắt cũng lặng yên nhìn chăm chú vào hết thảy. Không hổ là thế gia, nhiều như vậy tu sĩ cùng pháp bảo, như thế hùng vĩ chẳng diện, lão phu đời này còn là lần đầu tiên gặp. Có khuôn mặt tang thương áo xám lão giả cảm khái. Bên cạnh không xa, một người cầm trong tay một chi bạch phàm, phủi lão giả một cái, "Vương lão đầu, xem xét ngươi liền thiếu đi gặp nhiều quái, lão tử năm đó xông xáo chiến trường thời điểm, kia là tiên thiên làm tiểu binh, tu sĩ làm tinh huệ, chân nguyên cảnh cũng bất quá là cái bách phu trưởng." Sát vách một vị áo đen đầu trọc đại hán, cười nhạo một tiếng, "Liền ngươi Trương Bán Tiên nói lời, cũng có người tin, ai không biết rõ, ngươi xa xa nhìn thoáng qua chiến trường, liền dọa đến trốn về Tĩnh Châu, không dám tiếp tục ra ngoài." Lão phu lại cảm thấy, sau trận chiến này, vô luận vương nào chiến thắng, chúng ta thời gian đều tốt hơn trên rất nhiều. Chính là kỳ quái, vì sao không có gặp trung phụ tu sĩ? Một nén nhang về sau, trong đám người đột nhiên vang lên một tiếng ồ ngạc nhiên, các ngươi cảm giác không cảm thấy, cái này lồng ánh sáng đang thu nhỏ lại. Không chỉ là đang thu nhỏ lại, càng là tại biến đạo. Lồng ánh sáng bên trong đột nhiên vang lên một trận cùng tiếu, chư vị thế minh, lại kiên trì một lát, trận pháp này sắp không kiên trì được nữa. Lồng ánh sáng bên ngoài, Ngụy Tu nhai sắc mặt trầm xuống, nhìn một chút bên cạnh, cắn răng quắc khẽ, tam thuốc, thất thuốc. Chư vị tộc đệ, chuẩn bị. Ngụy Tu nhai một ngụm tâm huyết hỗn hợp chân nguyên phun ra, tế đàn mãnh lại nở ra một điểm, đột nhiên chấn động, đem vài tòa pháp bảo trấn khai, phi tốc thu nhỏ rời khỏi lồng ánh sáng. Ngụy Bổng cùng Ngụy Lễ hai người lẫn nhau, mang theo không bỏ, quyết định chắc chắn, khóe miệng chảy ra một tia tiên huyết. Bạo! Oanh! Không trung cờ hình dáng cùng núi nhỏ bộ dáng pháp bảo trong nháy mắt sáng lên quang mang chói mắt, lập tức cầm vang nổ tung, ngập trời khí lãng trong nháy mắt quét sạch lồng ánh sáng bên trong mỗi một tấc thổ địa. Lồng ánh sáng đều nứt run run, mấy cái hô hấp về sau, thủy triều bình tĩnh một chút, vang một tiếng vang nhỏ, lồng ánh sáng đến cực hạn, tiêu tán ra, khí lãng lập tức tứ tán, đem chung quanh đường đi san thành bình địa. Nhìn xem trong tay trận bản đột nhiên vỡ ra, Ngụy Tu nhai tiện tay thu hồi, tế đàn nhanh ra, đem khí lãng đập ra một đạo lỗ hổng. Tay hắn bung lên, sau lưng đám người gật gật đầu, mấy trăm đạo thần thông dâng lên, xông vào một mảnh hỗn độn Ngụy phủ địa chỉ ban đầu. Khí lãng dần dần tiêu tán, lộ ra tử thương thảm trọng tứ đại thế gia, ngoại trừ hơn 300 tên vết thương chồng chất tu sĩ đang nỗ lực kiên trì, còn lại liền liền tàn chi nát xương cốt tại đông đảo tu sĩ di vật cũng không biết rõ bị khí lãng xông đến nơi nào. Còn tốt lão phu từ trước đến nay ổn trọng, không lẫn vào những này chém chém giết giết, không phải vậy lão phu bộ xương giả này coi như bàn giao. Nơi xa, trung phủ phụ chủ Trung Tam Sơn nuốt dâu khoe khoang, nhìn xem một màn này, có chút đắc ý sau lưng, một vị bộ dáng bình thường thiếu niên móp méo miệng, đáp lời nói, "Vâng vâng vâng. Ngài lão nhân gia nói rất đúng." Hắc, khác không thích nghe. Trung Tam Sơn nghiêng đầu sang chỗ khác, phủi một cái sau lưng, thổi thổi dâu ria, "Ta nói Trung Nguyên tiểu tử, liền ngươi cái này thân thể nhỏ bé, cũng nghĩ đi Ngụy phủ kiếm bộn. Cũng không nghĩ một chút, vạn nhất Ngụy phủ lão gia hỏa có lưu chuẩn bị ở sau, chẳng phải là đưa đi lên cửa, người này à, vẫn là thành thành thật thật còn sống trọng yếu nhất." Nhìn phía xa chém liệt, Trung Tam Sơn tích tích cục, tốt nhất lưỡng bại câu thường, từ đây Tĩnh Châu thành chính là ta Trung phủ, không chừng còn có thể làm cái Tĩnh Vương đương đương. Ba ba ba. Từng cái phương hướng bay tới hơn 10 vị giản mua tu sĩ, xa xa trông thấy cái này thảm liệt một màn, lập tức muốn rách cả mí mắt, nộ không thể nói. Những lao quái vật này đều là tất cả đại thế gia nội tình một trong, tu vi đều là chân nguyên cảnh đỉnh phong, ngày thường phần lớn tọa trấn phủ đệ bế quan tu hành, làm chuẩn bị ở sau. Hô hấp ở giữa, những lao quái vật này rơi vào may mắn còn sống sót tứ đại thế gia bên trong, tìm kiếm tự mình phụ chủ cùng binh sĩ. Bạch Vô Tình, đây chính là ngươi cùng lão phu cam đoan 10 phần chắc chín. Bạch Như Dương người mặc một bộ bạch phủ đặc thù trường sam, một cái liền tìm được, chỉ còn một cánh tay áo bào đỏ lão giả Bạch Vô Tình, mặt như hàn sương, cắn răng nói: "Hơn 10 tên chân nguyên cảnh tu sĩ, mang theo trên bách nguyên khí cảnh, hơn ngàn chân khí cảnh, vây công một tòa nguy phủ, vậy mà thương vong thảm trọng như vậy." Bạch Như Dương cùng những lao quái vật này trong lòng tựa như nhỏ máu, nếu như mình lại kiên trì một lát, cùng theo đến đây, tất nhiên không có thảm trọng như vậy hậu quả. Đây đều là tự mình nhìn xem lớn lên binh sĩ, giống như này bạch bạch tán thân tại đây. Nếu không phải tự mình bị tiếng nổ bừng tỉnh, nói không chừng Ngụy phủ thật có chuyển bại thành thắng cơ hội. Ngũ thúc tổ. Bạch Vô Tình một bộ áo bào đỏ đã nát không còn hình dáng, quanh thân trên dưới chỉ có bên hông hổ lô còn bảo trì hoàn chỉnh. Đột nhiên Bạch Vô Tình đồng khổng co rụt lại, nói thật nhanh, "Ngũ thúc tổ xem chừng." Bạch Như Xương phủi một cái sau lưng, đỉnh đầu một tòa đan lô xung ra, cùng tế đàn ba chạm, đan lô trong nháy mắt vỡ vụn, bất quá cũng tranh thủ thời gian, thân hình hắn hiện lên, mang theo Bạch Vô Tình biến mất tại ngoài mấy trượng. Ngụy phủ lao ra hỏa nhóm, trên trời một trận chiến. Chu ra một vị lão quái vật giọng nói khàn khàn, hướng về phía Ngụy phủ đám người quát, lập tức lên không, Chu phủ phủ chủ cùng Lãnh phủ chủ ở vào bạo tạc chính giữa, vô ý nổ chết, người này đau lòng muốn tuyệt, quả muốn giết người cho hả giận. Chả lẽ lại sợ ngươi? Ngụy Tu nhai sau lưng, một vị gián mua tu sĩ ngút trời mà hắn, cùng hắn từng đôi chém giết. Sau đó Ngụy phủ lần lượt đi ra 3-4 vị lao quái vật cùng tứ đại thế gia người, đánh nhau. Ngươi chính là Ngụy phủ phủ chủ. Bạch Như Xương nhìn xem còn lại Ngụy phủ bên trong người, đột nhiên mở miệng, gặp lão phu, còn muốn ngoan góc chống cự. Vị này thế thúc. Ngụy Tu nhai gợn sóng nói, cho ngươi cái mặt mũi bảo ngươi một tiếng thế thúc, không nể mặt mũi, bất quá là cái ỷ lão mại lao lao con thỏ thôi, ai cho ngươi mặt dám ở Ngụy mộ trước mặt địa chuyện. Ha ha ha. Phủ chủ nói không tệ, cái này lao giả chính là cái lao con thỏ. Ngụy Tu nhai sau lưng tu sĩ ồn ào cười to. Bạch Như Xương trên mặt âm trầm tựa như có thể nhỏ xuống hàn băng, nghiến răng nghiến lợi nói, một đám không biết sống chết đồ vật, cho lão tổ chết đi. Một đạo hướng thiên hỏa trụ đống nhiên theo hắn trong miệng xung ra, chung quanh nhiệt độ không khí một thoáng thời gian lên cao mấy chục độ, hỏa trụ hóa thành một cái hỏa long, thẳng đến Ngụy Tu Nhai kích xạ mà đi, những nơi đi qua, đem không khí thiêu đốt náo nhiệt một mảnh. Ồ, hai khí thần thông. Ngụy Tu Nhai sắc mặt khẽ nhúc nhích, dưới chân một điểm, phóng lên tận trời, hỏa long cùng bạch như xương theo sát phía sau, xem cái này thần thông hỏa khí ám trầm, địa khí đi theo, chắc hẳn tu hành lúc, không ít tu thập xích luyện phong địa hỏa chi khí. Tính ngươi có chút kiến thức, bạch như xương có chút đắc ý, lập tức giận dữ, ngươi thân là một phủ chi chủ, há có thể như thế trốn tránh tránh? A, Ngụy Tu Nhai cười nạo một tiếng, trong miệng thốt ra một đạo kiếm khí, đến mà không trả lễ thì không hay, nếm thử bản phủ địa sát độ linh kiếm. Kiếm khí lớn lên theo gió, trong chớp mắt hóa thành một đạo dài năm trượng ngắn đen như mực kiếm khí, phát ra lành lạnh sắc cơ, vây quanh hỏa long bài đi vòng một tuần, hướng phía bạch như xương kích xạ mà đi. Kiếm về sau, hỏa long bành một tiếng băng nhỏ, hóa thành hỏa tinh tản mát. Bạch như xương cảm thấy giật mình, vội vàng tế lên một đạo mai rùa hình dáng bảo vật. Từng cự kiếm chém xuống, tích xuất ra đạo đạo hỏa tinh, mai rùa trong nháy mắt xuất hiện một đạo nhỏ bé vết rách. Hắn cắn răng nói, lại là làm hóa lao giả kia truyền thừa. Ngươi Ngụy phủ biết bao may mắn, có thể ra một vị nguyên thần cảnh tu sĩ. Ngụy Tu Nhai không nói một lời, thao túng cự kiếm theo từng cái góc độ không ngừng tích dưới, như là một vị kiếm thuật đại sư, mười điểm tinh diệu, đem bạch như xương giật mình vội vàng đau khổ trèo trống, một thời gian lại tìm không ra phản công thời cơ. Phía dưới, thấy tự mình phủ chủ tìm tới một lão quái vật, Ngụy phủ mấy trăm tu sĩ theo sát phía sau, hướng phía tứ đại thế gia đánh tới, chiến đến một đoàn. Ngụy phủ tứ trưởng lão Ngụy Nguyên Trung tế lên một cái thiết tinh trường thương, cùng tế lên thiết tinh song đao lục trưởng lão Ngụy Nguyên Nghĩa chỗ tựa lưng mà đứng, tương hỗ là nâng đỡ. Trong đám người, điều khiển pháp binh giết địch, thỉnh thoảng thôi động thần thông phòng ngự, dũng mãnh dị thường, giống như là tại đền bù cái gì, lấy thương đổi thương, lấy máu hoán huyết, một thời gian vậy mà cuốn lấy hơn 10 vị trọng thương chân khí cảnh tu sĩ. Thất gia Ngụy Tu Tư dẫn theo một cái huyền thiết trường kiếm, tam thúc tổ Ngụy Lễ tế lên 6 khối cổ ngọc, thất thúc tổ Ngụy Bổng đỉnh đầu tư quyển xung ra, ba tên chân nguyên cảnh cũng đều tự tìm trên một tên lão quái vật chém giết, cho dù miệng đầy thổ huyết, vẫn là gắt gao dây dưa. Giết, vây giết hắn. Thập tam ra một cái huyền thiết dao găm hành giữ ngực, nhị ra nghiêng nâng một thành trọng truy, dẫn đầu mấy tên nguyên khí cảnh tu sĩ để mắt tới vị cuối cùng lao quái vật. Mạnh Tiên cùng Địch Thành hai người liếc nhau, tế lên trong ngực kim ưng chó đen, dẫn đầu Ngụy phủ còn thừa người hướng phía còn lại thế gia tu sĩ đánh tới. Những người này lúc này trọng thương mang theo, chính là ra sức đánh xuống thủy cầu thời cơ tốt. Khinh người quá đáng. Nhìn thấy Ngụy phủ nổi tiếng bên ngoài ưng khuyển nhị chấp sự, đem người chính hướng phía đánh tới, Bạch Vô Tình như muốn thổ huyết, nhưng cũng không thể không lên dây cót tinh thần, nhấc lên chân nguyên ngăn cản. Cũng may sau lưng có Công Tôn phủ chủ dẫn đầu trưởng lão cùng đông đảo tu sĩ giúp đỡ. Tuy nói nguy hiểm và phần, một thời gian cũng là có thể nỗ lực duy trì. Ỷ vào chân nguyên cảnh tu vi, thỉnh thoảng càng là có thể đánh giết mấy vị Ngụy phủ con cháu. Thế cục một thời gian rằng co xuống tới. Bành! Thất gia Ngụy Tu Tư bị lãnh phủ lão quái vật một đạo thần thông đánh rơi, đập ầm ầm trên đường phố, hình thành một cái thước sâu hố to, trung quanh trong vòng mấy chục trượng kiến trúc đều bị phá hủy. Trung quy là tu vi không đủ, Ngụy Tu Tư cười khổ, không đợi hắn đứng dậy, lãnh phủ lão quái vật cấp tốc kích xạ mà đến, trong tay một cái lạnh bạch bảo châu hiện hiện, hàn mang lưu chuyển, hướng phía Ngụy Tu Tư nện xuống. Ngụy Tu Tư quyết tâm trong lòng, đối đập tới Bảo Châu không quan tâm, nâng trọng thương thân thể tàn phế bay lên, thẳng đến lão quái vật mà đi, mặc cho Bảo Châu đem phần bụng ném ra một cái xuyên qua trước sau lô lớn. Lãnh phủ lão quái vật lạnh cả tim, nhưng cũng không kịp tránh né, thẳng tắp cùng Ngụy Hủ phẹt đụng vào nhau, bị hắn gắt gao ôm lấy. Sau một khắc, Ngụy Tu Tư toàn thân bành trướng mấy vòng. Vâng, đều nứt tiếng nổ vang lên, thế giới chi chủng linh quang tăng dã, lác đác không có mấy di vật cùng huyền thiết trường kiếm rớt xuống đất, len ken hai tiếng, lập tức vỡ vụn. Thật đệ, phủ chủ Ngụy Tu nhai cắn răng gào thét, trong tay kiếm khí càng phát ra lăng lệ. Bạch Như Xương ra mặt phát run, người này chính là cái tên điên. Khu cụ. Một ngụm tiên huyết phun ra, lãnh phủ lao quái vật thân hình hiện lên ở trên không, toàn thân thê thảm không gì sánh được, chỉ còn lại đầu lâu cùng thân thể, tứ chi hoàn toàn không có, không thể không dùng chân nguyên huyễn hóa. Tâm hắn đau nhìn xem trong tay bảo châu, đây là hắn bảo mệnh đồ vật, bây giờ mắt trần có thể thấy từng đạo vết rách xuất hiện, tạp sát một tiếng, lập tức nổ tung thành mảnh vỡ. Lao quái vật hai mắt có chút đỏ lên, liếc nhìn một cái chiến trường, lập tức để mắt tới tứ trưởng lão Ngụy Nguyên Trung cùng lục trưởng lão Ngụy Nguyên Nghĩa hai người chém giết say sưa, khí thế mười phần. Càng đánh càng hăng, ngắn thời gian ngắn đã chém giết 7-8 vị chân khí cảnh tu sĩ. Đột nhiên hai người một cái giật mình, một loại bị thiên địch để mắt tới cảm giác truyền đến, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, cái gặp một vị lao quái vật đang chừng chừng nhìn mình chằm chằm. Ngụy Nguyên Trung cùng Ngụy Nguyên Nghĩa liếc nhau, thảm liệt cười một tiếng, cũng nhìn ra tính toán của đối phương, an ý gật đầu. Lao quái vật, hai người vị gia gia ở đây, còn không mau mau đến đây dập đầu. Hai người chìm đan điền, cao giọng quát, sau đó phi tốc hướng phía tứ đại thế gia nơi tụ tập mà đi. Lãnh phủ lao quái vật nhãn quang phát lạnh, hàm răng phun ra mấy chữ, muốn chết. Lão quái vật tốc độ kinh người, chớp mắt liền đến phía sau hai người, đan điền một cái thanh dao hiển hóa, dao đuôi quét ngang, rút ra một đạo âm bạo, đem hai người tính cả chúng quanh mấy đại thế gia đệ tử cùng nhau vênh ra mấy chục trượng. Phốc. Ngụy Nguyên Trung, Ngụy Nguyên Nghĩa hai người rơi xuống đất, lập tức xoay người mà lên, trong miệng tiên huyết tuôn ra không ngừng, mang theo một chút tạng phủ mảnh vỡ bị phun ra, phần bụng mắt có thể thấy được lom sùm dưới, liếc nhau, đưa tay tế lên trong tay pháp binh hướng phía lão quái vật công tới, sau đó thân hình cấp tốc đuổi theo. Lãnh phủ lão quái vật cười nhạo một tiếng, chân nguyên biến thành hai tay, tiện tay vung lên, đàng pháp binh bị một cỗ cự lực đánh rớt, lão quái vật thân hình đang muốn tiến lên, ai ngờ không đợi hắn bước chân rơi xuống, pháp binh bỗng nhiên bạo tạc, đem lão quái vật quét sạch vừa vặn, bị đỉnh đầu thế giới bên trong rủ xuống lồng ánh sáng bảo vệ. Phi phi phi. Ngụy phủ tu sĩ sao cũng ưa thích tự bạo. Tuy nói pháp binh tự bạo uy lực, nhưng cũng nhường lão quái vật ra mặt biến thành màu đen, nhớ tới phía trước Ngụy tu tư tự bạo trải qua. Các ngươi, lão quái vật vừa xài bước ra phạm vi nổ, ngẩng đầu nhìn lại, sau một khắc, hắn bị kinh hãi vong hồn đại mạo, cái gặp Ngụy Nguyên Trung Ngụy Nguyên Nghĩa hai người thừa này cơ hội đã đi tới trước người, một trước một sau đem hắn giáp công. Hai người toàn thân bành trướng, trên mặt nổi gân xanh, tự lẩm bẩm, "Tam ca, bọn đệ đệ đến buổi ngươi." Lập tức cao giọng nhe răng cười, "Lão quái vật, cùng hai anh em chúng ta cùng đi đi." Chương 91, huyết tế liệt tổ, 5000 đại trường, "Oen." Lão quái vật thanh âm quen thuộc vang lên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, tự mình sinh thời sẽ ở ngắn ngủi một lát bên trong, trải qua ba lần tự bạo. Hai người tự bạo uy lực quét sạch phương biên trăm trượng, ngoại trừ lão quái vật, ở bên trong hơn 10 vị bốn nhà tu sĩ đều mất mạng, thế giới chi trùng phân giải, các loại sự vật rầm rầm phủ kín mặt đất. Có lẽ là bị liên tiếp tự bạo điểm tình, lần lượt có ngụy phủ tu sĩ chiến trước khi chết tự bạo, lôi kéo chung quanh tu sĩ cùng nhau đưa tang. Trước đây bị Ngụy Nguyên Trung Ngụy Nguyên Nghĩa hai người cuốn lấy hơn 10 vị tu sĩ, có thể giải thoát, thân hình chớp động, hướng phía chung quanh ngụy phủ tu sĩ đánh tới. Tạp sát. Không trung, một tia thanh âm rất nhỏ vang lên, nghe vào bạch như xương trong hai, lại như là lôi chấn động, tại hắn kinh hai ánh mắt bên trong, trước mặt mai rùa bảo vật tiếp nhận ngụy tu nhai mấy chục kiếm, cuối cùng đã tới cực hạn, bành nổ tung. Lao giả, cho ta tứ đệ, lục đệ, thất đệ cùng đông đảo bình sĩ chôn cùng đi thôi. Ngụy tu nhai một kiếm tích nát mai rùa, kiếm thế không ngừng, tiếp tục hướng phía bạch như xương tích xuống, suy một tiếng, bạch như xương đỉnh đầu hạ xuống một đạo lồng ánh sáng, lập tức bị tích mở. Thừa này thời cơ, bạch như xương một ngụm tinh huyết phun ra, cuốn theo tự thân, thân hình phi tốc lui lại, trong miệng hét to, không hổ thế ngụy phủ phụ chủ, không chỉ có tu vi đạt tới chân nguyên cảnh đỉnh phong, chiến lực càng là kinh người. Lao ra hỏa nhóm, còn không toàn lực xuất thủ, các loại lật thuyền trong mương sao? Sau một khắc, không trung, tam thúc tổ ngụy lễ, thất thúc tổ ngụy đồng, hai người bị hai tên dung mạo tương tự lao quái vật cùng nhau đánh xuống đệm xuống, tạp sát rung động, xương đùi tiếng vỡ vụn truyền đến. Không được, ta hai người dù sao tu vi yếu một bậc, kéo không được bao lâu. Vù vù hai tiếng, công tôn gia hai tên lão quái vật rơi vào ngoài mấy trượng, nhìn xuống hai người, ngựa khí tăng thương, ta nhớ được các người, trăm năm trước cũng là nổi danh thiên tài, không nghĩ tới, biểu hiện như thế phổ thông. Nguyên lai là trăm năm trước đen trắng song tử. Ngụy Bổng cùng Ngụy Lễ, thân hình bay lên, nửa mình dưới hai chân đã mất đi bóng dáng. Hai người đau nhức cười nói, cũng nói đen trắng song tử trước kia tẩu hỏa nhập ma mà chết, không nghĩ tới vậy mà sống thật tốt. Vành mảnh, bên cạnh hai người, đột nhiên từ không trung rơi đập hai đạo thân ảnh giàn mua, Ngụy Bổng Ngụy Lễ định thần nhìn lại, trong lòng cảm giác nặng nề, là trên đại phủ chủ cùng thái thúc tổ. Không trung truyền đến trận trận cười nhẹ, Ngụy phủ lão quái vật liền như vậy trình độ, không gì hơn cái này. Nơi xa không trung, còn tại chém giết hai đội lão quái vật giận dữ nói, còn không mau tới hỗ trợ. Ngụy Bổng cùng Ngụy Lễ trong lòng hai người càng thêm đau khổ, tuy nói thiết kế lừa giết đại lượng tu sĩ, nhưng chiến lược mạnh nhất những lão quái vật này lại lông tóc vô hại, hẳn là trời muốn diệt ta Ngụy phủ. Tam ca, lên đi, đừng bị mấy tiểu bối so không bằng. Thất thúc tổ Ngụy Bổng đống nhiên tê thanh nói, không sai, đều là chân nguyên cảnh, lão phu cũng không tin, bỏ cái này một bộ da thịt, còn làm bất tử một cái. Bạch hổ thất sát. Đang khi nói chuyện, Ngụy Bổng đan điền đột nhiên xông ra một cái hơn 30 trượng lớn bạch hổ, cùng Ngụy Lễ thả ra thanh xà quấn quýt lấy nhau, mang theo hai người hướng phía đen trắng song tử trùng sát mà đi. Ai? Cùng thế hệ đệ tử càng ngày càng ít, tội gì mất mạng. Đen trắng song tử thân hình phi tốc lui lại, trong tay riêng phần mình xuất hiện một thanh đen trắng trừ phạm, hướng phía trước mắt thần thông nện xuống. Vâng. Không trung còn sót lại hai tên Ngụy phủ lão quái vật tầm vang tự bạo, mang đi vây công trong bốn người ba người, còn sót lại một người hướng phía Ngụy tu nhai cùng Bạch Như Xương bay đi. Vâng. Đen trắng song tử trường phàm nện xuống, bạch hổ thanh xà tồi khô lạc hủ tán đi, tiếp theo hung hăng nện ở hai người ngực. A, còn muốn tự bạo. Nhìn thấy hai người thân hình bành trướng, đen trắng song tử trường phàm đột nhiên ra tốc, thẳng tắp nện ở Ngụy Bổng Ngụy Lễ trên đầu, đầu lâu như là đậu hũ, phanh hóa thành thịt nát. Nhìn một chút phân giải sau không có vật gì hai cái thế giới chi trùng, hai người nhíu mày, lập tức hướng phía Ngụy tu nhai bay đi. Nhị ca, một đạo thê lương gào thét băng lên, Địch Thành cùng Mạnh Tiên hai người liếc mắt nhìn đi, cái gặp tế lên trọng truy Ngụy phủ nhị gia, bị một tên lão quái vật trở tay đoạt lấy trọng truy. Xoay tròn lăng không đánh ra, nện ở đỉnh đầu hắn, trong nháy mắt đem nhị gian nện thành thịt nát. Nhìn xem nhị ca cùng vây công mấy tên nguyên khí cảnh tu sĩ đều chết tử, thập tam gia thê lương gào thét, không muốn sống, một tay dao găm, một tay trọng truy, chỉ công không tuân thủ hướng phía lão quái vật đánh tới. Phanh phanh, tên này chu phủ lão quái vật vậy mà tu hành tinh châu ít có luyện thể chi pháp, mặc cho dao găm trọng truy công kích, bị đánh đốm lửa bắn tứ tung, lại lông tóc vô hại. Đánh đủ chứ? Lão quái vật đột nhiên mở miệng, dường như nhiều năm chưa từng nói chuyện qua, giọng nói dị thường khàn khàn. Không bằng hai người tiếp tục chém giết, một đạo tiếng kêu chói tai truyền đến. Ngụy Tu Nhai, lão quái vật nhướng mày, quay đầu nhìn lại, cái gặp Ngụy Tu Nhai rốt cục đem Bạch Như Xương đuổi kịp, vung kiếm quét ngang mà qua, đầu lâu lên tiếng rơi xuống đất, lập tức liền bị đuổi sát mà tới đen trắng song tử cùng một cái khác bạch phủ lão quái vật vây vào giữa. Là thời điểm kết thúc. Lão quái vật toàn thân chân nguyên khuấy động, thân hình bỗng nhiên trở nên vừa cao vừa gầy, như là một cái cây gậy trúc, đưa tay bắt lấy đâm tới dao găm, hai tay vặn một cái, huyền thiết tạo thành dao găm lập tức vặn bẹo thành ma hoa hình dạng, một thời gian không cách nào lại dùng, tiện tay vung lên, hướng phía thập tam gia vào tới. Thập tam gia đồng khổng co rụt lại, thân hình tránh né, lập tức lấn người tiến lên. Chém giết đến tận đây, hắn đã sớm phát hiện, tên này lao quái vật tuy nói chiến lực cường đại, thân thể không phải người, tốc độ vẫn còn không bằng tự mình, nếu không phải ỷ vào tốc độ chiến đấu, sớm đã bị người này thoát thân mà đi. Lão quái vật, ngươi trách thì trách tại tốc độ không đủ nhanh, cùng tiểu gia cùng đi gặp nhị ca đi. Thập Tam gia khuôn mặt dữ tợn, cũng không công kích, chỉ là vây quanh lão quái vật không ngừng du tẩu. Nhìn xem Thập Tam gia thân thể căng phồng lên đến, lão quái vật khẽ miệng giật một cái, hôm nay hắn đã gặp quá nhiều lần tự bạo, không nghĩ tới rốt cục đến phiên tự mình. Tâm niệm của hắn khẽ động, đỉnh đầu hạ xuống một đạo lồng ánh sáng, tích tích tụ cục, nếu là còn sống, nhất định phải nghĩ biện pháp đền bù tốc độ thiếu hụt. Oanh! Chân nguyên cảnh tự bạo không thể coi thường, dù là lão quái vật thể phách kinh người, nhưng cũng kéo dài hơi tàn, quanh thân xương cốt đều vỡ nát, nếu không phải có chân nguyên chống đỡ lấy hình thể, chỉ sợ cùng bùn nhão không có gì khác biệt. Một bên khác, Mạnh Tiên cùng Địch Thành hai người lẫn nhau, khẽ gật đầu, thân hình vừa đánh vừa lui, bất chi bất giác đã đến biên giới chiến trường, hai người tới thực chất không phải Ngụy phủ con cháu, lúc này thân chịu trọng thương, chung quanh Ngụy phủ con cháu cũng còn sót lại không có mấy, mắt thấy không thể cứu vãn, tất nhiên là dự định lưu đi. Bạch Vô Tình một phương, thương thế càng nặng, chỉ còn lại hai vị phủ chủ cùng mấy vị trưởng lão, những người còn lại phần lớn trọng thương ngã gục, cũng không đuổi theo, vây quanh còn lại hơn 10 vị Ngụy phủ tu sĩ, mang theo cởi lạnh, nói đạo thần thông tụ tập, hô hấp ở giữa, liền đem nó đều xóa đi, thậm chí liền tự bạo cũng tới chi không đội. Không chung, Ngụy phủ còn sót lại tu sĩ, phủ chủ Ngụy Tu Nhai đem phía dưới tình hình thu hết vào mắt, khóe mắt lưu lại một nhóm huyết lệ, mặt không biểu lộ, tự lẩm bẩm, đều là ta Ngụy phủ Lân Huệ Lang, đi thong thả, ta sẽ tới sau. Ngụy Tu Nhai hai mắt đỏ bừng, cầm trong tay đen như mực đại kiếm, quét mắt vây công ba tên lão quái vật, đem ba người khuôn mặt gắt gao đi lại, cái này ba người cho dù là tại lục đại thế gia lão quái vật bên trong, chiến lực cũng là số 1 số 2. Tùy tiện nhảy ra một cái, đơn đả độc đấu, hắn cũng chỉ có 60% chắc chắn, huống chi lấy đánh ba. Ngụy phủ chủ, nhưng còn có gì ngôn gì? Bạch phủ lão quái vật đống nhiên mở miệng. Ngụy Tu Nhai đạm mạc cười khẽ, không cần tiền bối nhớ mong, bản phủ còn chưa tới cần thương hại thời điểm. Bạch phủ lão quái gật gật đầu, như thế, ngươi có thể chết rồi. Cơ hồ là cùng một thời gian, có lẽ là đối với mình nổ ấn tượng quá sâu, ba người hoặc là thần thông công sát, hoặc là pháp bảo trấn áp, tóm lại đều là ngăn cách trăm trượng có hơn, xa xa công phạt. Ngụy Tu Nhai cười nhạo một tiếng, nhát gan trộm cướp. Trong tay đen như mực cự kiếm chiều lấy bạch phủ lão quái vật kích xạ mà đi, trong chớp mắt, ầm vang nổ tung, đem thân hình anh ra gần giảm. Cùng lúc đó, đỉnh đầu tế đàn đột nhiên bay ra, từ dưới nâng lên, mang theo hắn hướng phía đen trắng song tử phi tốc tới gần. Đen trắng song tử liếc nhau, cùng nhau đem trong tay trường phàm tế lên, thân hình lùi lại, xa xa vây công Ngụy Tu Nhai. Nào có thể đoán được Ngụy Tu Nhai lại không tránh không né, giơ ra hai tay bắt lấy hai thanh trường phàm, dù là huyết nục chớp mắt tiêu tán, chỉ còn đun tùm mạch cốt, vẫn là gắt gao không thả. Hắn nhìn về phía dưới chân tế đàn, mãnh nhiên hét to, liệt tổ tổng giám. Tĩnh Châu Ngụy phủ, thứ 52 đảm nhiệm phủ chủ Ngụy Tu Nhai, nay dẫn đầu tu sĩ 387 người, vì thế tử chiến. Tế tổ. Ầm. Ngụy Tu Nhai thân hình bỗng nhiên hóa thành một đoàn huyết vụ, mang theo toàn thân chân nguyên, chen chúc rót vào trong tế đàn bị huyết khí một kích, tốc độ đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt đuổi kịp thấy thời cơ bất ổn nhanh chóng lui lại bên trong đen trắng sống tử. Tại hai người kinh hãi ánh mắt bên trong, tế đàn ầm vang nổ tung. Đều nước bạo tạc đem phương viên số trong vòng 3-4 dặm đều bao phủ, sau đó khí lãng khổng lồ mạnh hướng bên ngoài khuyết tán ra đến, không trung Mặc Vân bị khí lãng đột nhiên đẩy ra một cái độc lớn, lộ ra tầng mây sau kiêu dương. Bạo tạc đang phía dưới, gần rằm phạm vi đại địa, cùng nhau bị áp trầm bài thước, trong đó hết thảy sự vật bị đều phá hủy sạch sẽ. Chu phủ lão quái vật tốc độ không nhanh, dù là sớm một bước hướng phạm vi nổ bên ngoài bay đi, vẫn bị xung kích đột kịp, trơ mắt chính nhìn xem bị nghiền ép mà qua, hóa thành huyết vụ. Khí lãng chậm rãi tan hết, đen trắng song tử bên trong thân mang áo trắng lão giả, ngơ ngác nhìn xem ngăn tại trước mắt áo đen hài cốt, ngửa đầu gào thét không thôi. Nơi xa, bị cự kiếm nổ tung mấy trăm trượng bạch phủ lão quái vật, mang theo thân thể bị trọng thương, im lặng một lát, nhìn chằm chằm đen trắng song tử, nhãn thần lấp loé không yên, ẩn ẩn có sát cơ hiện hiện, áo trắng lão giả đột nhiên quay đầu xem ra, hai người đối mặt một lát, bạch phủ lão quái vật đột nhiên cười một tiếng, đem sát cơ thu liễm. Nơi xa vây xem tán tu hai mặt nhìn nhau, có chút khó có thể tin, tích nói thầm, xương bá Tĩnh Châu thành ngàn năm mấy đại thế gia nguyên khí đại thương, từ đây chỉ sợ cũng muốn xuống dốc trăm năm. Như thế chính là ta các loại khai sáng tự thân gia tộc lớn cơ hội tốt. Bá bá bá. Nơi xa bỗng nhiên bay tới đại lượng tu sĩ, người cầm đầu, Trung phủ phủ chủ Trung Tam Sơn nhìn chằm chằm hai người nết miệng cười một tiếng, lão phu còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, cố ý đến đây xem xét, hai vị tiền bối không có sao chứ? Phía dưới còn sót lại thế gia đệ tử, phàm là có thể hành động, cũng nhao nhao lên không. Thể tụ đen trắng song tử cùng bạch phủ lão quái sau lưng cùng trung phủ giằng co. Ngụy phủ sở thuộc tài sản lão phu muốn hai thành, cái gặp Trung Tam Sơn trên mặt tự đắc, duỗi ra hai cây ngón tay ở trước mặt mọi người lung lay. Ngươi, bạch phủ lão quái bật giơ tay sau lưng nộ khí trùng thiên đám người, trầm giọng nói, không hổ là trung phủ chủ, tốt một tay tay không bắt sói, hai thành liền hai thành, trên trời gió lớn, còn xin trung phủ chủ dẹp đường hồi phủ, chúng ta còn cần quét dọn chiến trường. Trung Tam Sơn cười tủm tỉm gật đầu, trong lòng tuôn ra tiếc nuối, nếu không phải các ngươi hợp lực, lão phu 89/10 đánh không lại. Hôm nay liền để các ngươi diệt môn, từ đây một nhà độc đại. Đến cũng đội vàng, đi cũng đội vàng, bất quá chung trả thời gian, trung phủ phủ chủ liền dẫn tràn đầy thu hoạch bay hướng lúc đến phương hướng. Kiểm kê thi thể, nhìn xem có hay không rơi xuống, bổ thêm một đao. Bạch Vô Tình gặp hai vị lão quái vật hồi phủ, quay đầu hướng về phía sau lưng tu sĩ phân dặn dò vài câu. Ba, một tiếng vang nhỏ, ngoài mấy trăm trượng, ngọn cây ẩn tàng chân khí ánh mắt lặng yên vỡ vụn. Tĩnh Châu thành biên giới, Ngụy Trường Sinh đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt sát cơ bốn phía, lập tức bị hắn đè xuống. Mượn dùng tiên lý nhãn môn này thần thông, hắn toàn bộ hành trình đem chiến đấu thu vào đáy mắt, Ngũ đại thế gia. Im lặng một lát, hắn lật tay theo thế giới chi chủng lấy ra một bầu rượu, hướng về phía Ngụy phủ phương hướng tung xuống, sau đó thân hình ẩn nấp, hướng Tây Hạp Sơn phương hướng mà đi. Ngang. Sau nửa canh giờ, Tĩnh Châu thành trên không đột nhiên xuất hiện một cái cự tượng, bỏ ra bóng mờ đem hơn phân nửa thành trì che đậy. Là vị nào tiền bối giáng lâm nơi này? Cảm thụ được uy thế ngập trời, mấy đại thế gia phủ chủ tính cả tất cả gia lão quái vật cùng nhau phi lên không trung, xa xa nhìn nhau, túi người hành lễ. Ngụy sư đệ có đó không? Một đạo thu kịch thanh âm theo cự tượng đỉnh đầu truyền đến. Không bằng đám người đáp lời, một trận thê lương gào thét vang lên. Đáng chết, ta Ngụy phủ làm sao thành cái dạng này? Cự tượng phía trên đột nhiên bay xuống mấy đạo gián mua bóng người, nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi, hai mắt lập tức có chút đỏ lên. Còn xin tiền bối vì bọn ta làm chủ. Mấy đạo bóng người trên không trung thẳng tắp quỳ xuống, hướng về phía cự tượng không ngừng dập đầu. Ai? Bản tọa vừa xuất quan liền hướng nơi đây đuổi, chung quy là chậm một bước cũng được. Phía dưới những cái kia tu sĩ nghe, bản tọa vô lượng thánh tông Kỳ Húc, từ hôm nay Tĩnh Châu thành tận về Ngụy phủ, các ngươi có gì dị nghị không? Tự xưng Kỳ Húc người nhìn qua phía dưới đông đảo tu sĩ, mặt không biểu lộ, trong miệng nhẹ tô lại đã biết, liền muốn định ra một thành thuộc về. Tuyệt đối không thể. Bạch Vô Tình đột nhiên phóng lên tận trời, hướng về phía Kỳ Húc thi lễ, khuôn mặt cung kính, trong miệng không chút nào không đồng ý. Vị tiền bối này, chúng ta thế gia tại Vô Lượng Thánh Tông bên trong cũng không phải không có chỗ dựa, ta Bạch phủ lão tổ bái nhập Thương Viêm Phong trưởng lão môn hạ, bây giờ đã là dựng thần cảnh tu sĩ, mong rằng tiền bối xem ở gia tổ trên mặt mũi, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thương Viêm Phong, họ Bạch. Kỳ Húc sững sờ, trong miệng tích cô tự nói, không phải là Bạch Lãng. Cái này gia hỏa nghe nói sắp tiến vào thuần dương cảnh, ngược lại không tốt đối phó. Một thời gian, Kỳ Húc lại hơi lúng túng một chút, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, chân nguyên xung ra, đem quỷ mấy người đỡ dậy, hắn suy tư một lát sau, đột nhiên bình tĩnh hỏi, Ngụy phủ bây giờ tình trạng các ngươi cũng nhìn thấy, có ý nghĩ gì, nói nghe một chút. Cái này, mấy vị Ngụy phủ tộc lão quan sát, lẫn nhau gật đầu, đi ra một vị tuổi tác lớn tu sĩ, cung kính nói, tiền bối, ta Ngụy phủ bây giờ thực lực không đủ, khó chính là có địa bàn, cũng khó có thể duy trì, chỉ cần Ngụy phủ phụ cận mấy con phố, có mấy chục năm an ổn là đủ. Ừm. Kỳ Húc gật gật đầu, nhìn qua phía dưới đám người, trong miệng cười khẽ, các ngươi cũng nghe thấy được. Ngụy phủ trong vòng trăm năm cần không việc gì, đây là bản tọa danh giới cuối cùng, cũng đừng làm cho bản tọa khó xử a. Các vị phủ chủ cùng lão quái vật một ngụm nột ngạt mấy liệt, nhưng lại không thể không cắn răng đáp ứng, vâng, tôn tiền bối khẩu lệnh. Chúng ta trong vòng trăm năm không sẽ ra tay. Một lát sau, cự tượng trở Kỳ Húc đảo mắt đã mất đi bóng dáng, Bạch Vô Tình nhẹ nhàng thở ra, khuôn mặt dần dần bặm mẻo, trong miệng mang theo nhiều không cam lòng, đáng chết, không phải nói Ngụy gia lão tổ danh nghĩa đệ tử đi ra ngoài lịch luyện không rõ sống chết. Tại sao lại tại cái này thời điểm xuất hiện? 3. Một cái bàn tay đột nhiên trùng điệp quất vào Bạch Vô Tình trên mặt, chỉ nghe Bạch phủ lão quái vật ngữ khí xương hàn, phế vật, người là dao tớt, ta là thịt cá, như thế chẳng thái, nào có một điểm phủ chủ bộ dáng. Bạch Vô Tình hít sâu một hơi, khôi phục ngày thường làm dáng, trong miệng rừng rừng, thúc tổ dạy phải, là Vô Tình càng rỡ. Kia Ngụy phủ bây giờ mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, nội tình hoàn toàn không có, xuống dốc là chuyện sớm hay muộn, nói không chừng không đến trăm năm, liền tan thành mây khói. Phía dưới, ba tên Ngụy phủ tộc lão theo thế giới chi chủng thả ra số lớn tộc nhân, mang theo kiểm chế cùng lửa giận, cắn răng thu lại Ngụy phủ phế tích. Bạch Ngụy Trường Sinh thân ảnh theo núi rừng bên trong lướt qua, chớp mắt liền xuất hiện tại hẻm núi trước. Chính là chỗ này, Đông Hạp Sơn gần nhất vẫn là ít đi thì tốt hơn, miễn cho cùng đầu kia hắc giao đụng vào, cái này hẻm núi bình thường ít có dấu tích người, ngược lại là cái bế quan tu hành tốt địa phương. Dưới chân hắn điểm nhẹ, thả người nhảy xuống ngàn trượng hẻm núi, bên hai truyền đến hô hô phong thanh, mắt không chớp nhìn chằm chằm hẻm núi tính toán cự ly, hô hấp ở giữa, liền muốn chạm đất, đánh một tiếng, sau lưng của hắn sinh ra hắc kim cánh chim, hai cánh mạnh hướng phía dưới vỗ, tung tích thân hình trì trệ, lơ lửng giữa không trung, lập tức chậm rãi rơi xuống. Hô, nhẹ nhàng phun ra một ngụm nuốt ngạt, như thế ngược lại là đem hắn trong lòng một chút kiềm chế quét sạch trống không. A. Ngụy Trường Sinh khỏe mắt liếc qua cong lên, hơi kinh ngạc, cái gặp cách đó không xa, chẳng biết lúc nào có thêm mấy chỗ chém giết mất nhớ, mấy trượng phạm vi cháy đen một mảnh, cách mỗi hơn một trượng, liền có mấy cái dấu chân, mang theo một chút vết máu, một đường diên thân đến hẻm núi chỗ sâu, nhan sắc biến thành màu đen, hiển nhiên đã nhiều ngày. Hắn cũng không thèm để ý, dưới chân điểm nhẹ, một bước ba bốn trượng, hướng phía hẻm núi chỗ sâu đi đến, không ngừng liếc nhìn chu vi, muốn tìm một cái bế quan tu hành tốt địa phương. Không biết từ chỗ nào bắt đầu, hẻm núi trên không, dần dần xuất hiện một chút sương mù, theo xâm nhập, càng thêm nồng hậu dày đặc, tạo thành một mảnh biển mây. Hơn phân nửa ngày sau, Ngụy Trường Sinh bước chân dừng lại, tại trong hạp cốc đi ra gần ngàn dặm, rốt cục nhường hắn phát hiện một chỗ hài lòng địa phương. Cái gặp bên trái trên vách đá mấy trăm trượng, mây mù quần quần ở giữa, ngẫu nhiên lộ ra một chỗ lõm vách đá, một gốc cứng cắp bóng cây như ẩn như hiện, đương theo lấy mấy đầu dây leo nhô ra một đoạn. Ngụy Trường Sinh hai mắt tỏa sáng, sau lưng hắc kim hai cánh triển khai, đột nhiên hướng phía chỗ lõm xuống bay đi. Bạch. Hai cánh vừa thu lại, thân hình vững vàng rơi vào lõm chỗ, hắn liếc nhìn một cái, có chút hài lòng, dưới chân chỗ lõm xuống tạo thành một tòa tiểu xảo bình đài. Chỉ có phương viên hơn một trượng, một gốc cổ thụ cắm rễ ở một bên vách đá cái hở, cầu khúc cứng cáp, vỏ cây thô ráp, giống như lân phiến, cành lá tươi tốt, ngọn cây vừa vặn đem bình đài che kín ở hơn 10 cây lớn bằng cánh tay dây leo theo bình đài sau một chỗ hang động lan tràn mà ra, rủ xuống đi, theo vách đá kình phong chập chờn. Chương 92, đậu phủ bế quan cái gặp hang động ước chừng một người cao thấp, u ám thâm thúy, một cô u lanh gió nhẹ theo trong động thổi ra, Ngụy Trường Sinh nhíu mày. Hắn không ít cùng loài rắn liên hệ, trong nháy mắt liền ngửi ra trong gió mang theo loài rắn yêu thú đặc hữu tanh liệt chi khí, nơi đây hiển nhiên đã bị một cái đại xà chiếm cứ, làm hang ổ bên ngoài hang động bình đài bị hắn quanh năm bỏ phía dưới, rèn luyện 10 điểm săn bằng. Phất tay lấy ra một cái long cung đoạt được minh châu, tản mát ra gợn sóng bạch quang, mượn sáng ngời, chậm rãi bước vào trong đó. Hang động mới đầu hẹp dài, ước chừng 100 trượng, vốn lượn khúc chiết, đi một trận, Ngụy Trường Sinh bước chân dừng lại, phía trước góc rẽ, truyền đến lân phiến ma sát mặt đất bò âm thanh. Đỉnh đầu hắn dâng lên một cái chân khí ngưng tụ ánh mắt, hướng phía chỗ ngoặt sau bay đi, bay ra không bao xa, chật hẹp hang động đống nhiên khoáng đạt, một tòa trống trải lòng núi động quật xuất hiện tại hắn mắt bên trong. Cái gặp động quật ước chừng vài mẫu phương viên, cao chừng 100 mét, đỉnh động như là một cái móc ngược cự bát, chính giữa có một vài thước rộng cửa động, thẳng tắp hướng lên diên thân mà đi, tản ra ra từng sợi cực kỳ tối đậm tia sáng, giống như là nhiều lần chết xạ sau ánh nắng, thỉnh thoảng thổi ra từng tia thanh phong, tìm tòi lấy trong huyệt động không khí. Đang phía dưới, trong động quật, một phương thanh đũ đầm nước, khảm nạm tại núi đá bên trong, hàn khí bức người, ước chừng hơn 1 trượng phương viên, từng sợi màu trắng sương mù tràn ngập, bồi quay về tại trên mặt nước, tại lờ mờ tia sáng chiếu dưới, như là một phương minh giám. Hàn đầm bên cạnh, một cái đầu người thân rắn hắc lân mang yêu đơn lưng về phía chỗ ngoặt, thân rắn nước chừng trượng rộng, chiếm cứ tại một khối tới gần ngọn núi trên đá lớn, ngay tại ma sát lân giáp, tựa hồ là đang lột xác, Ngụy Trường Sinh trên mặt cổ quái, làm sao đến đâu mà đều có thể gặp gỡ xà yêu. Theo nói đạo rõ ràng tiếng bước chân truyền vào trong tai, càng ngày càng gần, xà yêu bỗng nhiên dừng lại, phát ra một tiếng gào thét, quay đầu nhìn về phía góc rẽ, lộ ra một bộ thành tú dị thường nam tử khuôn mặt, tóc dài xóa bay, nếu không phải trong miệng không ngừng phun ra nuốt vào lưỡi rắn tử hữu nhiều sát phong cảnh, đặt ở Tĩnh Châu thành bên trong, tuyệt đối là nhường Xuân Phong lâu các cô nương nhớ mãi không quên tồn tại. Nhìn thấy có sinh linh xâm nhập xào huyệt của mình, cảm thụ được Ngụy Trường Sinh tán phát khí tức, xà yêu mắt lộ ra vẻ kiêng dè, lui về phía sau, lại quên phía sau chính là ngọn núi. Cái này một cái lập tức kích phát xà yêu hung tinh, đầu lâu đột nhiên vươn về trước, không ngừng biến hóa, trong chớp mắt hóa thành một cái dữ tợn đầu rắn, trong miệng yêu khí tràn ngập, hướng phía Ngụy Trường Sinh thôn phệ mà tới. Ngụy Trường Sinh nhãn quang đạm mạc, đỉnh đầu dâng lên một cái dài 4 thước kiếm, kiếm khí tràn ngập, trường kiếm quét ngang, lập tức đem đầu rắn chém xuống. Không hổ là loài rắn, dù cho đầu một nơi thân một mẹo, vẫn là dãy rủa không ngớt, không ngừng run rẩy, một lát sau, rốt cục đã mất đi khí tức. Dài 8, 9 trượng thân rắn bị hắn tiện tay thu hồi, dùng làm già lâu la ngày sau khẩu phần lương thực. Hắn nhìn về phía hang động một bên, một tòa nhánh cây dựng xào huyệt bên ngoài tán loạn trưng bày vài câu không chọn vẹn khí thi. Nghe trong huyệt động tanh liệt chi khí, chân khí bám vào ống tay áo vung đẩy, nhấc lên một trận cuồng phong, đem trong huyệt động không khí tính cả xào huyệt thi cốt cùng nhau cuốn lên ném ra ngoài ngoài động. Theo không khí thanh tân từ đỉnh động tràn ngập, hắn từ khi nhập động liền ngừng lại hơi thở rốt cục buông ra. A, Ngụy Trường Sinh nhãn thần lấp lóe, hơi kinh ngạc, cái gặp mặt đầm phía trên sương mù tựa như có chút cô động, vậy mà không có bị cuồng phong cuốn đi. Không khỏi như có điều suy nghĩ, nhìn xem ngược lại là giống nhau trong sách ghi lại linh khí, hẳn là đấy đầm nối liền một cái linh mạch không thành. Tu hành một đạo, võ giả phục dùng ngũ cốc gan thịt tinh luyện nội khí, chân khí cảnh cô động tinh khí thần, nguyên khí cảnh thì là thu thập ở khắp mọi nơi thiên địa nguyên khí tiến hành tu hành. Đến xuống một cảnh giới, chân nguyên cảnh, lúc này nếu là tiếp tục lấy thiên địa nguyên khí tu hành, cần thiết lượng thường thường 10 điểm to lớn, tu hành tốc độ cực kỳ chậm chạp, nếu là có điều kiện tu sĩ, lúc này liền sẽ lựa chọn sử dụng linh khí bên trong ẩn chứa bàng bạc năng lượng, đủ để chèo chống chân nguyên cảnh tu hành. Đương nhiên căn cứ tâm pháp khác biệt, cũng có thu thập đủ loại dị khí người tu hành, tỉ như thủy khí, mộc khí một loại ngũ hành chi khí, tinh thần chi khí, sát khí, địa mạch chi khí các loại, vô cùng kỳ bạc, đủ loại. Ngụy Trường Sinh bén tay áo lên, đưa tay nâng thổi phồng xương trắng, có chút phấn lượng, bóng ánh sáng long lanh, như là nước sạch, tại trong tay phiêu hốt, theo khe hở trôi qua, vô cùng có cảm nhận. Hắn mang theo nhiều hứa hơn vui, không tệ, quả nhiên là tốt địa phương, khó trách có xà yêu lựa chọn chiếm cư ở đây, xem ra là thường xuyên uống hàn đầm nước vừa rồi lộ sắc thành yêu, ngoài động phủ cây cổ thụ kia có thể tại ác liệt như vậy không trung sinh trưởng, chắc hẳn cũng cùng linh khí trốn không thoát quan hệ. Đáng tiếc, linh khí năng lượng quá mức nóng nảy nồng đậm, lúc này hấp thu tu hành, sợ rằng sẽ phịch một tiếng nổ tung. Mang theo một tia đáng tiếc, đỉnh đầu hắn thế giới chi trùng quét một cái, đem đầm nước phía trên sương mù đều quét sạch thu hồi. Nhìn xem hàn đầm lấy 10 điểm chậm rãi tốc độ diễn sinh ra từng kia sương mù, gật gật đầu, hắn ý niệm khẽ động, thế giới chi trùng đột nhiên phóng đại, ngưng tụ ra một người cao màu u lam lối vào, sau đó dạo chơi bước vào trong đó. Quả nhiên, trong sách ghi chép không sai, theo tu vi đề cao, thế giới chi trùng bên trong không gian cũng sẽ tùy theo khuyết trương. Ngụy Trường Sinh đặt chân trung ương long sàng, liếc nhìn một tuần, nhìn xem bây giờ chừng trong phạm vi cho phép không gian, có chút hài lòng gật đầu. Dưới chân, Già Lâu La cùng Mặc Long Câu còn tại ngủ say, không thấy chút nào tỉnh lại dấu hiệu, hắn phụ thân yên lặng Già Lâu La đỉnh đầu viên thịt, đi đến một gốc dưới cây sơn trà. Mấy ngày không thấy, cái này gốc cây sơn trà sao cao lớn rất nhiều. Hắn trên mặt nghi hoặc, hẳn là cùng thế giới chi trùng bên trong hắc thổ có quan hệ. Ngồi xổm nửa mình dưới, rỗi xuất thủ chỉ vê lên một túm hắc thổ, đặt ở trước mắt tinh tế quan sát. Trước đây Ngụy Trường Sinh chưa từng để ý, lúc này xem xét, ngược lại là cùng ngoại giới thổ nhưỡng có chút khác biệt, hắc thổ cảm nhận không chỉ có càng thêm tinh tế tỉ mỉ, còn ẩn chứa một chút năng lượng, cùng thiên địa nguyên khí cùng linh khí có chút tương tự. Có mấy phần trong sách thuật, trong tông môn linh điển ý vị, chỉ là không đủ nồng đậm. Ý niệm khẽ động, không trung bay tới hơn 10 cái hộp ngọc, từng cái mở ra, riêng phần mình bay ra một gốc linh dược, dựa theo trước kia nhìn qua ghi chép, linh dược cùng linh dược ở giữa, ngăn cách 3 thước, tận gốc trồng vào hắc thổ, câu tới linh khí thỉnh thoảng phiêu đãng đến linh dược trên không, chợt nhìn, rất có vài phần dược viên cảm giác. Ngụy Trường Sinh hài lòng gật đầu, dưới chân điểm nhẹ, đi vào một chỗ vắng vẻ chỗ, nhìn trước mắt to lớn hòm gỗ, cùng chồng chất ở một bên tâm pháp thần thông, điện tịch tâm đắc. Tay tay háo huy động, kinh phong đánh ra, hòm gỗ một tiếng kéo kẹt mở ra, lộ ra trong đó các loại vật tư. To to nhỏ nhỏ hồ ngọc, bình ngọc bay lên, phiêu phủ ở Ngụy Trường Sinh trước người, phình một tiếng, cùng nhau mở ra, lộ ra 8-9 gốc linh dược cùng các loại linh đan hơn 3000 mai. Có lẽ là tới gần vô lượng thánh tông quan hệ, trong đó thanh linh đan số lượng chiếm cứ 8 thành nhiều, còn thừa 2 thành thì là Bạch Dương đan, Địch Trần đan các loại tông khác linh đan, không có gì ngoài vật liệu cùng luyện chế thủ pháp khác biệt, dược lực lại là không kém bao nhiêu, trên thị trường cũng có lưu thông. Chương 93, đan khí trộm nước lại nhìn trong dương hạng chốt các loại quan tài, lẻ loi cuối cùng, ước chừng 6 vạn cân, bách luyện tinh thiết cấp cùng thiên truy tinh cương cấp đều chiếm một nửa khoảng chừng. Ngụy Trường Sinh có chút im lặng, như thế tính ra, Ngụy phủ cơ hồ đem còn sót lại tu hành tài nguyên cũng cho mình ở bên trong tám người. Phun ra một ngụm nuốt ngạn, đem suy nghĩ đè xuống, phất tay đem vài quặng linh dược gieo xuống, quay người ra thế giới chi trùng. Bước nhanh đi vào huyệt động cửa vào, từng một tiếng, trường kiếm huy động, Ngụy Trường Sinh tiện tay từ trong động cắt đứt xuống một khối cự thạch, ngăn chặn cửa động, giữ chức cửa ra bảo, lập tức trở về lò quật. Chỗ sâu, hàng đầm bên cạnh, Ngụy Trường Sinh tâm niệm vừa động, lấy ra một cái bồ đoàn, ngồi xếp bằng mà ngồi, nhắm mắt ngưng thần, du luyện thể nội chân khí. Hẻm núi lâm vào yên tĩnh, một trận gió nhẹ thổi tới, mây mù phun trào, triệt để che đậy kín động phủ tung tích. Bất chi bất giác bên trong, nửa tháng đội vàng mà qua, ngoại trừ ngẫu nhiên vang lên trận trận một ngạt lôi minh, trong hạp cốc lại không một tia băng động. Thẳng đến một ngày này, trong huyệt động, vừa mới vượt qua dung khí ngũ phẩm lôi kiếp, ngay tại ngưng thần cảm ngộ thể nội chân khí biến hóa, Ngụy Trường Sinh bỗng nhiên nhướng mày, mạnh nhiên mở hai mắt ra, thân hình xuất hiện ở cự thạch về sau, ngẩng đầu nhìn về phía trên hàng đàm phương, cái này xem xét, lập tức trên mặt vẻ cổ quái. Cái gặp được phương trong lỗ thủng, một cái da lông sắt đen, hai cánh tay tráng kiện viên hầu đang ngó giáo giác quan sát đến chu vi, nhìn thấy trong động không có sinh linh tồn tại, dường như đã thả lỏng một chút, hướng phía trong lỗ thủng chi chi kêu vài tiếng. Ngụy Trường Sinh xem nhìn quen mắt, có chút bừng tỉnh, tự mình tại cửa ải cuối năm tế tổ lúc, đã từng thấy qua loại này yêu thú, tên là Thiết Tí Viên. Kia là hắn thức tỉnh thai bên trong chi mê về sau, lần thứ nhất nhìn thấy yêu thú, ấn tượng tự nhiên rất sâu. Một cái khác Thiết Tí Viên theo cái thứ nhất thân thể bỏ xuống, bắt lấy đuôi khỉ, sau đó, từng cái Thiết Tí Viên cánh tay dài lôi kéo trước một cái Thiết Tí Viên đuôi khỉ, không ngừng hướng phía dưới lan tràn, như là dây thừng, hướng phía hàn đầm mà đi. Rốt cục, tới gần mặt nước, một cái Thiết Tí Viên giỗi ra cánh tay dài, đầu ngón tay chạm đến một cái hàn đầm, tựa hồ bị hàn khí chốc kích, dùng mình một cái chi chi kêu vài tiếng. Sau một khắc, một cái hai thước rộng thùng gỗ theo bầy khỉ truyền lại mà xuống, bị phía dưới cùng Thiết Tí Viên chìm vào hàn đầm, xoan một tiếng, mang theo chậm rãi một thùng hàn đầm nước, ngay sau đó, như là lửa thiêu nông, chi 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 nhanh chóng kêu vài tiếng. Toàn bộ viên hầu xiềng xích phi tốc thu về, mấy hơi thở về sau, liền đều trở về nơi cũ lỗ thủng. Ngụy Trường Sinh theo cự thạch sau đi ra, dạo bước đến bên hàn đầm, sờ lên cằm, nhìn xem phía trên lỗ thủng, như có điều suy nghĩ, như thế xem ra, xà yêu xảo huyệt cái khác khỉ thi chính là như thế lai lịch. Cũng không biết rõ bọn này Thiết Tí Viên đánh hàn đầm nước có làm được cái gì. Hắn đánh giá một phen hang động kích thước, từ bỏ phi hành ý nghĩ, dưới chân giẫm một cái, trong nháy mắt nhảy ra, giữa không trung, dưới chân chân khí ngưng tụ, hung hăng đạp xuống, lần nữa bắn lên, trong chớp mắt liền chui tiến vào trong lỗ thủng. Lỗ thủng ngược lại là cùng Ngụy Trường Sinh suy đoán tình hình không quá đồng dạng, cũng không phải là thẳng từ trên xuống dưới, ngược lại là một cái sườn dốc, không biết thông hướng nơi nào, chu vi tràn đầy đảo móc nhớ. Lấy lỗ thủng kích thước, gần như không có khả năng đứng lên, nhiều nhất chỉ có thể cúi thân. Dưới chân hắn liên tiếp điểm sở bất động, lấy gần như bỏ tư thế nhanh chóng tiến lên, không đồng nhất một lát liền đi tới một chỗ tam xoa miệng, đến nơi đây, hang động đã đủ để Ngụy Trường Sinh đứng thẳng lên. Liếc nhìn một cái, tuy nói Thiết Tí Viên bảy cố ý quét sạch đi lại ngân nhớ, tại hắn trong mắt, vẫn là quá mức dễ thấy, dưới chân một điểm, nhanh chân hướng phía bên trái hang động bước đi. Liên tiếp 3 lần phân nhánh miệng, rốt cục, quẹo qua một cái cua quẹo, con đường phía trước biến mất, trên đỉnh đầu hắn phương đột nhiên xuất hiện chói mắt ánh nắng, nhìn xem đỉnh đầu khô cạn rễ cây chiếm cứ, Ngụy Trường Sinh ánh mắt lấp loé, dưới chân một điểm, chui vào ở giữa gần trượng rộng chống rống thân cây. Chi chi chi. Trong lúc mơ hồ trận trận viên hầu tiếng kêu to truyền đến, mũi chân hắn điểm nhẹ, theo khô cạn trên cành cây được không qua một trượng, đột nhiên một đạo lỗ hổng xuất hiện ở trước mắt. Ngụy Trường Sinh đỉnh đầu một cái chân khí ánh mắt ngưng tụ, theo lỗ hổng bay ra, lập tức hướng phía trên không bay đi. 3-4 trượng về sau, hướng phía dưới nhìn xuống nhìn lại, cái gặp hắn ẩn thân địa phương là một gốc cổ thụ che trời, ước chừng hơn 1 trượng phẩm chất, bây giờ đã khô héo, chỉ còn lại xám đen thân cây đứng vững, cùng hẻm núi ước chừng 2-3 dặm cự ly. Nơi xa, mấy trăm con Thiết Tí Viên chiếm cư tại một chỗ rừng cây bên trong, đang đánh náo chơi đùa, tại rừng rậm bên trong nhảy vọt bước lên, chi chi không ngừng bên hai, thỉnh thoảng có Thiết Tí Viên thả người nhảy xuống, trên không trung đôi khỉ nhấc câu, lập tức linh xảo quấn quanh đến thân cây, như là nhảy dây, thân hình thoát một cái, vững vàng rơi xuống đất. Lấy khí tức xem, những này Thiết Tí Viên phần lớn ở vào 6-7 giai khoảng trừng, đứng thẳng người lên lúc, chừng 8 thước trên dưới, xen lẫn một chút càng thêm tráng kiện bát giai cửu giai, ngẫu nhiên hơn có mấy cái 10 giai Thiết Tí Viên theo trong rừng phong qua. Lúc trước hắn nhìn thấy những cái kia Thiết Tí Viên đang mang hàn đầm nước hướng phía rừng cây chỗ sâu đi đến. Ý niệm khẽ động, ánh mắt ẩn nấp tại ngọn cây bên trong lặng yên đuổi theo. Những này Thiết Tí Viên đi ra ước chừng một dặm cho phép, một tòa to lớn trong núi hang động đập vào mắt, sơn động có chút rộng rãi, ước chừng hơn 10 trượng, cũng không quá sâu sắc, tại ngoài động một cái liền có thể nhìn cái rõ ràng cẩn thận. A. Ngụy Trường Sinh hơi kinh ngạc, xuyên thấu qua thiên lý nhãn, hắn rõ ràng nhìn thấy, trong sơn động có một cái không giống bình thường Thiết Tí Viên, thể lượng so với nó đồng tộc muốn cao lớn mấy phần, toàn thân lông khỉ hiện ra màu vàng kim óng ánh trạch, nhìn qua bóng ánh sáng long lanh, giống như tơ vàng chế tạo, tại ánh nắng chiếu xuống, cực kỳ lóa mắt. Hắn mang theo vài phần phỏng đoán, hẳn là đây chính là Thiết Tí Viên bảy viên vương. Định Thần nhìn lại, cái gặp cái này viên vương đang chỉ huy mấy cái dáng vóc cao lớn Thiết Tí Viên, đem đánh tới thấp cấp nước đều đổ vào trên vách núi đá một cái thước rộng hang động, lập tức chi chi kêu vài tiếng. Sau một khắc, mấy chục cái Thiết Tí Viên ôm một đống cổ quái trái cây tiến vào sân động, những này trái cây nhan sắc khác nhau, hình dạng càng là vô cùng kỳ quặc, bị Thiết Tí Viên đều quăng vào hang động. Cẩn thận nghiêm túc đem một cái thất gỗ tử đổi tại trên hang động, lớn nhỏ kích thước kín kẽ. Ngụy Trường Sinh cẩn thận nhìn, viên vương dường như thở phào một hơi, buông lỏng không ít, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm hang động phía dưới một cái lỗ nhỏ, một tia nhỏ bé đạm chất lỏng màu vàng nóng chậm rãi ngưng tụ mà ra, nhỏ xuống tại phía dưới sớm đã chuẩn bị xong một cái làm bằng đá trong tô. Lúc này trong chén đã tích xúc nhàn nhạt một tầng chất lỏng, bị ép không kịp đem viên vương bưng lên, uống một hơi cạn sạch, mắt trần có thể thấy, viên vương trên mặt hiện ra một tia đỏ ửng. Liên liên bước chân cũng có chút phiêu hốt. Bây giờ bất quá là đầu mùa xuân, hàn đông vừa qua khỏi, bọn này Thiết Tí Viên từ chỗ nào hái trái cây? Hắn ánh mắt lấp lóe, còn có cái kia kim sắc chất lỏng, là cái gì đồ vật? Vậy mà cần những này Thiết Tí Viên bước lên nguy cơ sinh tử đi trộm lấy hàn đầm nước. Vậy, mang theo nhiều suy đoán, Ngụy Trường Sinh theo bên trong hốc cây bay ra, hướng phía sơn động phi tốc tiến lên. Gặp có bộ dáng kỳ quái sinh linh xuất hiện, Thiết Tí Viên bảy lập tức nổ tung, chi 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 réo lên không ngừng, trở ngại sinh linh khí thế trên người, cũng không dám tới gần, chỉ có thể ở nơi xa quan sát, từng cái vào đầu bức hai, 10 điểm lo lắng. Chương 94, đóng gói mang đi kíp. Nhìn thấy bên ngoài sơn động có sinh linh từ trên trời giáng xuống, màu vàng kim viên vương lập tức kinh sợ, thân hình khẽ động ngăn tại hang động trước, gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Trường Sinh, nhe răng niết miệng, hung tính mười phần. Đây là? Vừa mới rơi xuống ngoài động, Ngụy Trường Sinh liền ngửi được một tia yêu ớt thơm ngọt mùi rượu, theo mùi rượu nhìn lại, hơi sững sờ, mùi thơm chính là tới từ hầu vương sau lưng trong huyệt động. Hắn có chút bừng tỉnh, đoán quả nhiên không sai, tương truyền trong núi có chư khỉ sẽ hái trăm quả tồn tại ở một động, năm rộng tháng dài dưới, một động trăm quả liền dần dần lên men, sau đó ủ thành một động trăm rượu trái cây, cũng chính là tục ngữ bên trong hầu nhi tiểu. Loại này hoang dã nhưỡng, đúng là cơ duyên xảo hợp, thiên kim không đổi, là có thể gặp mà không thể thành đồ tốt. Thì ra là thế, hàn đầm liên tiếp linh mạch, trong nước tự nhiên cũng hàm có yếu ớt linh khí, dùng để cất rượu không thể tốt hơn. Trước mắt bọn này Thiết Tí Viên có thể phát triển đến như thế quy mô, chắc hẳn cũng cùng cái này hàn đầm nước cất hầu nhi tiểu thoát không khỏi liên quan, khó trách sẽ bất chấp nguy hiểm trong nước. Ngây người công phu, viên vương gặp Ngụy Trường Sinh không nhúc đích, lá gan dần dần đánh lên, hai mắt trở nên tinh hồng, bộc lộ bộ mặt hung ác, trong nháy mắt hướng về phía trước nhảy lên ra, hữu quyền nắm chặt mánh huy động, mang theo cuồng bạo kỳ phong, hướng phía Ngụy Trường Sinh ngực nện xuống. Ngụy Trường Sinh lấy lại tinh thần, nhìn xem sắp cận thân viên vương, hắn không buồn không vui, thần sắc đạm mạc, một quyền đánh ra, cứng đối cứng, quyền đụng quyền, thân hình không chút nào động, sinh sinh đem viên vương đánh bay, phì một tiếng, đụng vào ngọn núi, tại trên vách đá ấn ra một cái rõ ràng nhớ. Hắn bước chân nhẹ giơ lên, hướng phía viên vương đi đến, mang theo một tia cổ quái, đánh giá lông tóc vô hại viên vương, cái này ra hỏa bất quá là mười gia yêu thú, lực đạo liền kiêu ngạo cùng phổ thông tinh quái, toàn thân gân cốt càng là cường kiện, tuy nói là tiện tay một quyền, cũng không nên là một cái yêu thú có thể đón lấy mới đúng. Bị trong nháy mắt đánh bay viên vương hai mắt khôi phục thanh tĩnh, nhìn trước mắt sinh linh bước chân càng ngày càng gần, thân hình theo vách đá dễ rủ mà ra, trong miệng chi chi chủ thiếu, mang theo từng tia ý cầu thần. Ngụy Trường Sinh bước chân hơi ngừng lại, nhìn xem viên vương, như có điều suy nghĩ, bọn này Thiết Tí Viên ngược lại là rất khó được, không chỉ có là vượn bên trong dị chủng, càng sẽ một tay đủ chế hầu nhi tiểu bản sự, nếu là như vậy diệt vong, không khỏi quá mức đáng tiếc. Thôi được, thế giới chi chủng không gian bỏ quát, chống không là thật lãng phí, nuôi dưỡng một đám cất rượu hầu tử cũng là không tệ, đợi cho thế giới chi chủng dựng dục ra bí cảnh, cũng có thể làm hạ nhân hỗ trợ quản lý, có thể nguyện thần phục. Hắn đem một luồng ý niệm ngưng tụ thành đặc thù ba động, bám vào chân khí phía trên, đưa vào viên vương thể nội, đây là ngự linh nguyên hóa chân giải bên trong ghi lại một loại tiểu kỹ xảo, nếu là yêu thú linh tính mười phần, cho dù ngôn ngữ không thông, cũng có thể lĩnh ngộ hắn ý tứ. Trước mắt viên vương cự ly thành tinh đã là không xa, tự nhiên có thể hiểu ra, thân là nhất tộc vương giả, đang muốn nổi giận, sau một khắc, cảm thụ được trước mắt sinh linh sắc ý, thân thể run lên, do dự dự gật gật đầu. Chi chi chi, mấy đạo rít lên qua đi, khắp núi khắp nơi Thiết Tí Viên nhao nhao hướng phía bên ngoài sơn động chạy đến, mấy trăm con viên hầu tập hợp một chỗ, chi 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 réo lên không ngừng, thẳng đến viên vương theo sơn động đi ra, gào thét một tiếng, trong chốc lát bảy khỉ yên tĩnh trở lại. Viên vương cùng mấy cái phá lệ cường tráng mười giai viên hầu chi chi giao lưu bài câu, lập tức hướng phía Ngụy Trường Sinh nhanh chân đi đến, tới gần trước mặt, bình một tiếng, quỳ xuống đất dập đầu mấy cái băng tiếng. Sau lưng bảy khỉ nhìn nhau, nhao nhao hiệu bảng, chi chi âm thanh, dập đầu âm thanh liên tiếp. Nhìn xem một màn này, Ngụy Trường Sinh hài lòng gật đầu, đỉnh đầu thế giới bên trong thả ra mạng lớn quang hoa, bá một tiếng, công chúng nhiều Thiết Tí Viên đều thu hồi, chỉ để lại viên vương đi theo trước người. Chính nhìn xem đồng loại trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa, viên vương lập tức kinh hãi không thôi, trong mắt dâng lên nồng đậm kính sợ. Mang theo Ngụy Trường Sinh hướng phía trong sơn động hang động đi đến, viên vương theo hang động phía dưới, đào ra một cái thước sâu thành vỏ, Ngụy Trường Sinh đưa tay tiếp nhận, mở ra nắp đá, nhìn xem trong hũ chất lỏng màu vàng nóng, nhẹ nhàng khẽ ngửi, một cỗ nồng đậm mùi rượu lập tức tràn vào phế phủ, thấm vào ruột gan, ngũ tạng lục phủ tựa như đều chiếm được một tia yêu đất cường hóa. Chi chi, hai cái tráng kiện hai tay không được khoa tay múa chân, viên vương bên trong miệng không ngừng kêu cái gì, tuy nói nghe không hiểu khỉ ngữ, nhìn xem viên vương động tác, Ngụy Trường Sinh cũng là đoán cái 8-9 phần 10. Từng, hắn lấy ra trường kiếm, lấy hang động làm trung tâm, theo ngọn núi cắt đứt xuống một khối ba trượng cao lớn cự thạch, thu nhập thế giới chi trùng. Sau một khắc, Viên Vương lôi kéo Ngụy Trường Sinh ống tay áo, phi tốc hướng phía nơi xa núi rừng chạy đi, dưới chân hắn một điểm, nhẹ nhõm đuổi theo. Một người một vượn bọt ra ước chừng 4-5 dặm, một mảng lớn rừng quả dần dần đặt vào Ngụy Trường Sinh trong mắt. Cả tòa rừng quả ước chừng phương viên mấy chục mẫu, chủng loại 10 điểm phong phú, thảm thực vật tươi tốt, chiều cao không đồng nhất, hình dạng khác nhau, trước đó Thiết Tí Viên đưa vào sơn động trăm quả, nơi đây đầy đủ mọi thứ. Theo lý thuyết, lúc này đại hàn vừa qua khỏi, vốn nên cảnh lá tàn lủi cây ăn quả, lúc này sinh trưởng lại phá lệ tươi tốt, tản ra sinh cơ bừng bừng, đầu cành treo từng đống quả lớn, 10 điểm khả quan. Bạch Ngụy Trường Sinh phía sau bỗng nhiên sinh ra hắc kim hai cánh, thăng chi giữa không trung, nhìn ra xa chu vi, một lát sau mang theo vài phần bừng tỉnh rơi xuống. Không nghĩ tới nơi đây đúng lúc là trong hạp cốc, hàn đầm động phủ ngay phía trên, hắn còn nhớ đến, hàn đầm kết nối lấy một cái linh mạch, kể từ đó, khác thường hiện tượng cũng là nói thông. Lấy lại bình tĩnh, đỉnh đầu thế giới chi trùng dâng lên, thân hình vây quanh rừng quả không ngừng phi hành, đem chọn tòa quả lâm nhất điểm điểm thu nhập trong đó. Thế giới chi trùng bên trong, đông đảo Thiết Tí Viên chính là bởi vì trong chớp mắt cảnh sắc đại biến mà bất an, sau một khắc, đầy trời cây ăn quả không ngừng phát hạ, ở thế giới biên giới chỗ thật chỉnh tề không có vào hắc thổ bên trong, đàn khỉ mừng rỡ, hướng phía rừng quả chi chi chạy tới. Ngoại giới, nhìn xem Viên Vương lại không dị động, Ngụy Trường Sinh hiểu rõ, phất tay đem thu hồi để vào rừng quả, sau một khắc, hướng về nơi đến phương hướng bay đi. Tìm được gốc kia chui ra cổ thụ trước, hắn chân khí tuôn ra, cuốn lên một tảng đá lớn, một trường bố dưới, đem hang động chấn sập, xóa đi ngần nhớ, cái lưu một cái chìm xuống cái hố, sau đó bị rơi xuống tảng đá lớn lấp đầy. Bạch. Hẻm núi động phủ trước, Ngụy Trường Sinh hai cánh vừa thu lại, vững vàng rơi vào trên bình đài, đem ngăn cửa cự thạch vừa để xuống vừa thu lại, trực tiếp tiến vào động phủ. Hàn đầm bên cạnh, Ngụy Trường Sinh ngồi xếp bằng mà ngồi, lấy ra một cái thạch ống, nhìn xem ông bên trong hầu nhi tiểu, mùi thơm bốn phía, rượu thể màu sắc vàng nóng ánh trong suốt, 10 điểm đậm đặc, như là hổ phách. Hắn hít sâu một hơi, lập tức một cố rượu liền đã rơi vào hắn trong miệng. Quả nhiên là khó gặp hoang dã nhưỡng, thuần hương kéo dài, không có chút nào cay độc chi khí, dược lực dồi dào mà không có chút nào nóng nảy chi ý, đã được xưng tụng là linh hữu. Ngụy Trường Sinh thân là thế gia đệ tử, cho dù là trăm năm ủ lâu năm, cũng thường xuyên có thể uống đến, dù vậy, cùng trong tay hầu nhi tiểu so sánh, lập tức không đáng giá nhắc tới, không chịu được nhiều hút vài hơi. Rượu này, hậu kình, tựa như có chút lớn. Mấy hơi thở về sau, Ngụy Trường Sinh ý thức dần dần mô hình hồ, một cỗ men say không cầm được phun lên, chỉ tới kịp đem thạch ông cất kỹ, sau một khắc, ầm vang ngã xuống đất ngủ say. Hang động một thời gian lâm vào trầm tĩnh. Chương 95, dũng khí thất phẩm mặt trời lên mặt trời lặn, nguyệt lạc nguyệt thăng. Ba ngày về sau, Ngụy Trường Sinh chậm rãi mở mắt ra, sau một khắc, thân hình bắn ra mà hắn, lật tay lấy ra trường kiếm, đỉnh đầu rủ xuống lồng ánh sáng, làm ra phòng ngự tư thế, cảnh giác chung quanh. Mấy cái hô hấp về sau, trước đây ký ức phun lên náo hải, hắn có chút dở khóc dở cười thu hồi trường kiếm, chân khí cuốn lên thổi phồng hàn đầm nước, dùng hắn thanh tẩy một phen khuôn mặt, lang liệt hàn ý nhường hắn không từ cái lạnh run, tinh thần vì đó run một cái. Chân khí ngược lên, bước hơi rơi còn sót lại hơi nước, Ngụy Trường Sinh ngưng thần cảm nộ quanh thân biến hóa, tuy nói tu vi không thể để cao, thể phách lại bất chi bất giác ở giữa rắn chắc một kia. Hắn hơi kinh ngạc, tự mình thở nhỏ rèn luyện thể phách, theo nội tình, đến nội khí, lại đến cương khí, chân khí, lại trải qua mấy lần lôi kiếp tẩy luyện, đã sớm đã cường đại đến một cái kinh người tình trạng. Không nghĩ tới bất quá là mấy ngụm hầu nhi tiểu vào trong bụng, liền lần nữa đạt được từng tia tăng lên, tuy nói lần này cường hóa biến độ, nhưng nếu là có thể ngày ngày phục dụng, quanh năm mệt mỏi dùng xuống đến, tất nhiên có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khó trách, Viên Vương có thể thụ đón lấy ta một quyền bất tử, chắc hẳn không ít uống cái này hầu nhi tiểu. Lại không hiểu tu hành, dùng lâu dài, góp nhặt dược lực thậm chí nhường hắn theo hắc thiết sắc lộ sắc thành bây giờ bộ dáng. Ngụy Trường Sinh như có điều suy nghĩ, tự lẩm bẩm. Hắn ánh mắt lấp lóe, nghĩ tới điều gì, nhìn trước mắt hàn đầm, như thế, nếu là nghĩ ngày ngày uống cái này hầu nhi tiểu, cái này hàn đầm nước ắt không thể thiếu. Ý niệm khẽ động, trường kiếm bay ra, theo ngọn núi cắt đứt xuống một khối to lớn núi đá, kiếm khí hiện lên, núi đá lập tức xuất hiện một vài trượng dài rộng, vương vức lỗ khảm, bị hắn thu hồi. Thế giới chi trùng bay ra, đi vào trên hàn đầm vương, hướng phía hơn một trượng hàn đầm thẳng tắp đánh dưới, mực nước mắt trần có thể thấy hạ xuống, mấy cái hô hấp về sau, rốt cục thấy đáy. Chân khí đem Ngụy Trường Sinh nâng lên, chậm rãi rơi vào đáy đầm, cùng phổ thông đầm nước khác biệt, nơi đây hàn đầm đáy đầm không có một tia nước bùn, núi đá làm nền, 10 điểm bóng loáng san bằng, chỉ có dưới góc phải tồn tại mấy đạo nhỏ bé khe hở, đang không ngừng thấm ra từng tia bề nước. Quả nhiên, sự tình ra khác thường tất có yêu. Nhìn xem nơi hẻo lánh khe hở, kiếm quang huy động, khai thác đủ để cho đi lại cửa động, Ngụy Trường Sinh hít sâu một hơi, lấy ra một cái minh châu, cất bước bước vào, mượn sáng ngời, một bên theo khe hở phương hướng khai thác, một bên đem đá vụn thu hồi. Mới đầu còn tốt, pháp binh chi lợi, khai sơn phái thạch như ngang nhau nhàn, ước chừng chung trả thời gian về sau, núi đá dần dần trở nên cứng rắn bắt đầu, thường thường cần dùng ra mấy lần lực đạo. Ngụy Trường Sinh ngược lại lộ ra từng tia ý cười, cái này vừa vặn nói rõ đào móc phương hướng không sai, linh mạch ngay tại phía trước. Đang trường kiếm tích dưới, mang theo nhiều hoa lửa, một khổ người sọ lớn nhỏ hàn thiết theo tích mở nham thạch bên trong lăn xuống mà ra, Ngụy Trường Sinh túi người đem hàn thiết nhặt lên, ước lượng một cái, ước chừng 100 cân khoảng chừng, lật tay đưa vào thế giới chi trùng. Đã bạn sinh linh quáng đã hiện, xem ra linh mạch không xa. Đường đường đường, một đường mở, mỗi đi mấy bước liền có linh tài bị hắn phát hiện, đào ra 3-4 trượng cự ly, theo một kiếm tích hạ. Xoẹt một tiếng, một tầng cứng rắn nham thạch vỡ vụn, lộ ra phía sau một cái huy động, Ngụy Trường Sinh nhẹ nhàng thở dài một ngụm, chính là nơi đây, xem ra nơi đây linh mạch đẳng cấp cũng không cao, dựng dục linh tài cũng tất cả đều là đê đẳng nhất bách luyện tinh thiết cấp. Nâng Minh Châu cẩn thận nghiêm túc bước vào trước mắt hang động, không đi ra mấy bước, nương theo lấy rất nhỏ tiếng nước, mấy đạo nhẹ nhàng bạch quang đập vào mi mắt. Lần thứ nhất nhìn thấy linh mạch, Ngụy Trường Sinh không khỏi sức sở, cái gặp phía trước là một tòa trượng dài ao nước, đổ đầy bóng ánh chất lỏng màu trắng, trong ao một cái như là bạch xà giống như đồ vật, dài ước chừng 3 thước khoảng chừng, chén nhỏ phẩm chất, đang chậm rãi dây rủa, tản mát ra từng tia từng sợi bạch khí. Ao nước ngẫu nhiên tràn ra mấy giọt chất lỏng, lập tức bị chúng quanh núi đá bùn đất hấp thu. Đây chính là linh mạch. Như thế nào như thế chi nhỏ? Nhìn xem cái này hư hư thực thực vật sống đồ vật, hắn hơi kinh ngạc. Khó trách trong sách ghi chép, đẳng cấp càng cao linh mạch, linh tính càng mạnh, đến nhất định tình trạng, thậm chí có thể mặc núi nhập thạch, tự hành bỏ chạy. Đáng tiếc trong phủ tàng thư không có ghi chép cụ thể tin tức, chỉ bất quá tại truyện ký bên trong để một bút. Bất quá nhỏ như vậy linh mạch, chỉ sợ là mới vừa thai nghén không lâu, dù sao rất đẳng cấp thấp nhất linh mạch cũng có mấy trăm trượng không thôi. Dù vậy, Ngụy Trường Sinh vẫn là vui vô cùng, Tĩnh Châu thành lục đại thế gia, không đúng, hiện tại là ngũ đại thế gia, chưa từng nghe nói có được linh mạch, hiện tại một cái linh mạch lại không chút nào bố trí phòng vệ bày ở trước mắt, mà hắn lấy dùng, chớ nói chi là còn có linh mạch chung quanh mấy phương linh dịch. Tốt bà bối, từ đây ngươi liền họ Ngụy. Trên mặt hắn mang theo vẻ hài lòng nụ cười, trường kiếm huy động, vòng quanh linh dịch ao hoàn hoàn chỉnh chỉnh cắt chém mà qua. Lên. Đỉnh đầu hắn xông ra một cái chân khí bàn tay lớn, bắt lấy linh dịch ao, chậm rãi nâng lên mấy tấc. Ầm. Bạch xa hình dáng linh mạch thân thể run run, một cỗ đại lực chuyển đến, đem chân khí bàn tay lớn chấn vỡ, linh dịch ao trùng điệp rơi xuống, tung tóe khí mấy đạo linh dịch, lập tức thấm vào núi đá. Ngụy Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, sau một khắc, đỉnh đầu xông ra hơn 10 con hắc kim hổ trảo, từng tia chế trụ ao nước, đỉnh đầu thế giới chi trùng cũng rủ xuống đạo đạo hào quang, một tiếng ầm vang, mấy trượng linh dịch ao đột ngột từ mặt đất mọc lên, mặc cho linh mạch như thế nào đồng đường, cũng không làm nên chuyện gì, bị hắn chậm rãi thu hồi, tại chỗ chỉ để lại một vài trượng hồ to. Còn có các ngươi. Hắn liếc nhìn một tuần, hổ trảo bay lên, vòng quanh hang động, đem phương viên mấy trượng chi địa khoáng thạch đều phá hủy, lộ ra to to nhỏ nhỏ linh tài, lấy hàn thiết làm chủ, còn lại bọn tờ ám sát, mặc ngọc cũng không phải số ít, chủng loại phong phú, to một đoạn chừng, ước chừng 8000 dư cân, bị hắn quét sạch. Xác nhận không có gì bỏ sót về sau, Ngụy Trường Sinh dưới chân một điểm, trở về hàn đầm đập phủ. Ngồi xếp bằng mà ngồi, ý thức chìm vào thế giới chi trùng. Chi chi chi. Nhìn thấy hắn xuất hiện, Viên Vương cùng rất nhiều thiết tí viên lập tức xuống tới, chỉ vào rừng cây, không nghe gọi, thương phấn chi ý không cần nói cũng biết. Khoát tay áo, Ngụy Trường Sinh thân hình bay lên, liếc nhìn một vòng bộ dáng đại biến thế giới chi trùng, phương đông bị mấy chục mẫu rừng quả chiếm cứ, phương nam thì là cây sơn trà cùng rất nhiều linh dược hình thành tiểu xảo vườn thuốc, phương tây chất đống lấy toàn bộ tài sản của hắn, lân cận chỗ thì là long sản chỗ, già lâu la cùng Mặc Long câu ngủ say tại đây. Hắn nháy nháy mắt, nhìn xem vẫn có chút không gian trống trải, phất tay chuyển đến linh dịch ao cùng hàn đầm ao, khảm vào tại đông nam phương hướng thổ địa bên trong, lại cuốn lên mấy sợi linh dịch, cùng đại lượng hàn đầm nước hỗn hợp, đều đều vẩy vào rừng quả cùng dược viên chỗ. Chờ ngày sau tu vi đủ rồi, nhất định phải mang lên mấy tòa sơn xuyên dòng sông, cất đặt vài tòa cung điện mới được. Ngụy Trường Sinh hài lòng gật đầu, gọi Viên Vương, đem mấy chỗ đặc thù nơi cấm đi vào hạng mục công việc chuyển vào Viên Vương não hải, lại dặn dò hắn nhiều sản xuất nhiều hầu nhi tiểu, lập tức thân hình chậm rãi tản đi. Không gian bên ngoài, nhìn trước mắt hồ sâu, Ngụy Trường Sinh khỏe mắt có chút co rúm, có chút ngượng ngùng cắt đứt xuống một chút đá vụn bổ sung, lại lấy chân khí nghiền ép, xóa đi ngấn nhớ. Đem bộ đoàn chuyển đến ngấn ghi lại, hắn ngồi xếp bằng mà ngồi, an vào một cái thanh linh đan, lâm vào tu hành. Chương 96, trong quân chiến pháp sau đó nửa tháng, Ngụy Trường Sinh mỗi ngày phục đan uống rượu, tu vi thể phách tiến bộ phi tốc, nương theo lấy lôi kiếp tẩy luyện, thế như trẻ tre, tấn thăng đến dung khí thất phẩm, thể nội 30 mai nguyên thai diệp diệp rực rỡ. Ầm ầm. Ngụy Trường Sinh hai lỗ tai khẽ nhúc nhích, mở hai mắt ra, nghe phương xa ngoài động phủ thỉnh thoảng truyền đến đạo đạo tiếng oanh minh, hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ có người tại trong hạp cốc chém giết? Sư muội, chịu đựng, chúng ta nhanh đến. Trong hạp cốc, một tên eo xứng trường đao nam tử áo xanh có một vị áo hồng nữ tử, phi tốc phi nước đại, xem nữ tử khí sắc, gương mặt đỏ bừng, bên trong miệng ngậm hồ không rõ, tích thầm thì cái gì, tại nam tử phía sau không được bật mèo. Thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn lại, sau lưng vài dặm bên ngoài, mấy đạo bóng đen theo đuổi không bỏ, nam tử khẽ cắn môi, đáng chết, đây chính là cái gọi là danh môn chính phái. Nếu ta hai huynh muội có thể chạy ra tìm đường sống, ngày khác nhất định diệt hắn cả nhà, nợ máu trả bằng máu, phương viên trăm dặm, chó gà không tha. Ở đâu? Nam tử mục mang lo lắng, hai mắt không ngừng quét mắt hẻm núi hai bên, sư phó trước khi chết nói qua, kể bên này vách đá có gốc ngàn năm cổ thụ, bên cây có tòa độc phủ, bị một cái tiểu xà chiếm cứ, trong động có dấu hàn đầm, đem mật rắn lấy hàn đầm nước tống phủ, có thể giải sư muội trên người ngũ dâm trướng lại không giải quyết, sư muội sợ là muốn bạo thể bỏ mình. Hơn 10 câu cái hô hấp về sau, nam tử bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, nhìn thấy nghiêng phía trên có một tòa tiểu xảo bình đài, bên cạnh mọc ra một gốc cứng cáp cổ thụ, cùng sư phó miêu tả như lúc, không khỏi mừng rỡ, đợi cho sư muội thể nội độc trướng rút đi, đến lúc đó hai người liên thủ, nhất định có thể đánh lui truy binh sau lưng. Động phủ bên trong, Ngụy Trường Sinh dưới chân điểm nhẹ, đi vào hang động trước, mới vừa đem ngăn cửa cự thạch dịch chuyển khỏi. Bá một tiếng, phía dưới bay tới một vị công thiếu nữ nam tử áo xanh, rơi vào trên bình đài, cùng Ngụy Trường Sinh nhìn vừa vặn. Nhìn thấy động phủ đột nhiên xuất hiện bóng người, nam tử trên mặt nụ cười mừng rỡ lập tức cứng đờ. Sau một khắc nam tử hai mắt đỏ bừng, đã tu sĩ ở đây, kia trong động xà yêu hạ chẳng như thế nào, cũng không cần nói cũng biết. Hắn đang điền xông ra một cái màu xanh dao long đầu, hướng phía bóng người đánh tới, trong miệng gào thét, đáng chết, lại có người, chết đi. Ngụy Trường Sinh nhìn xem đột nhiên nhảy lên ra hai người, ngay tại nghi hoặc, vừa muốn mở miệng hỏi thăm, nhìn thấy nam tử không nói lời gì đánh tới, trên mặt tối đen, một trường cầm ra, chân khí bám vào, như là một cái hắc kim bằng chảo, đem dao long đầu gắt gao bắt lấy, trong tay dùng sức, phịch một tiếng, tan thành phấn vụn. Nam tử kinh sợ biểu lộ lập tức đại biến, lúc đầu xem này người tu vi bất quá là dung khí thất phẩm, lấy tự mình khí hải nhị phẩm cảnh giới, tiện tay liền có thể đánh giết, không nghĩ tới đối phương thể phách càng như thế biến thái, tùy tiện liền đem sát chiêu của mình ngăn lại, mắt thấy truy binh xuống tới, ngay lập tức liên tục phất tay, liền muốn lui về phía sau, trong miệng nhanh chóng quát, hiểu lầm, vị sư huynh này đều là một trận hiểu lầm. Ai nghe ngươi giải thích, nếu không phải Ngụy Mô có mấy phần thủ đoạn, đổi lại thương nhân, chẳng phải là trong nháy mắt mất mạng. Không bằng nam tử nói xong, Ngụy Trường Sinh đan điền xông ra một cái bảy thước cự hổ, hướng phía nam tử đánh giết mà đi. Hổ đói buồn ngồi, bạch hổ thất sát bên trong tốc độ nhanh nhất một chiều, nam tử khuôn mặt biến đổi, sau lưng cánh rơi đột nhiên tiêu tán, hai người trong nháy mắt tung tích, vừa vặn tránh thoát một kích này. A, Ngụy Trường Sinh có chút kinh ngạc, không nghĩ tới tùy tiện gặp phải một vị tu sĩ liền có như thế kinh nghiệm chiến đấu, ý niệm khẽ động, cùng cự hổ nhất cùng nhảy ra, không trung, cự hổ mở miệng bảo hiếu, hướng về phía không trung hai người bao phủ xuống. Ầm, nam tử dưới chân đột nhiên xuất hiện một đạo chân khí ngưng tụ thành bức tường, cái gặp hắn dưới chân giẫm một cái, thân hình bắn ra, vừa vặn tránh thoát sóng âm, phình một tiếng, rơi vào đáy cốc, lập tức không chút nào dừng lại, xông về phía trước. Ngụy Trường Sinh càng thêm kinh ngạc, người này tuổi tác nhìn bất quá chừng 20, từ đâu tới như thế kinh nghiệm chiến đấu. Đầu hổ theo nam tử phương hướng đông đưa, sóng âm theo đuôi phía sau, những nơi đi qua, đem chúng quanh vách đá hoành ra trượng rộng rải ngấn, nham thạch xúc dọn, một trận khí lãng cuốn qua, ra liền gì rào tốc đều rơi xuống. Nam tử gặp động phủ người kia theo đuổi không bỏ, cảm thấy hung ác, tướng nữ tử thân hình quăng lên, nhẹ nhàng rơi vào một bên, hai chân đông đưa, đã ra mấy khối cự thạch che đậy kín nữ tử thân hình, lập tức quay người hướng phía Ngụy Trường Sinh đánh tới. Cùng lúc phi hành khác biệt, lúc này nam tử chân đạp không khí, bước dài ra, như giẫm trên đất bằng, hướng phía thân hình rơi xuống Ngụy Trường Sinh đánh tới, tới gần trước mặt, mang theo một thân sát khí, một quyền đánh ra một đạo dao long đầu, lập tức biến hóa thành trảo, bay ra một cái hổ trảo, đồng thời chân trái quét ngang, một đạo đao quang hiện hiện, trong miệng vừa hô, quần quần sóng âm xông ra. Thanh thế như vậy, là thật sẽ có nhiều dọa người, Ngụy Trường Sinh chỉ tới kịp đem cự hổ đưa ngang trước người, ngăn trở đông đạo thần thông, phanh phanh phanh, bất quá trong nháy mắt, cự hổ liền bị bốn đạo thần thông đánh nát. Đỉnh đầu hắn rủ xuống một đạo lồng ánh sáng, sau một khắc, nam tử áo xanh quyền cước đã tới, lang lệ đến cực điểm, một chiêu một thức, nhất định có thần thông đi theo, vây quanh hắn không ngừng công kích. Trong lòng của hắn có chút buồn bực, cái này tựa như là trong quân sát pháp. Trong quân tu sĩ, chỉ cầu sát phạt, không cầu phòng ngự, học chính là như thế nào bằng nhanh nhất tốc độ giết người. Trên chiến trường, có thể nói là tứ phía đều địch, vô số công kích cùng nhau mà tới, mạnh hơn phòng ngự cũng sẽ bị trong nháy mắt xé nát. Chiến sự nổ ra, nếu không có ra lệnh, tự mình lui lại, thì coi là đào binh, sẽ bị đốc chiến đội đánh giết. Chỉ có lấy giết mở đường, lấy công làm thủ, tận khả năng xử lý đối thủ, mới có sống sót khả năng. Trước đây Ngụy Trường Sinh chỉ nghe trong tộc tu sĩ ngẫu nhiên nói tới loại này chiến pháp, lúc ấy không có để ý, không nghĩ tới lúc này lại hoàn toàn cùng không lên đối thủ tiết đấu, bị gắt gao áp chế. Cũng may người này mặc dù một thân trong quân sát pháp, công phạt tiết tấu cực nhanh, thần thông uy lực lại có chút không đủ, chậm chạp không thể phá mở phòng ngự của hắn. Ngụy Trường Sinh nhãn thần lấp lóe, đông nhiên đem chân khí cháo thu hồi, lấy thân thử nghiệm. Nam tử công liền một hơi mấy chục đòn, lại chỉ đem người trước mắt chân khí cháo đánh sáng tối không đỉnh, trong lòng càng lo lắng. Phía sau truy binh mắt thấy liền đến, đông nhiên nhìn thấy Ngụy Trường Sinh chủ động triệt hồi chân khí cháo, trong lòng mừng rỡ, liên tiếp 4-5 nói sát phạt thần thông oanh kích mà ra. Phanh phanh phanh. Ngụy Trường Sinh nhìn xem gần ngay trước mắt thần thông, không tránh không né, cũng không có chỗ tránh được, ỷ vào tự mình thể phách kinh người, không quan tâm, một trường đánh ra một đạo hắc kim hổ trảo, mặc cho thần thông đánh trên người mình, phanh phanh phanh, trước người quần áo đều vỡ vụn, nhục thân lại lông tóc vô hại, cái đánh ra từng mảnh hỏa tinh. Nam tử tránh thoát bay tới hổ trảo, sắc mặt càng thêm khó coi, trên chiến trường, sợ nhất chính là gặp phải loại này hành luyện người, nếu là dây dưa, sau một khắc liền sẽ bị chung quanh quân tốt vây giết. Nhìn xem truy binh đã tiếp cận hai dặm, lập tức liền muốn bước ra trở ra. Chỉ bất quá, hắn bản tính đánh thật hay, Ngụy Trường Sinh lại không nghĩ dừng tay, vô duyên vô cớ bị người công kích, tự nhiên sinh ra một cỗ ngột ngạt, giờ phút này nhìn thấy nam tử công phạt kỹ xảo, ngột ngạt đều tiêu tán, ngược lại sinh ra nhiều học trộm tâm tư. Chương 97, bốn nước chiến trường Ngụy Trường Sinh chạy như bay, bước dài ra, cùng hắn cận thân chiến đấu, tay phải một cái hổ trảo hiện hiện cùng thủ trưởng trùng hợp, hướng phía nam tử không ngừng chụp tới, những nơi đi qua, đem không khí cắt chém suy suy rung động. Nam tử tuy nói sở học thần thông rất nhiều, có thể lẫn lộn mà không tinh, uy lực có chút không đủ, cũng may hắn tu vi cao ra mấy cái tiểu cảnh giới, ỷ vào chân khí hùng hậu, đủ loại thần thông phi tốc đánh ra đánh lui hổ trảo, thân hình du đậu, cùng Ngụy Trường Sinh duy trì một chút tự ly, nhưng cũng không ngại. Từng Ngụy Trường Sinh đang phất tay đập nát một đạo thần thông, cái gặp nam tử bỗng nhiên tế ra một cái đại đao, chính hướng phía tích tới. Hắn không nóng không đổi, cũng không phòng ngự, cũng không thôi động pháp binh, một lòng đem người này coi như một cái luyện tập điểm ngắm, quen thuộc loại này trong quân chiến pháp. Hướng về phía tích tới đại đao, thân hình hắn hơi nghiêng, tay trái xông ra một cái đầu hổ mở miệng bảo hiếu, đem đại đao gắt gao cắn. Đại đao run rẩy kịch liệt, một đạo thần thông nổi lên, đem đầu hổ chấn vỡ. Sau một khắc, ba, bốn con đầu hổ đã tới, đem đại đao triệt để cắn chết, mặc cho dễ dỗ như thế nào, cũng không làm nên chuyện gì. Đây là bạch hổ ngầm thi, bị Ngụy Trường Sinh biến hóa sử xuất, lão hổ lực cắn kinh người, nếu cắn con mồi, liền tuyệt không nhả ra. Cùng lúc đó, hắn học nam tử trước đây cử động, đem hổ gầm sóng âm cách dùng, tụ tập tại cổ họng, mở miệng báo hiếu, lấy thể phách thôi động, hô lên đạo đạo sóng âm, hướng phía nam tử vào đầu chụp xuống. Vị sư huynh này, lại đau khổ dây dưa, đừng trách tại hạ không khách khí. Nhìn thấy người trước mắt non nớt trong quân chiến pháp, nam tử đâu còn không biết rõ, tự mình thành hiện trường dạy học, ngay lập tức vừa bội vừa giận, đột nhiên mở miệng phun ra một đạo kiếm quang, phát ra sắc bén phong mang, hướng phía người này khuôn mặt đâm tới. Ngụy Trường Sinh giật mình, đạo này kiếm quang cho hắn một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, chỉ tới kịp lấy tay bảo vệ khuôn mặt, xoay một tiếng, lòng bàn tay bị kiếm khí đâm rách huyết đủ, kẹt tại xương bàn tay trong khe hở. Đây là cái gì? Hẳn là chính là mạnh tiên chấp sự trong miệng hái khí thần thông. Nếu như nói nam tử trước đây hơn 10 loại thần thông cho Ngụy Trường Sinh uy hiếp là một giọt nước, như vậy cái này đạo kiếm khí thì là một khối hàn băng, lực sát thương không thể so sánh nổi. Thôi được, trong quân chiến pháp có cơ hội lại nói, vẫn là tốc chiến tốc thắng giải quyết người này. Ngụy Trường Sinh lật tay lấy ra trường kiếm, liên tiếp tích ra 4-5 kiếm, thân kiếm đuôi hổ hiện hiện, tạo thành một cái khác gây nên lồng mạng, chiếu vào nam tử đánh tới. Nam tử trong lòng giật mình, không nghĩ đến người này học tập biến báo nhanh như vậy, lấy pháp binh đánh xuất thần thông, đây là Sa trưởng lão binh giao cho mình kỹ xảo. Vị sư huynh này, tuyệt đối không nên buông tha kẻ này, người này là tà tu tà tử, làm nhiều việc ác, giết người phóng hỏa, táng tận thiên lương. Nơi xa một đạo cao giọng la lên thanh âm truyền đến, Ngụy Trường Sinh cùng nam tử ánh mắt xéo qua thoáng nhìn, nam tử sắc mặt lập tức âm trầm sắp chảy ra nước, từng cái chữ bị hắn phi tốc phun ra, thấp giọng nói: "Vị sư huynh này không được dễ tin, ta chính là trong quân trinh sát, quay về tông thăm người thân, những người này đều là quân ta bên trong một cái đối thủ muốn mất một còn, không biết sao nghe được tin tức, phái ra tử sĩ hủy ta tông môn, giết chúng ta người, ta hai huynh muội may mắn chạy ra, bị một đường truy sát đến tận đây." Ngụy Trường Sinh không thể phủ nhận, cùng người này một bên chiến đấu, một bên hướng phía nơi xa mà đi, công phạt hơn lăng lệ mấy phần, trong miệng đạm mạc: "Ngươi tông môn như thế nào không liên quan gì đến ta?" Chúng chi một hồi nói tông môn đệ tử, một lát nói trong quân trinh sát. À, thấy người này không tin, nam tử phi tốc lui lại, hết sức kéo ra cùng truy binh cự ly, nhanh chóng nói: "Vị sư huynh này nghĩ đến hồi lâu chưa từng đi ngoại giới, mấy năm trước Viêm Võ Châu có tu sĩ thành tiểu thần ma lúc, chẳng biết tại sao, tự bạo mà chết, nổ nát liễu, ký, tử, doanh, cùng cái này Nam Châu chi địa, dư ba càng là lan đến gần tiếp giáp hơn 10 châu. Thẳng đến 3 năm trước đây, nghe nói có mấy tòa thánh địa cùng nhau xuất thủ, lấy đại thần thông tái tạo Nam Châu, trải qua này thiên địa biến hóa, Nam Châu bên trong ngày xưa ẩn nấp đông đảo di tích nhau nhau xuất thế, cơ duyên tầng tầng lớp lớp, bây giờ đã biến thành 4 nước chiến trường, lân cận từng cái thế lực, phần lớn điều động trong môn đệ tử đi chiến trường chém giết ma luyện, cướp đoạt Nam Châu cơ duyên." Ngụy Trường Sinh mặc dù không biết rõ nam tử nói tới thật giả, nhưng cũng có chút chấn kinh, đang muốn nói cái gì, đột nhiên trong tay thế công một trận, dưới chân một điểm, thân hình lùi lại, nhường nam tử có thể thoát thân, phía sau truy binh rốt cục đuổi tới, không nói hai lời hướng phía nam tử công giết mà đi. Nam tử lúc này một mình một người, không cần cố cập sư muội, ngược lại cùng mấy tên tử sĩ đánh có qua có lại. Hơn 10 trượng bên ngoài xem Ngụy Trường Sinh nhìn hơi nghi hoặc một chút, chẳng biết tại sao, nam tử này từ đầu đến giờ một mực chưa từng dùng qua thế giới chi trùng chân khí cháo, chớ nói chi là đem nữ tử kia thu hồi. Cùng nam tử trong quân sát pháp, Ngụy Trường Sinh lấy lực phá xảo khác biệt, cái này mấy tên tử sĩ công phạt ở giữa nguyên vẹn không để ý tính mạng, giống như điên dại, diễn phần mình tế lên một thanh loan đao hình dáng pháp binh, kết trận vây giết nam tử. Tạ Khâu Khang, nam tử cũng có chút điên cuồng, trong miệng không ngừng la lên một cái tên người, quyền cước ở giữa đủ loại thần thông bay ra, một thời gian lại chiếm cứ thượng phong. Hơn 10 cái hô hấp về sau, cái gặp nam tử thân hình trì trệ, đánh ra một đạo trảo hình thần thông còn chưa thành hình liền đột nhiên tiêu tán, lại là thời gian dài thôi động thần thông, chân khí rốt cục hao hết. Loan đao trận gào thét rơi xuống, ánh đao lướt qua, nam tử thân hình chậm rãi phân thành hơn 10 đoạn, phanh sụp đổ trên mặt đất. Tại chỗ xuất hiện một khoảng ngũ sắc thế giới chi trùng, toàn thân bị từng đạo hoa văn phức tạp bao khỏa, phình một tiếng, hóa thành từng mảnh linh quang bay ra, thế giới chi trùng bên trong đổ bật rầm rầm rải xuống một chỗ. Mấy tên vết thương chồng chất tử sĩ lẫn nhau, trong mắt sát ý nảy mầm, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Ngụy Trường Sinh, ai ngờ, sau một khắc, hai mắt tỏa sáng, cái gặp mảng lớn kiếm quang đánh tới, trong nháy mắt đem 3 tên tử sĩ cắt chém thành một đống thịt nát. Ngụy Trường Sinh dạo chơi đi tới, trong lòng suy tư, nam tử kia thế giới chi trùng trên đường vân là cái gì? Không phải là phong ấn? Thế giới bên ngoài quả nhiên đặc sắc, loại thủ đoạn này Tĩnh Châu thành có thể nói chưa từng nghe thấy. Hắn đem 4 người di vật thu hồi, lật xem một phen, đồ vật không nhiều, ngoại trừ ngàn cân khoảng chừng các loại linh tài, chỉ có một khối lệnh bài đưa tới chú ý của hắn, lấy ra xem xét, lệnh bài từ trăm luyện tinh đồng chế tạo, chính diện khắc dấu lấy một hàng chữ nhỏ, Hạ Ao, trấn biên quân tiên phong doanh giáp tự đội, mặt sau âm khắc lấy một cái to lớn sơn chữ. Ngụy Trường Sinh bừng tỉnh, nguyên lai nam tử tên là Hạ Ao, hắn nói tới thân phận cũng không sai, đích thật là xương mục quốc tướng sĩ. Phương thế giới này, to to nhỏ nhỏ quốc gia nhiều vô số kể, nhỏ một chút, tỉ như Tề, Tấn, Sở, Trần, Ngô, Việt. Trong sách ghi chép, đơn thuần Đông Cương một vực, chuyên gia danh hào quốc gia liền có 180 dư cái, hơn có 5 cái đại quốc sừng sững đông đảo quốc gia chi đỉnh, cùng tông môn thánh địa, là Cửu Châu giới đỉnh tiêm thế lực. Ngụy Trường Sinh chỗ Tĩnh Châu thành, bởi vì tới gần vô lượng thánh tông nguyên nhân, không bị bất luận cái gì quốc gia tiến đánh hợp nhất, một mực độc lập bên ngoài, đây cũng là tất cả đại thế lực trụ sở phổ biến hiện tượng. Chương 98, thức tỉnh Tĩnh Châu thành chỗ Đông Cương biên vực, bắc dựa vào Thập Vạn Đại Sơn, đông lâm ức vạn hải vực, hình dạng như là một cái tam giác, hướng tây tiếp giáp Thanh Châu, Vân Châu, phương nam giáp giới Hòa Châu, Cảnh Châu, Nô Châu. Nam tử trong miệng bị hủy liễu, ký, tử, doanh, cùng Nam Châu, chính là gần nhất cùng Châu, cự ly Thanh Châu cũng còn có 7 châu chi địa. Cự ly Tĩnh Châu thành gần nhất 2 cái quốc gia, phương Tây tên là Sương Mục Quốc, chiếm cứ Thanh Châu, Vân Châu ở bên trong 13 châu, phương Nam tên là An Lăng Quốc, chiếm cứ Hòa Châu, Cảnh Châu, Nô Châu ở bên trong 11 châu, đều là Vô Lượng Thánh Tông nước phụ thuộc độ. Bị hủy năm châu chi địa vốn thuộc một cái tên là Nhạc Phủ Tiểu Quốc, am hiểu nhất nhạc lý, chỗ sở quốc cùng Sương Mục Quốc ở giữa, năm châu tái tạo, Nhạc Phủ Quốc cũng trở thành lịch sử, bây giờ càng là biến thành bốn nước chiến trường. Ê! Một đạo tiếng rên rỉ truyền đến, Ngụy Trường Sinh lấy lại tinh thần, hướng đi một đống cự thạch, trong miệng tích ô, kém chút đem ngươi quên. Phanh phanh phanh, phất tay đánh bay che giấu cự thạch, lộ ra phía sau một vị áo hồng nữ tử, hai mắt vũ mị, hai má đỏ hồng, trông thấy có người xuất hiện, dãy rủa lấy liền muốn nhào lên, Ngụy Trường Sinh lắc đầu, bỏ mặc là thật là giả, ngựa khí thanh lãnh, sư minh của ngươi đã không tại, lý do an toàn, các ngươi vẫn là cùng lên đường thì tốt hơn. Cũng không đợi nữ tử đáp lại, một trường bố dưới, tướng nữ tử quay thành thịt nát, theo thế giới chi trùng linh quang vỡ vụn, di vật rơi xuống bị Ngụy Trường Sinh thu hồi. Nhìn một chút chu vi, đỉnh đầu hắn tuôn ra một cái chân khí bàn tay lớn, đem chết đi mấy người quay thành thịt nát lập tức ép vào trong đất, triệt để đã mất đi tung tích, đợi cho xuân đoán hoa nở, ngoại trừ phá lệ tươi tốt thảm thực vật, lại không người biết được. Hai long gật đầu, xác nhận không có gì bỏ sót, Ngụy Trường Sinh sau lưng hai cánh ngưng tụ, phóng lên tận trời. Mấy canh giờ về sau, hẻm núi phân cuối, một cái chân khí ánh mắt lướt qua, cũng không lâu lắm, một đạo bóng người rơi xuống từ trên không, đem xoay quanh đàn quạ sợ quá chạy mất. Nhìn trước mắt không trọn vẹn cung điện, chiếm diện tích hơn trăm mẫu, trong lúc mơ hồ có thể nhìn ra hoàn chỉnh lúc lộng lẫy đường hoàng, Ngụy Trường Sinh lắc đầu, lúc này ngoại trừ đầy đất thi hải, lại không một tia nhân khí. Hắn sở dĩ tới đây, là nhớ tới nam tử trong miệng bị hủy tông môn, phàm là tông môn, cơ hồ cũng có tự mình luyện đan chỗ. Liên theo mấy người đuổi trốn ngấn nhớ một đường tìm kiếm, không nghĩ tới môn phái vậy mà ở vào hẻm núi phân cuối, cũng không biết này tông tổ sư là như thế nào chọn chúng nơi đây, bây giờ bị người vây giết diệt môn, tới cái bắt rùa trong hũ. Ngụy Trường Sinh liếc nhìn một tuần, bước qua cung điện trước tên là Thủy Vân Cốc đền thờ, hướng phía cung điện chỗ sâu nhanh chân đi đi. Chính là chỗ này. Nhìn xem rất xuống đất bảng hiệu, đang các hai chữ đã bị vết máu xâm nhiễm, cửa lớn cũng bị người bạo lực phá hủy, lộ ra phía sau tĩnh mịch hành lang, nối thẳng dưới mặt đất. Và anh, dưới mặt đất phòng luyện đan bên trong, địa hỏa bị Ngụy Trường Sinh dẫn động, quang hoa hiện lên, một cái tử kim tiểu đỉnh cùng một chút dược thảo xuất hiện trước người. Gần nhất mấy ngày Mặc Long Câu cùng già lâu la ba động càng rõ ràng, hiển nhiên là muốn thuế biến hoàn thành, vừa vặn thừa dịp địa hỏa, luyện ra mấy lô quy nguyên hoàn, hỗ trợ bọn chúng trưởng thành. Nói đến cái này quy nguyên hoàn bí phương vẫn là mạnh tiên chấp sự tạc cùng, xen vào hoàn cùng đan ở giữa, không thêm linh dược là hoàn, gia nhập linh dược là đan. Trước đây trong tay vật liệu không được đầy đủ, là lấy chậm chạp chưa luyện. Hắn đem tử kim đỉnh lấy hàn đầm nước tinh tế thanh tẩy, sau đó đặt địa hỏa phía trên, chậm rãi làm nóng, đợi cho đan đỉnh phía dưới hỏa diễm ẩn ẩn phát xanh, liền đem trước người thảo dược lấy chân khí bao khỏa, dựa theo quy nguyên hoàn bên trong ghi lại trình tự từng cái đầu nhập trong đó, lẫn nhau không tiếp xúc, chỉ là chậm rãi nhận lấy đỉnh nhiệt lực. Sau đó quang hoa lóe lên, trong tay hắn xuất hiện một cái bình ngọc, cẩn thận nghiêm túc đổ ra 9 giọt hồ yêu tâm huyết, chân khí bao khỏa đầu nhập đan đỉnh, sau đó phi tốc đem nắp đỉnh phong kín. Địa hỏa tại Ngụy Trường Sinh điều khiển dưới, chậm rãi lớn mạnh, nhường lò đan nội bộ càng ngày càng nóng, hắn lấy chân khí cảm ứng đến trong đỉnh hỏa hầu, đợi cho thời cơ thích hợp, liền đem chân khí tản đi, đối ứng dược tài rơi xuống, từng cái chất lọc dược dịch. Ngay tại lúc đó, hai tay của hắn thỉnh thoảng đánh vào mấy đạo ấn quyết, dẫn dắt dược dịch hỗn hợp, tập hợp một chỗ, khiến cho phát sinh một loại biến hóa vi diệu. Ngay tại lúc này, một lát sau, Ngụy Trường Sinh trong mắt sáng lên, bao vây lấy tâm huyết chân khí đột nhiên tản ra, tâm huyết thấm vào nhập trôi nổi dược dịch bên trong, suy suy rung động, đồng thời khống chế địa hỏa mãnh mà lớn mạnh một vòng, đem đan đỉnh dưới đáy toàn bộ vây quanh. Ầm. Đạo đạo rất nhỏ nổ vang truyền vào trong hai, Ngụy Trường Sinh trong lòng cảm giác nặng nề, cái này lô quy nguyên hoàn phế đi. Cách chậm rãi nhấc lên nắp đỉnh, một luồng bạch khí suy suy xung ra, trong đỉnh chỉ để lại một mảnh máu màu nâu bột phấn, đây là dược lực không đủ bị kín, bị hoàn toàn tiêu khô bố trí. Ngụy Trường Sinh lắc đầu, không buồn trị không vui, lần thứ nhất luyện chế, khó tránh khỏi sẽ có nhiều sai lầm, chính là cái này địa hỏa, chung quy là không đủ điều kiện như cánh tay, quá ảnh hưởng luyện đan hiệu suất, lần này bất quá là địa hỏa toán loạn lúc, hơi hơi lớn một tia liền dẫn đến phá vỡ trạng thái thăng bằng. Hiện tại thuốc viên còn tốt, nếu là linh đan, lấy loại này địa hỏa luyện chế, chỉ sợ xác suất thành công sẽ cực kỳ chết khấu. Xem ra vẫn là phải học một loại hỏa pháp mới được. Ước chừng nửa canh giờ, đan đỉnh dần dần nguội xuống, lần nữa thanh tẩy, làm nóng, bỏ thuốc, nấu luyện, thời gian chậm rãi trôi qua, Ngụy Trường Sinh trong lòng hơi động, hướng về đan đỉnh nhìn lại. Cái gặp tòa này đan đỉnh toàn thân đều có chút đỏ lên, ẩn ẩn một luồng trong veo chi khí truyền ra, đan đỉnh chất liệu trùng quy là kém một tia, luyện chế đến cuối cùng, ẩn ẩn biến hình, dẫn đến bịt kín tính ra một tia sai lầm, cũng may đến một bước này, nấu luyện viên đan dược ngược lại là không có gì đáng ngại. Địa hỏa chậm rãi biến nhỏ, đến cuối cùng, chỉ còn lại một luồng dây nhỏ to ngọn lửa tại đan đỉnh phía dưới chậm chậm tiêu đốt. Xuy, đan đỉnh mở ra, một đoàn huyết sắc thể dính vật bị chân khí nâng lên, phiêu lạc đến sớm đã chuẩn bị kỹ càng lớn ngọc bàn bên trên, mang theo từng tia ý cười, Ngụy Trường Sinh lấy ra chế dược công cụ, vỏ, xoa, ép, cắt. Hơn 10 cái trình tự về sau, 9 hạt viên thuốc đỏ ngầu xuất hiện ở trước mắt. 3 ngày về sau, nhìn trước mắt tử kim đỉnh, Ngụy Trường Sinh có chút lo lắng, theo luyện số lần càng ngày càng nhiều, đan đỉnh biến hình biên độ mắt trần có thể thấy, bị kín tính cũng càng ngày càng kém, đối với cuối cùng này một lò quy nguyên đan, hắn là thật không có lòng tin gì. Tạp sát. Một đạo rất nhỏ tiếng vang truyền vào trong tai, Ngụy Trường Sinh thở dài, dưới chân điểm nhẹ, nhanh chóng ra đan cắt. Bành. Âm vang một tiếng thật lớn, như là trời nắng sấm rền, to lớn lực đạo đem đan cắt lao ra một cái lô lớn, một đóa màu xám đám mây từ từ bay lên. Đột nhiên, trong lòng của hắn khẽ động, khóe miệng lộ ra mỉm cười, phất tay thả ra một thân ảnh. Ly. Một đạo kim quang bay lên, nhanh như thiểm điện, tại trên không xoay vài vòng, hướng phía Ngụy Trường Sinh thẳng tắp bắt tới, hắn không tránh không né, nâng lên cánh tay, vững vàng tiếp được. Sau một khắc, hắn khóe miệng có chút run rẩy, cái thấy mình trên tay con chim này đã bộ dáng đại biến, không còn là chim non bộ dáng, cao chừng 7 thước, cánh dài ước chừng hơn 1 trượng, bỏ ra bóng mờ đem hắn hoàn toàn che lại, đang túi đầu dùng mỏ chim ma sát gương mặt của hắn. Chương 99, hảo sự thành đôi không tệ. Đã là thất giai yêu thú. Bất động thanh sắc đem buông xuống, hắn sờ lên già lâu la đỉnh đầu viên thịt, không, bây giờ gọi viên thịt đã không quá phù hợp, xương là bảo châu càng thêm thỏa đáng, bóng loáng mượt mà, ẩn ẩn phát ra hào quang, sờ tới sờ lui ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ, để cho người ta yêu thích không nỡ rời tay. Trên trán hai cái nhỏ nổi lên bây giờ cũng đã có rõ ràng hình dạng, giống như hiệu không phải hiệu, giống như châu không phải châu, như là thiểm điện, gặt hai cái cong, sừng nhọn bay thẳng chân trời, cùng trong truyền thuyết kim sĩ đại bằng điêu đã có 4-5 phần tương tự. Tình chính là thời điểm. Ngụy Trường Sinh lấy ra một cái bóng ánh sáng long lanh đỏ đậm viên đan dược cất đặt trong lòng bàn tay, tản ra từng tia thơm ngọt chi khí, già lâu la trong mắt sáng lên, vui sướng kêu vài tiếng, túi đầu một mổ, lập tức nuốt vào trong bụng, mắt trần có thể thấy, quanh thân khí tức cường đại một chút. Ly. Già lâu la bỗng nhiên hai cánh mở ra, nhào bay lên, dừng lại trên bầu trời Ngụy Trường Sinh mấy trượng, thỉnh thoảng vỗ hai cánh, cuốn lên mấy đạo vòi rồng giống như gió nhỏ. Hắn gặp này hơi sững nhưng sợ, lập tức hiểu ra, mang theo ý cười, dưới chân điểm nhẹ, cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên, vững vàng rơi vào già lâu la trên lưng. Dương cánh già lâu la, phía sau lớn nhỏ như là một cái phòng nhỏ, đủ để đứng xuống 7-8 cái đại hán, hắn đứng tại phần cổ, hai cái sừng nhỏ cùng bảo châu vừa vặn có thể đụng tay đến. Ly, cảm thụ được trên lưng trọng lượng, già lâu la song chỉ vỗ, mang theo Ngụy Trường Sinh phóng lên tận trời. Hô hô hô, ngàn trượng hẻm núi chỗ, một cái màu vàng kim cự cầm theo trong cốc hiện hiện, hướng phía hẻm núi sau một tòa cao ngất núi tuyết mà đi. Theo độ cao bay độ lên cao, trung quanh khí lưu mắt trần có thể thấy xuất hiện lẻ tẻ băng tinh. Bá một tiếng, già lâu la đi qua một mảnh biển mây, chói mắt ánh nắng không hề cố kỵ chiếu xạ mà xuống. Diệp diệp rực rỡ, thật là hùng vĩ tuyết sơn. Ngụy Trường Sinh hơi kinh ngạc, cái gặp gợn sóng bước lên biển mây, như là một tầng băng rua đem sơn yêu vần quanh, hẻm núi phía trên mây mù chính là từ nơi đây chạy xuôi mà xuống, tại ánh nắng chiếu rọi, như là một tòa không trung thánh địa. Dưới chân hắn nhẹ nhàng giẫm một cái, già lâu la lập tức hiểu ý, hướng phía hẻm núi rơi đi. Sau một tháng, hẻm núi phân cuối, cung điện phế tích bên trên vương, một mảnh phương viên hơn 10 trượng lôi vân hiện hiện, điện quang nổ, một tiếng ầm vang tích dưới, lập tức tán đi. Đem phía dưới Ngụy Trường Sinh tích đầu đen đất mặt, hỏa tinh tán loạn, hắn chậm rãi phun ra một ngụm tạp khí. Chậm chậm nói, thật là mạnh lôi. Không hổ là theo dung khí kỳ đến khí hải kỳ, liền liền lôi kiếp uy lực cũng đột nhiên tăng cường mấy lần không ngừng, nếu không phải mình thể phách kinh người, thêm nữa nguyên thai không ngừng hấp thu lôi đỉnh bên trong năng lượng, lần này lôi kiếp, nói ít cũng sẽ đem hắn tích ra không nhẹ tổn thương. Bất quá, lôi kiếp tăng cường, hắn đạt được chỗ tốt tự nhiên cũng càng nhiều, vốn là tinh thuần chân khí bị lôi kiếp rèn luyện rút lại hơn một nửa, các loại đến khôi phục về sau, tương đương với chiến lực trực tiếp lật một phen. Trừ cái đó ra, nguyên thần cùng thể phách đồng dạng đạt được tăng lên không nhỏ, so với dung khí kỳ, tựa như cách biệt một trời. Thổ nạp ở giữa, kéo theo khí lưu hình thành đạo đạo vòi rồng, hô hô rung động, nguyên thần ra chỉ dưới, mang tới tăng phúc càng thêm đáng sợ, công kích giống nhau, vô luận là quyền cước hay là thần thông, uy lực tăng cường trọn vẹn gấp 3 có thừa, lúc này như lại cùng tên nam tử kia chém giết, tùy tiện liền có thể trấn áp. Đây chính là khí hải cảnh giới. Ngụy Trường Sinh cảm thụ được chân khí biến hóa, tự lẩm bẩm, dung khí kỳ đại thành về sau, tu sĩ liền triệt để rút đi sắc phàm, thể nội tân sinh chân khí độ tinh thuần có thể nói là 10 phần 10. Chân khí đầy đủ tinh thuần về sau, thì bắt đầu khí hải cảnh tu hành, lại giai đoạn này, cần tận khả năng gia tăng chân khí lượng. Càng nhiều càng tốt, đợi cho chân khí lấp đầy đan điền, lại liên tục không ngừng cọ rửa, nhường đan điền càng ngày càng cứng cỏi, sau đó hướng ra phía ngoài gấp đôi khuyết trương. Khuyết trương trương nhất lần chính là nhất phẩm, thẳng đến cửu phẩm, tổng cộng 9 lần. Nói như vậy, khí hải cửu phẩm tu sĩ, đan điền có thể dung nạp lượng chân khí là dung khí kỳ tu sĩ 512 lần, nếu là có cơ duyên mang theo, có thể sẽ càng nhiều. Là thời điểm đi, đi xem một chút bốn nước chiến trường, đục va chạm cơ duyên. Nhìn xem đỉnh đầu biển mây, Ngụy Trường Sinh nhãn thần chớp động, sau một khắc, hắn chính nhìn xem toàn thân vỡ vụn quần áo, khóe miệng giật một cái. Mỗi lần bị lôi tích xong, đều sẽ sạch sẽ lưu lưu. Vội vàng lấy ra một bộ dự bị quần áo thay đổi, bên trong miệng một trận tích ô, sớm tôi muốn tìm một bộ không sợ lôi tích pháp y à. Hảo sự thành đôi. Hắn hơi sững sờ, thả ra thuế biến hoàn thành mặc long câu. Giống. Dường như long âm, lại như con ngựa tê mình, trầm ổn hùng hậu, giống như lôi minh. Một cái quái vật khổng lồ tại tường đổ bên trong tùy ý lao nhanh, sau đó tại Ngụy Trường Sinh trước mặt dừng lại, từ đầu đến chân trọn vẹn cao một trượng hai thước, như là một tòa lầu nhỏ, thấp khỏe mạnh cổ ngựa, mặc cho hắn vuốt ve phía sau cổ tóc mai dài. Ngụy Trường Sinh quan sát tỉ mỉ một lát, nhìn xem mặc long câu đỉnh đầu hai cái bọc nhỏ, tựa hồ muốn mọc ra hai cái sừng, nửa là kinh hỉ nửa là tiếc nuối. Tuy nói càng phát ra giống long, đáng tiếc vẫn là 10 giai đỉnh phòng, cách tinh quái kém một tuyến. Dưới chân hắn một điểm, thân hình bay lên, ngồi xuống lưng ngựa, gõ gõ mặc long câu trên đầu lần tiến. Mặc long câu lập tức hiểu ý, một người một ngựa hướng phía nơi xa phóng đi, tùng tùng đông, móng ngựa những nơi đi qua, lưu lại đạo đạo thước lớn hô sâu. Đỉnh đầu một đạo lệ thanh băng lên, già lâu la theo sát phía sau, xoay quanh tại trên không, nhanh như điện chớp, như là một đạo hắc quang. Mặc Long Câu trong nháy mắt liền xông ra trong vòng hơn 10 dặm, nhìn xem hai bên bờ vách đá, Ngụy Trường Sinh trong lòng khẽ nhúc đích, dây cương kéo một phát, con ngựa lập tức thay đổi phương hướng, hướng phía gần như thẳng đứng đá núi chạy đi. Tới gần vách núi, Mạc Long Câu móng ngựa dựng lên, mang theo Ngụy Trường Sinh không tốn sức chút nào buôn tẩu tại trên vách đá dựng đứng, mấy hơi thở liền xông ra ngàn trượng hẻm núi, thân hình nhảy lên thật cao, vững vàng dừng ở vách đá 30 trượng bên ngoài. Nhìn một chút phương hướng, mặc cho Mạc Long Câu chậm rãi tiến lên, Ngụy Trường Sinh xếp bằng ở lưng ngựa, đưa tay ăn vào một cái thanh linh đan, chậm chậm luyện hóa, âm thầm suy nghĩ, 3000 mai linh đan đại khái đủ tu hành đến khí hải tứ phẩm, bất quá là mấy tháng lượng, vẫn là đến tìm đến tài biện pháp mới được. Cạch cạch cạch. Lâu nhỏ đồng dạng Mạc Long Câu tại núi rừng bên trong mạnh mẽ đâm tới, gặp núi treo núi, gặp nước đạo nước, chợt có không có mắt yêu thú, tức thì bị hắn cất vó trà đạp, khí thế cực kỳ cao ngạo phế lối. Tiến lên hơn 1000 dặm, đột nhiên, một cỗ mùi máu tanh nhận ẩn bay vào trong núi, Ngụy Trường Sinh lông mày nhíu lại, mở mắt nhìn lại, cái gặp phía trước 100 mét chỗ chẳng biết tại sao, tồn tại đại lượng yêu thú cùng võ giả thi hải, như là bị cái gì đồ vật hút sạch toàn thân huyết dịch, chỉ còn lại một lớp da bao xương, thi thể theo phía trước một đường lan tràn, vậy mà cùng phương hướng của hắn có một chút trùng hợp, tạo thành một cái thi hải đường. Cái gì đồ vật có như thế quen thuộc? Biến mức. Hắn nhíu mày suy tư, phía trước tình huống không rõ, sợ có cái gì đại hung chi vật, vẫn là lách qua một đoạn cự ly thì tốt hơn. Vỗ vỗ Mạc Long Câu phần cổ, Ngụy Trường Sinh quay đầu ngựa lại, đổi phương hướng, một đường hoành hành đi ra hơn 10 dặm, mới tiếp tục hướng phía lúc đầu phương hướng tiến lên. Chương 100, Thanh Vân tiểu trấn thẳng đến đi ra một toàn núi rừng, Ngụy Trường Sinh quay đầu lại nhìn lại, cái gặp phía sau chim thú hoàn toàn không có, yên tĩnh im lặng, như là sinh linh cấm địa, để cho người ta không tự chủ được sinh ra một cỗ hàn ý tiếp tục tiến lên hơn 100 dặm, mơ hồ có thể thấy được một chút nhân tộc trải qua ngẩn nhớ, hắn theo ngẩn nhớ đi lại, rốt cục đi tới một cái rộng vài trượng đại lộ bên trên, bùn đất làm nền, trải có một tầng đá vụn, thỉnh thoảng đi ngang qua. Nhiều người đi đường xe ngựa. 3. Roi ra quật âm thanh truyền đến, nương theo lấy trận trận con ngựa tê minh. Mau mau đi đường, tranh thủ trước khi trời tối đổi tới trấn Thanh Vân. Một đội trưởng dáng dấp xe ngựa bên trong, một vị trung niên nam tử, áo đen cầm bảo, dưới hông một thất tốt nhất đại huyền mã, trong miệng thỉnh thoảng la lên một tiếng, tựa hồ là trong đội xe quản sự một loại. Đột nhiên một trận rối loạn theo phía sau truyền đến. Thật là lớn hắc mã. Hoắc. Cái này ngựa mà sợ là so nhà ta nóc phòng còn phải cao hơn một đầu. Sợ là đáng giá ngàn vàng. Suy. Thật ra không có kiến thức, lão ca ta tại thương hội bên trong chờ đợi vài chục năm, như thế dị chủng, vạn kim khó cầu. Chuyện gì, như thế ở Mỹ? Quản sự khuôn mặt trầm xuống, đang muốn quát mắng. Đạp đạp đạp. Một trận trọng trọng tiếng vó ngựa truyền đến, một đạo hắc ảnh bỏ ra, tiếng hỏi từ bên trên truyền đến, vị này quản sự, xin hỏi nơi đây ra sao địa giới? Quản sự theo hắc ảnh ngẩng đầu nhìn lại, đồng khổng thu nhỏ lại, không khỏi sửng sốt, cái gặp trượng hai cao lớn đen lân giáp mã mang theo một cỗ ngập trời khí diễm chậm rãi đặt gần, rõ ràng là ngựa, trong mắt lại mang theo một tia cao ngạo lạnh lùng, trên lưng ngựa một vị áo đen thiếu niên đang cúi đầu nhìn tới. Vị này quản sự, nơi đây là phương nào địa giới, cự ly Tĩnh Châu thành có bao xa? Ngụy Trường Sinh hơi nghi hoặc một chút, cái này quản sự nhìn xem cốt khéo, sao có chút ngu ngơ, mở miệng lần nữa hỏi. Quản sự một cái giật mình, gặp qua thần đến, xoay người ôm quyền, cung kính nói, vị này đại nhân, nơi đây đã là Vân Châu phạm vi, phía trước 100 dặm đã đến trấn Thanh Vân, cự ly Tĩnh Châu thành ước chừng 2000 dặm. Ngụy Trường Sinh gật gật đầu, không nghĩ tới bất chi bất giác đã ly khai Tĩnh Châu, tiến vào Sương Mục quốc lãnh địa. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, các ngươi là theo Tĩnh Châu mà đến? Nghe nói Tĩnh Châu đoạn trước thời gian phát sinh một trận chiến giết, bây giờ trong thành là cái gì tình huống? Hồi đại nhân lời nói, ta Vương thị thương hội đặt chân Sương Mục quốc mấy trăm năm, tất cả đại châu thành đều có suy nghĩ, tại Tĩnh Châu cũng có một tòa 100 năm chi nhánh, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ lui tới chạy thương. Quản sự tự xưng họ Vương, hướng về phía Ngụy Trường Sinh nâng vấn đề một đường tới, đoạn trước thời gian Tĩnh Châu thành hoàn toàn chính xác phát sinh một lần chém giết, theo phía dưới tin tức truyền đến nói, thế ra một trong Ngụy phủ suýt nữa bị diệt môn, tu sĩ đều chết tử, lấy sức một mình kéo sụp đổ tứ tọa thế gia, khiến cho nguyên khí đại thương. Ngụy Trường Sinh sững sờ, cái gì gọi là suýt nữa bị diệt, hẳn là hắn ly khai sau đó phát sinh chuyển cơ. Hắn không hiểu thanh sắc, chỉ nghe Vương quản sự tiếp tục nói, nếu không phải theo Vô Lượng Thánh Tông tới vị ngự tượng tu sĩ, cưỡng ép bảo vệ Ngụy phủ, sợ là liền tan thành mây khói, tuy nói bây giờ xuống dốc, tóm lại so hủy diệt tới tốt lắm. Bây giờ một chút tán tu liên hợp lại, thành lập minh hội, chiếm trước một chút Ngụy phủ gia sản, cùng chúng phủ, tứ đại thế gia, tạo thành bốn cục diện giằng co, cũng là an ổn xuống tới. Bất quá, toàn bộ Tĩnh Châu thực lực liền không nhiều bằng lúc trước, lân cận mấy châu lần lượt có thương hội tiến vào Tĩnh Châu đóng quân. Ngụy Trường Sinh trong lòng nổi lên từng tia vui sướng, Ngụy phủ đại bộ phận tộc nhân vô sự liền tốt, bất quá, hắn lại không có ý định lúc này trở về Tĩnh Châu, mà là dựa theo quy hoạch, một đường lịch luyện, hướng phía bốn nước chiến trường mà đi. Thứ nhất, Ngụy phủ không có gì thân cận người, thứ hai, cái thế giới này, chung quy thực lực mới là hết thảy. Quân Bất Kiến Vô Lượng Thánh Tông tu sĩ lấy lực lượng một người, áp đảo cả tòa Tĩnh Châu thành. Hắn khẽ bước cằm, trên mặt nhìn không ra vui vẻ, quản sự trong tay nhưng có Vân Châu địa đồ. Tất nhiên là có, vị này đại nhân, chờ một lát một lát. Quản sự gật gật đầu, đi phía sau một tòa trên xe ngựa tìm kiếm, cũng không lâu lắm, liền chạy chậm dơ một phần địa đồ cùng một bản điện tịch hướng về Ngụy Trường Sinh chạy tới. Đại nhân cất kỹ, cái này địa đồ chính là ta Vương thị thương hội mỗi ngày đi lại lúc chỗ quay, nguyện nguyện đổi mới. Quản sự đem hai loại đồ vật hai tay đưa về phía Ngụy Trường Sinh, lại nói, cuốn sách này chính là Vân Châu địa lý trí, mấy tờ cuối cùng còn có Sương Mục quốc đại thể giới thiệu, chắc hẳn phù hợp đại nhân nhu cầu. Ngụy Trường Sinh sững sờ, cái này quản sự ngược lại là có chút ý tứ, tiện tay tiếp nhận, lại lấy ra một bình còn lại tinh nguyên hoàn đưa tới, gật đầu khẽ cười nói, quản sự có lòng, như thế, những này tinh nguyên hoàn liền làm mua tư. Đạp đạp đạp. Nhìn xem dục ngựa mà đi thân ảnh, quản sự toàn thân buông lỏng, xoa xoa đỉnh đầu mồ hôi dịn, thở hắt ra, may mắn không phải là hiếu sát người, lại nhặt về một cái mạng. Làm một cái phổ thông hậu thiên võ giả, có thể tại lớn như vậy thương hội bên trong làm được quản sự vị trí, phần này nhãn lực tuyệt đối là hắn đắc ý nhất. Đi lại buôn bán, có ba không đắc tội, đệ nhất chính là các châu địa đầu xà, đắc tội địa đầu xà, sinh ý làm không an ổn. Thứ hai là trên đường gặp phải tu sĩ, không biết thiện ác, không phân chính ma, nhưng có chỗ cầu, chỉ cần không quá phận, đều đáp ứng, để tránh đưa tới họa sát thân. Cái thứ ba là các loại đạo phỉ, tà tu, loại người này tức đồ tài, lại đồ mệnh, xem sinh linh là tu hành tư lương, có thể nói hòa lớn. Sương Mục quốc lập quốc 1700 năm, trải qua đời thứ 14 quốc chủ, nay lãnh thổ bao quát thành, vân, mặc, hóa, thượng, hồng, lục, đơn, vũ, trường, thương, lâm, vệ ở bên trong 13 châu, bắc cùng ôn quốc giáp giới, xuôi nam thì làm an lăng quốc, đi về hướng đông là tĩnh châu thành, phương tây vốn là nhạc phủ quốc, nay đã diệt quốc. Trên lưng ngựa, Ngụy Trường Sinh say sưa ngon lành phẩm đọc lấy Vân Châu địa lý trí, dựa theo trong sách lời nói, Vân Châu làm biên cảnh, bắc cự ôn quốc, đông lâm tĩnh châu, xuôi nam thanh châu, đi tây phương thì là mạc châu. Vân Châu diện tích tại Sương Mục quốc 13 châu bên trong sắp xếp thứ 7, giàu có trình độ thì làm thứ 2 đến ngược, chỉ ở Hồng Châu phía trên, hắn phía dưới tổng cộng có châu thành một tòa, vệ thành 4 có 48 tòa, sau bị hủy bởi thú triều một tòa, thành nhỏ 373 tòa, thành trấn 4781 tòa, phụ thuộc thôn trấn vô số kể. Trấn Thanh Vân làm cùng Tĩnh Châu giáp giới tòa thứ nhất thành trấn, các ngành các nghề, 10 điểm phồn thịnh, cơ hồ không giới thành nhỏ, lịch đại trấn trưởng nhiều lần trên biết, muốn tấn thăng làm Thanh Vân thành, đáng tiếc cũng bị bắt bỏ, vì thế, bản đảm nhiệm trấn trưởng Tiểu Ngạn không ít lo lắng, liền liền đỉnh đầu sợi tóc cũng ngày càng thưa thớt. Ngày dần dần tung tích, trên trấn bay lên từng sợi khói bếp. Cậu đàn, mau trở lại ăn cơm. Lao giả, lại muốn đi chạy tới Di Hồng viện. Ngươi hôm nay nếu là phóng ra cái cửa này, lão nương liền làm thịt ngươi mệnh căn tử. Tươi mới cá chép, trong sông mới vừa câu đi lên cá chép, còn lại ba đầu, bán xong liền thu con a. Đoán mệnh, đoán mệnh, thiết khẩu trực đoạn, không cho phép không cần tiền. Vị này khách nhân, đoán chữ đoán mệnh, bị thương, mát xa bò sườn, lão phu mọi thứ tinh thông, ai ai ai, chớ đi a. Chương 101, tán tu lão giả qua trấn Thanh Vân trước bia đá. Ngụy Trường Sinh tung người xuống ngựa, cho Mặc Long câu cho ăn một hạt quy nguyên hoàn, lập tức đem thu hồi. Đầu chấn một gốc cây liễu lớn dưới, lưu loát nằm mấy cái hán tử mặc áo gai, trông thấy có người đến đây, trở mình một cái bò lên, hướng phía bóng người chạy tới, đợi cho một vị thiếu niên dẫn đầu đến bóng người trước người, mấy người còn lại lắc lắc tay, than thở, lại ngồi trở lại dưới cây liễu, lại bị Lý Gia tiểu tử đoạt trước. Cái này tiểu tử, kích thước không lớn, đi đứng ngược lại là nhanh nhẹn. Ngụy Trường Sinh vừa mới xuất hiện, chỉ thấy một vị áo xám thiếu niên một đường chạy chậm đến trước người, xoay người gật đầu, vị này đại nhân, có thể cần dẫn đường. Cái này trấn Thanh Vân không có ta Lý Tam Lượng không biết đến địa phương. Ngẫu, nói nghe một chút, cũng có cái gì? Nhìn thấy thiếu niên mặt mũi tràn đầy tự tin, Ngụy Trường Sinh tới mấy phần tính chất. Đại nhân nếu là lần đầu tiên tới trấn Thanh Vân, có 5 cái địa phương là nhất định phải đi, trong trấn Ngự Thiện lâu, thế hệ kinh doanh, tổ tiên là trong cung đại sư phó, tay nghề không thể chê. Trấn Tây Bách Hoa lâu, thổi kéo đàn hát, khép lại vê xóa trọn, để cho người ta xương cốt cũng xúc giòn. Còn có trấn Nam ba dặm bên ngoài Thanh Đào Sơn, cảnh sát tuyệt hảo, trên có thể nhìn trăm dặm sóng mây, phía dưới nhưng nhìn 10 dặm biển trúc. Lúc đầu trong núi còn có cái tiểu môn phái, nghe nói có không ít tu sĩ tồn tại, đáng tiếc chẳng biết tại sao, mấy năm trước bị một đám người áo đen diệt môn. Ngụy Trường Sinh gật gật đầu, vừa đi vừa nghe, đống nhiên nói, đi trước Ngự Thiện lâu. Thiếu niên sững sờ, sau đó vui vẻ ra mặt, tay trái một dẫn, cười ha hả nói, đúng vậy, đại nhân mời tới bên này. Hai người theo bàn đá xanh đường một đường hướng phía trong trấn mà đi, đống nhiên, một trận tiếng huyên náo từ bên cạnh trong đình viện truyền đến, Ngụy Trường Sinh theo danh vọng đi, cái gặp đình viện chiếm diện tích khá lớn, đình ngài lầu cát, điêu lương vẽ tòa nhà, lúc này đang ánh lên một mảnh vui mừng màu đỏ. Đây là tiên phủ, trấn Thanh Vân nhà giàu nhất. Lý Tam Lưỡng nhìn xem lộng lẫy đường hoàng phủ đệ, trong mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ, thấp giọng giải thích nói: "Nghe nói tiền phủ Tam công tử, nửa tháng trước không biết từ chỗ nào mang về hai cái mỹ tiểu đường, 3 ngày sau liền muốn trong đó tỉ tỉ thành thân, nữ tử kia tiểu tử xa xa trông thấy một cái, xinh quyến rũ động lòng người, 10 điểm xinh đẹp, không sợ đại nhân trò cười, tiểu tử sau khi trở về, liên tục mơ tới tốt mấy ngày." Lý Tam Lưỡng sờ đầu một cái, thẹn thùng cười một tiếng, hơi có chút thẹn thùng. Cảm thụ được thế giới chi trùng bên trong già lâu la sao động, Ngụy Trường Sinh trong lòng âm thầm suy nghĩ, chỉ sợ không phải mỹ nhân, mà là đẹp yêu. Lý Tam Lưỡng chợt nhớ tới cái gì, quay đầu hướng về phía Ngụy Trường Sinh nói, nghe nói tiền phủ lần này đại hôn, phải lớn bày 3 ngày tiệc cơ động, cố ý mở tiệc chiêu đái trong trấn tất cả thanh niên tài tuấn, là trong hai người muội muội lựa chọn sử dụng một cái như ý lang quân, đại nhân như cảm thấy hứng thú, không ngại đi xem một chút. Ngụy Trường Sinh gật gật đầu, không thể phủ nhận, gợn sóng nói, đi thôi. Hai người bước chân nhẹ nhàng, cũng không lâu lắm liền tới đến lầu một lầu gỗ trước, Ngụy Trường Sinh gật gật đầu, bước cho Lý Tam Lượng mấy lượng nát bạc, đi thẳng vào. Kéo kẹt. Khách quan, mời vào trong, nước nóng sẽ tới sau. Một lát sau, lầu 2 trong hành lang, cửa hàng tiểu nhị đẩy ra cửa một gian phòng, nghiêng người sang, chìa tay ra. Ngụy Trường Sinh cất bước tiến vào, liếc nhìn một cái, gật đầu, gian phòng bố trí có chút lịch sự tao nhã, mở cửa sổ ra, xa xa có thể gặp đến vài tòa thanh sơn đứng vững. Khách quan ăn chút gì? Nhóm chúng ta trấn Thanh Vân mang thế nhưng là xa gần nghe tiếng, còn có rừng trúc bên trong giá thú, càng là nhất tuyệt, chất thịt ẩn ẩn mang theo cây trúc mùi thơm ngát. Chiêu bài đồ ăn, thức ăn cầm tay cứ việc bên trên. Ngụy Trường Sinh đạm cười, đột nhiên hỏi, tiểu nhị ca, gần nhất nhưng có chuyện kỳ quái gì phát sinh? Chuyện kỳ quái? Cửa hàng tiểu nhị trầm tư một lát, bỗng nhiên nói, Trấn Thanh Vân gần nhất có chút thái bình, muốn nói kỳ quái lời nói, chính là thường xuyên có cách đan mặc quái dị người trải qua, hướng phía trấn Nam Thanh Đảo Sơn mà đi, trừ cái đó ra chính là nửa tháng trước có phương xa làm xà nhân mộ danh mà đến, điều khiển hai cái rắn xanh lớn đánh xiếc, 10 điểm đặc sắc. Làm xà nhân à? Ngụy Hình Trường Sinh như có điều suy nghĩ, gật gật đầu, cửa hàng tiểu nhị thức thời đóng cửa phòng, yên lặng tối lui. Màn đêm chậm rãi giáng lâm, Trấn Thanh Vân dần dần lâm vào yên tĩnh. Có người. Ngụy Trường Sinh bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn chằm chằm cửa sổ. Cốc cốc cốc. Sau một khắc, ba đạo tiếng đánh vang lên đến, sau đó, một đạo dàn mua tiếng người chậm rãi vang lên, vị sư huynh này, có thể hay không đi vào một lần? Ngụy Trường Sinh hơi suy nghĩ một chút, phất tay đánh ra một đạo chân khí, mở cửa sổ ra, cất cao giọng nói, sư huynh mời đến. Bạch. Một vị áo xám trường bào lão giả xuất hiện trong phòng, râu tóc bạc trắng, cầm một cái trứng gà phẩm chất trúc trượng, hướng phía Ngụy Trường Sinh chậm rãi đi tới. Vị sư huynh này, lại là lần đầu tiên đến Trấn Thanh Vân. Lão giả tuy là nghi vấn, trên mặt lại mang theo chậm rãi tự tin. Ngụy Trường Sinh gật gật đầu, cũng không đáp lời, nhìn trước mắt khí hải ngũ phẩm tu sĩ, hỏi ngược lại, là lại như thế nào, không phải lại như thế nào? Sư huynh chớ hoảng, lão hủ Tiểu Nguyên, là cái này Trấn Thanh Vân bên trong một tên tán tu, thường xuyên mời quá khứ tu sĩ tham dự trong trấn nửa tháng một lần giao dịch hội. Lão giả không hoảng hốt bất mãn, cười ha ha. Trấn Thanh Vân bên trong không có gì tu hành tài nguyên, duy chỉ có kia Thanh Đảo Sơn bên trong vân khí có thể cầm được xuất thủ, chúng ta tán tu phần lớn là dùng cái này mưu sinh, kiếm lấy nhiều tài nguyên. Ngụy Trường Sinh sắc mặt có chút cổ quái, hơi nghi hoặc một chút, sư minh dễ dàng như thế liền nói ra tự mình phát tài chi đạo, liền không sợ Ngụy Mộ chuyên đi. Lão giả sắc mặt có chút trầm thấp, thở dài nói, trong trấn tu sĩ phần lớn làm gốc nhân sĩ, sinh ở đây, lớn ở đây, ngày thường ẩn nấp thân phận, an hưởng thái bình. Đáng tiếc trăm năm trước một lần âm thế sư ma triều bên trong, phu cận có tòa tiểu thành không thể giữ vững thu triều, bị tàn sát không còn, trở thành một tòa phế tích, sau đó bị đại lượng tán tu tà tu chiếm cứ, đổi tên là Mệnh Nguyên Thành, lấy chống cự ma chướng. Những này tà tu phần lớn lấy sinh linh là tu hành tài nguyên, khó tránh khỏi sẽ có người để mắt tới Trấn Thanh Vân, thỉnh thoảng liền có tà tu đổi quay về tại bên ngoài trấn, nếu không phải lão hủ mang theo nhiều vị tu sĩ ngoan mệnh chống cự, trong trấn sinh linh chỉ sợ sớm đã hóa thành người khác huyết thực. Vì thế, lão hủ thường xuyên sẽ tổ chức quá khứ tu sĩ cùng phụ cận tán tu tiến hành giao dịch, lưu lại một vị là một vị, trong ngày thường tu sĩ nhiều hơn một chút, chúng ta tán tu sống sót cơ hội cũng liền càng lớn. Về phần thu thập vân khí thì là đều bằng bản sự. Ngụy Trường Sinh gật gật đầu, có chút hiểu rõ, suy tư một lát, chợt hỏi, không biết chư vị thu thập vân khí có tác dụng gì? Xem ra sư minh không phải Vân Châu nhân sĩ. Cái gọi là vân khí, nhưng thật ra là trong mây chi tinh. Lão giả sững sờ, tiếp theo nói, Vân Châu bởi vì hoàn cảnh địa lý, xưa nay thừa thải vân khí, giống lôi vân, mây mưa, băng vân, tường vân, mây đen các loại, chủ loại phong phú, dựa theo vân sắc phân chia, lại có đen, trắng, thanh, vàng, đỏ, tử, thương, huyền. Vô cùng kỳ quặc, thu thập ra tinh hoa đều có các tác dụng. Toàn này tiểu trấn đều bởi vì thỉnh thoảng sẽ sản xuất thanh vân mà gọi tên, thanh vân người, tên như ý nghĩa, thanh vân mà lên, không ít thế gia môn phái đệ tử cũng ưa thích luyện hóa mấy đám mây khí, làm xuất hành thay đi bộ sử dụng. Ngoài ra chế thành pháp y cũng tốt, tu hành thần thông cũng được, tóm lại diệu dụng nhiều hơn. 104 chương 102, đại thanh nhị thanh Ngụy Trường Sinh nhãn thần chớp động, không nghĩ tới tự mình nhớ thương thật lâu pháp y, đột nhiên liền có manh mối, suy tư một lát, bỗng nhiên cười nói, thu thập vân khí thần thông, Ngụy Mộ ngược lại là cảm thấy hứng thú, nếu như thế, làm phiền sư huynh dẫn đường. Sư huynh đừng đợi, kế tiếp giao dịch ngày tại 5 ngày sau, giới thì lão hủ tự nhiên sẽ đến tìm sư huynh. Lão giả vừa chắp tay, thiếu đáp vài câu, lập tức chắp tay cáo tử. Nhìn xem lão giả đi xa bóng lưng, Ngụy Trường Sinh trong lòng có chút tích ô, vân khí chi tinh, không biết rõ kia đồ vật có tính công vân. Lốt buốt, pháo trúc từng tiếng vang lên, nhường hôm nay Trấn Thanh Vân phá lệ náo nhiệt. Mang mũ phượng, mặc khăn quàng vai, giăng đèn kết hoa chúc tần làng, không cho tiền mừng liền gọi mẹ. 3 năm cái tóc để tròn hài đồng, truy đuổi đùa giỡn, tại tiền trước cửa phủ hát soạn bậy bè, dẫn quá khứ tân khách không khỏi cười một tiếng. Đi đi đi. Một vị quản gia bộ dáng lão giả bưng một bàn nát bạc đi ra, vung hướng hài đồng, bên trong miệng cười ha hả xua đuổi nói, nhà ta thiếu nãi nãi nhưng không có các ngươi như thế lớn hôn tiểu tử. Phát tiền đi, phát tiền đi. Trương công tử, mau mời tiến vào. Lý viên ngoại, đại giá quang lâm, mời vào trong. Nên đón tân khách hạ nhân nhãn thần thoáng nhìn, trông thấy một người, vội vàng tiến lên tiếp nhận hạ lễ, cung kính đầu hàng, kêu gọi Kiều Ngạn Trấn trưởng đến. Ngự thiện lâu nóc nhà, Ngụy Trường Sinh dựa vào già lâu la thân thể, tay cầm một cái bầu rượu, nhiều hứng thú nhìn phía xa một màn này, thỉnh thoảng uống một ngụm hầu nhi tiểu, rượu này mới nhưỡng, dược lực, lại không cần phải lo lắng uống say. Cũng không biết qua đêm nay, tiền này phủ còn có thể sống sót bao nhiêu. Tí tách, thua chiêng gõ trống. 8 vị lực sĩ mang một đỉnh náo nhiệt đại kiệu ngừng rơi vào tiền phủ môn miệng, tại nha hoàn nâng đỡ, đi ra một vị cao gầy mới nữ tử, mũ phượng khăn quàng bay, hồng y lìa gấm vóc, đi lại ở giữa cực hiển mỹ thái. Vượt chậu than, mới nương tử đến rồi. Mấy trăm tân khách tranh nhau vây xem. Chậc chậc chậc, xem cái này tư thái, nếu là lão phu trong nhà vị kia cũng có thể như thế, lão phu tội gì ngày ngày đi kia bách hoa lâu. Có cẩm y lão giả nhìn xem mới nương tử đi lại lúc dáng vẻ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thật không thể đối tân lang thay vào đó. Thật nếu như thế, Lưu trưởng quỹ, ngươi thân thể này, sợ là gánh không được nhà ngươi vị kia đánh đập ấu. Một bên có người như thế trêu ghẹo nói. Ai? Phu cương bất chân a. Cẩm y lìa lão giả trong mắt hình như có vết nước hiện hiện, ngửa đầu thở dài. Nhất bái thiên địa, người mới hướng ra phía ngoài lễ bái. Đến rồi. khí hải bát phẩm à. Trên nóc nhà, Ngụy Trường Sinh nhãn thần khẽ nhúc nhích, nhìn về phía góc đường, cái gặp một vị áo xám lao giả có một cái to lớn giỏ trúc hướng phía tiền phủ chậm chậm đi tới. Nhị bái cao đường, lệnh người mới quay người đối đầu tòa song thân lễ bái. Tiền phủ ngoài cửa lớn, áo xám lao giả nhìn xem náo nhiệt tiền phủ, cười nhạo một tiếng, dạo chơi bước lên bậc thang. Đối ngăn trở hạ nhân vung tay lên, một đạo hắc khí hiện hiện, đem hai cái hạ nhân huyết đục ăn mòn không còn một mảnh, sau đó hắc khí bị lão giả hít quay về, mặt lộ vẻ thỏa mãn chi sắc, tại chỗ rơi xuống một đống xương khô, chạm đất thành tạt bã. Phu thê ra bái. Tân lang không chậm trễ chút nào cong xuống, tân nương lại chậm chạp không nổi, thân thể run rẩy, giống như là đang sợ, lại giống là đang giãy giụa. Chuyện gì xảy ra, mới nương tử tại sao bất động? Đám người yên tĩnh, không khỏi nghị luận ầm ĩ, không bằng đám người phản ứng, ngoài cửa bỗng nhiên truyền ra một giọng dàn mùa, như là sấm rền, nổ vang trong phòng. Đại thanh, nhị thanh, lão phu nuôi các ngươi lâu như vậy, sao coi là thành tinh, liền có thể chạy trốn? Đám người không khỏi che hai lỗ tai, trên mặt thống khổ hướng phía ngoài phòng nhìn lại. Cái gặp một vị hai mắt dài nhỏ, khuôn mặt nham hiểm lão giả đứng tại trong đình hạ nhân chẳng biết lúc nào đều mất tích, ngược lại nhiều hơn từng đống nhỏ bé tạt bã. Lão giả mang theo một chút coi thường, nhìn chằm chằm mới nương tử, nhãn thần như ưng giống như sói. Không bằng rất nhiều tân khách nạp qua buồn bực, trong đám người bỗng nhiên đi ra một vị nữ tử áo xanh, trên mặt vẻ giận dữ, nhìn chằm chằm lão giả hung ác nói, bởi vì dưỡng dục tri ân, ta tỷ bội hai người vì ngươi hiệu lực mấy chục năm, vị ngày ngày rút ra tinh huyết độc dịch, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Nghe được lời ấy, chúng tân khách sắc mặt biến hóa, lặng yên lui về phía sau. Thiên Lang, mau mau mang công công bà rời đi nơi này. Trong phòng tân nương một cái kéo đỉnh đầu đỏ khăn cổ dâu, quay đầu đối tân lang dặn dò, lập tức bay ra đám người, rơi vào nữ tử áo xanh bên người, thanh âm trong trẻo, nhị thanh, chớ cùng hắn nói nhảm, cùng một chỗ động thủ giết hắn. Hai tỷ mỗi lẫn nhau, đỉnh đầu riêng phần mình xông ra một cỗ yêu khí, hóa thành trượng trường thành rắn, hướng phía lão giả cắn xé mà đi. Lão giả cười nhạo một tiếng, mặt lộ vẻ cười lạnh, hai cái xuất sinh, còn muốn vệ chủ. Cũng không thấy hắn làm cái gì động tác, hai tỷ muội thân hình đột nhiên cứng đờ, thanh xả cũng cứ thế mà dừng ở giữa không trung. Xoẹt. Cái gặp hai tỷ muội thân hình vặn mèo, dần dần bành trướng, cầm quần áo nó bạo, hóa thành hai đầu dài 7-8 trượng đại xà, một toàn thân lũ thanh là đại thanh biến thành, tiểu thanh thì là toàn thân xanh nhạt, cái chán sinh ra khối nhỏ vảy màu đỏ, chiếm cứ tại trong đình viện, mở ra huyết buồn đại khẩu, nhắm người muốn nuốt, trong mắt lại mang theo từng tia bi ai. Lão giả có chút tham lam nhìn xem trong đình viện mấy trăm thanh niên trai tráng nam tử, bên trong miệng tích tích cục, tốt nhất huyết thực, hiếm thấy tập hợp một chỗ. Tiểu lão ca, đây chẳng lẽ là xà ma? Trong đám người, một vị đầu trọc đại hán mắt lộ ra ngưng trọng. Tiểu Nguyên gật gật đầu, thấp giọng nói, nghe nói xà ma nuôi dưỡng lấy hai đầu thành tinh thanh xà yêu, thích nhất đoạt người huyết nục, nên không lầm, nghĩ không ra chỉ là Trấn Thanh Vân có thể dẫn tới như thế nhân vật, nhanh xuất thủ. Sau một khắc, cả hai thanh mãng bị lão giả tế lên, mang theo gào thét của phòng, hướng đám người cuốn theo mà đi. Đông đảo tân khách nhìn thấy như thế cự mãng, một thời gian dọa đến sợ vỡ mật, lộn nhào lui về phía sau, lộ ra 3-4 vị cách ăn mặc quái dị người. Mấy người riêng phần mình thi triển thủ đoạn, đầu trọc đại hán tế lên một cây cờ lớn, mặt cơ một quyển, mảng lớn vân khí hiện hiện, nhấc lên trận trận tinh phong, đem thanh mãng phun ra độc vật đều thổi tan. Nhìn thấy đều ở trễ thức thanh mãng, Tiểu Nguyên trong tay trúc trượng nhanh chóng điểm ra, cử khinh ngược trọng, chính giữa nhị thanh đỉnh đầu đỏ lên, đem nhị thanh đánh lui mấy trượng. Một bên một nam một nữ, cử chỉ thân mật, có vẻ như vợ chồng, hai người tế lên một dài một ngắn hai thanh đại phủ, phong mang tất lộ, hướng phía đại thanh nghiêm nghị tích hạ. Đại thanh thức lớn đầu lâu co rụt lại, lập tức đôi rắn hướng phía hai người rút tới. Nơi xa trên nóc nhà, nhìn xem chiến làm một đoàn mấy người, Ngụy Trường Sinh sờ lên sau lưng giả lâu la đầu, nói khẽ, đừng nóng đội, hai đầu rắn đều là ngươi. Đinh biết chỗ, năm người hai rắn chiến thành một đoàn, theo mặt đất đến bầu trời, theo pháp binh đến thần thông, tiên huyết cùng lân giáp bày ra. Thỉnh thoảng có thần thông rơi xuống, đem phía dưới đình viện hủy cái 7-8 phần, không có gì ngoài mấy cái vận khí tốt, còn sót lại đều bị mai táng tại phế tích bên trong, không biết sống chết. Mắt thấy lễ đường bị độc khí của mình bao phủ, đại thanh hai mắt có chút đỏ lên, gào thét bảo hiếu, Tiền Lang. Chương 103, giao dịch oanh. Dù là đại thanh ngoan lực chống cự, vẫn là thân bất do kỷ, trong miệng kích xạ ra hai đạo hắc quang, đôi rắn gào thét mà đi. Bỏ. Vậy đối vợ chồng bên trong nam tử không tránh kịp, bị hắc quang bắn trúng, đảo mắt hóa thành một đống bùn não. Nữ tử kia chính nhìn xem gắn bó nhiều năm thanh mai trúc mã sống sờ sờ tan biến, không khỏi muốn rách cả mí mắt, một đầu mái tóc bị toàn thân chân khí bật lên, tay trái cầm đoạn búa, chân khí một quyển, nam tử rơi xuống dài búa rơi vào tay phải. Hai thanh đại phủ bị nữ tử phi tốc vung đẩy, hướng phía đại thanh chém tới, cùng đôi rắn thẳng tác đụng vào nhau. Phúc. Nữ tử một ngụm nội tạng phun ra, cùng đứt gãy đôi rắn đồng thời rơi xuống đất. Phế vật. Nhìn thấy đại thanh đứt gãy gần như ba thành, xà ma cơn giận dữ dâng lên. Không nghĩ tới, tự mình bất quá là bế quan công phu, hai đầu xà yêu liền lựu ra, còn vọng tưởng gả cho phàm nhân làm vợ. Nếu không phải hai yêu lúc này không ngừng kháng cự tự mình chân khí, không cách nào dùng xuất thần thông, giống như vậy mặt hàng, cùng mình phối hợp xuống, giết không phế chút sức lực. Lão giả trong lòng sát ý liên tục không ngừng sinh sôi, xem ra hai yêu không thể lưu lại, lấy ra tu hành, còn có thể trợ lão phu đột phá mấy cảnh giới. Bành! Nhị thanh bị đầu chọc hán tử đại kỳ của chúng, vừa muốn bước ra, sau một khắc, trúc trượng mang theo nồng đậm chân khí trùng điệp điểm xuống, lập tức, đầu rắn nổ ra một đạo huyết vụ. Tại xà ma điều khiển dưới, nhị thanh bỏ mặc, hướng về phía Kiều Nguyên mở miệng căn xuống, lại cái cắn trúng trúc trượng, đem ăn mòn suy suy rung động, sau đó tạp sát một tiếng, sinh sinh bẻ gãy. Lão phu bà bối, Tiêu Nguyên ỉ vào trong tay trúc trượng, tại chúng bên trong tán tu bên trong, chiến lược chiếm giữ hàng đầu, không nghĩ tới, vậy mà lại lộn ở chỗ này. Đại Thanh Nhị Thanh bỗng nhiên bay trở về xà ma chỗ, bị hắn thu hồi. Nhìn về phía trước mắt bọn này không biết sống chết tán tu, xà ma đỉnh đầu đột nhiên xông ra quần quần hắc vân, bám vào sau lưng, hình thành một bộ cao 2 trượng bóng đen, gơ hai cái tráng kiện cánh tay màu đen, nhanh chân bước ra, hướng phía đám người hùng hăng nện xuống. Không được, có độc, không thể đón đỡ. Tiểu Nguyên cùng mấy người biến sắc, hướng một bên tránh đi. Và anh, nắm đấm nện xuống, phương viên mấy trượng thổ địa chấn động kịch liệt, trong nháy mắt trở nên đen như mực, toát ra ủng ủng cục bọt khí, ngẫu nhiên nổ tung, tản mát ra từng tia màu xanh sẫm hơi khói. Bóng đen tuy nói hình thể to lớn, có thể di động làm lại là không chậm chút nào, đem mấy người một mực phong tỏa tại công kích phạm vi bên trong, mỗi quyền rơi xuống đều làm mấy người run lên trong lòng. Đầu chọc đại hán vừa ngon tâm, đem trong tay đại kỳ tế lên, mới vừa nhấc lên một cỗ cụ phòng, liền bị bóng đen nắm quản, suy suy rung động, đảo mắt hủ thực sạch sẽ. Như thế kịch độc, nhìn thấy mấy người khỏe mắt có quắc một trận, muốn đánh xa, lại kéo không ra cự ly, tiến công lại không thua gì tại nhảy múa trên lưới đao, đánh chúng liền chết, đụng phải liền tổn thương. Một thời gian chỉ có thể toàn lực bảo vệ tự thân, du đầu tại nhỏ hẹp không tập bên trong. Bành! Tiêu Nguyên bị quyền phong quẹt vào, quanh đến giữa không trung, hộ thể lồng ánh sáng phịch một tiếng bị hủ thực sạch sẽ. Một cỗ vân khí từ trên người hắn tuôn ra, tan biến gần nửa về sau, miễn cưỡng chống đỡ khí độc căn mòn. Con thương một nửa đem nâng lên, đặt chân không trung. Đông nhiên, Tiêu Nguyên sững sờ, xa xa nhìn thấy trước mấy ngày mới tới trấn Thanh Vân tu sĩ, ngay tại một chỗ nóc nhà nhìn xem mấy người chém giết, không khỏi mừng rỡ, Ngụy huynh, mong rằng xuất thủ tương trợ, sau đó tất có thâm tạng. Ngụy Trường Sinh nghe nói, ngẩng đầu nhìn lại, cũng không nói lời nào, có chút không thể phủ nhận, Tiêu Nguyên gặp đây, khẽ cắn môi, phi tốc quát khẽ nói, Ngụy huynh nếu là xuất thủ, sau đó ba đóa Thanh Vân cùng hái khí thần thông cung tay đưa lên, lại phụ tặng Ngụy huynh một phần hiếm có vân khí thu thập nơi. Ngụy Trường Sinh gật gật đầu, mang phía sau sinh ra hai cánh, tới Kiều Nguyên bên cạnh, nhìn về phía dưới chiến trường, nghi ngờ nói, cái này xà ma là lai lịch gì? Nhìn xem Ngụy Trường Sinh phía sau hắc kim lôi dực, Kiều Nguyên hảo hảo hâm mộ, tán tu bên trong ít có thần thông tu hành chi pháp, mặc dù có, đại bộ phận phân thần thông cũng bất quá là món hàng tầm thường, uy lực kém xa pháp binh, không giống tông môn thế gia, thần thông cao minh người, thậm chí không thua gì pháp bảo. Gặp Ngụy Trường Sinh không hiểu, liền mở miệng giải thích nói, cái này xà ma vốn là một vị làm xà nhân, không biết sao, thu được tiền nhân truyền thừa, trở thành tu sĩ, còn nuôi dưỡng hai cái đại xà, tại tán tu bên trong, chiến lực khá cao, mấy năm trước, đại xà đột phá thành yêu, như thế càng thêm không kiêng nể gì cả, bây giờ tại vệ thành phế tích đông đảo tà tu bên trong, ghi tên thứ 77 vị. Nói chuyện công phu, phía dưới hai người hiểm tượng hoàn sinh, gặp đây, Ngụy Trường Sinh không nói thêm lời, tay cầm trường kiếm, liên tiếp tích ra 4-5 nói cái hắc kim hổ trảo, hướng phía xà ma đánh giết mà đi. Bóng đen trong nháy mắt bị xé nứt, xà ma bị đột nhiên xuất hiện công kích đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị, thế công vừa loạn, bị đầu chọc đại hán cùng nữ tử cởi rời đi. Cái này một động thủ, Ngụy Trường Sinh tu vi lập tức hiện lộ không thể nghi ngờ, bị Tiêu Nguyên thu vào đáy mắt, nghiên kỷ nhẹ nhàng đã đến khí hải nhất phẩm, nghĩ đến là tông môn thế gia đệ tử ra ngoài du lịch, khó trách thân mang mấy môn thần thông. Phía dưới, xà ma cùng một lần nữa ngưng tụ bóng đen cùng nhau ngẩng đầu nhìn đến, cái gặp một cái hắc kim cự hổ từ trên trời giáng xuống, mang theo thấu xương sát ý đánh tới, cùng lúc đó, cự hổ báo hiếu một tiếng, nương theo lấy trùng điểm sóng âm gào thét mà xuống. Rắn ma đồng lỗ co rụt lại, chân khí cháo rủ xuống, một cái gãy đuôi thanh xà bị hắn tế lên, như là một cái trường tiên, hướng phía cự hổ tích đi. Giống. Hàng quang sẽ qua, theo thê lương gào thét, thanh xà chậm rãi đứt gãy thành mấy đoạn, xà ma sắc mặt đại biến, đồng dạng là khí hải nhất trọng, đại thanh vậy mà không tiếp nổi một chiêu. Phía sau hắn bóng đen đột nhiên từ phía sau lưng tách rời, hướng phía Ngụy Trường Sinh đánh tới, đồng thời trên thân hiện một đạo hắc quang, bao trùm thân thể, trong nháy mắt liền bay ra trong vòng 3-4 dặm, dần dần đã mất đi bóng dáng. Nhìn xem bóng đen mang theo khí độc một quyền gọi tới, Ngụy Trường Sinh không nhanh không chậm, dài kiếm nhất run, kiếm khí tràn ngập, mũi kiếm thẳng tắp tích dưới, đem bóng đen tích thành hai đoạn, lập tức cầm vang nổ nát vụn, khí độc tràn ngập ra. Sau lưng của hắn hai cánh khẽ vỗ, một cỗ cụ phong gào thét tạo ra, đem khí độc quét sạch không còn, thổi nhập nơi xa núi rừng. Phất tay gọi Già Lâu La, ở phía xa đi theo, nếu có không đúng, tranh thủ thời gian trở về. Ly. Già Lâu La gật gật đầu, một tiếng hót vang, hóa thành một đạo kim quang phóng lên tận trời, hướng phía xả mà phương hướng đuổi theo. Ngụy Trường Sinh cùng Tiêu Nguyên chậm rãi rơi xuống, đầu trọc đại hán cùng nữ tử tiến lên cùng nhau chắp tay, đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ. Không sao, tiểu sư huynh đừng quên đáp ứng điều kiện chính là. Khoát khoát tay, Ngụy Trường Sinh nhìn xem Tiểu Nguyên gật gật đầu, phất tay thu hồi thành xà thân thể tàn phế, lập tức rơi chân điểm nhẹ, hướng phía Ngự Thiện lâu gian phòng mà đi. Hai ngày sau, Thanh Vân trấn Nam, Thanh Đảo Sơn một tòa vứt bỏ cung điện. Tiểu Nguyên cùng Ngụy Trường Sinh một người cưỡi mây, một người sinh cánh, rơi xuống từ trên không, dạo chơi bước vào trong đó. Lúc này trong cung điện đã có không ít tu sĩ, không có gì ngoài ngày đó đầu trọc đại hán cùng nữ tử, còn có người 7-8 vị cách ăn mặc khác nhau tu sĩ, từ luyện khí bát phẩm cho tới dung khí tứ phẩm, cùng nhau hướng phía hai người nhìn tới. Ngụy Trường Sinh nhíu mày, thật cũng không nói cái gì, cùng Tiểu Nguyên đều tự tìm cái vị trí bình yên ngồi xuống. Chương 104, Tam Tố Vân Khí chư vị sư minh, dựa theo lệ cũ, vẫn là trước giao lưu một phen riêng phần mình biết đến tin tức, lại thay phiên tiến hành giao dịch. Sau một lúc lâu, cuối cùng hai tên tu sĩ khoan thai mà tới, Tiểu Nguyên đứng dậy mặt hướng đám người, ha ha cười nói: "Lão phu trước hết thả con săn sát, bắt con cá rồ, nghe nói vệ thành phế tích bên trong xếp hạng thứ 9 khô cốt lão ma, ra ngoài lúc vô ý va chạm một tên 10 tuyệt tông thiếu niên thiên tiêu, bị một kiếm chém chi, trừ bỏ một lớn hại." "Tiểu đại ca, tin tức thật là..." tiểu muội cả nhà đều là bị hắn giết chết, một mực hận không thể đạm hắn thịt, uống hắn máu, rút ra hắn gân, đem áp chế cốt dương hồi. Tiểu đại ca có biết kia thiếu niên tính danh bộ dáng, tiểu muội tất nhiên vì đó làm trâu làm ngựa. Một vị dáng vóc nở nang, thiếu phụ ăn mặc nữ tử đột nhiên đứng lên, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ như điên, nhanh chóng hỏi. Tiểu Nguyên khoát tay áo, đang muốn nói chuyện, một bên truyền đến một đạo người âm thanh, không tệ, tại hạ đã từng nghe nói việc này, xác thực không sai. Kia thiếu niên bất quá là đi ngang qua, cụ thể tin tức lại không người biết được. Tiểu Nguyên gật gật đầu, tiếp theo nói, lão phu gần đây hái đến Bạch Vân năm đóa, muốn đổi lấy một chút linh tài luyện chế pháp binh. Lão phu trong tay có thanh kim thạch 1000 lượng trăm cân, tiểu sư minh có thể nguyện đổi. Tiểu Nguyên vừa dứt lời, một tên áo trắng lao giả, cầm trong tay một cây trường phàm, ung dung mở miệng nói, đổi. Tiểu Nguyên gật gật đầu, lộ ra từng tia kinh hỉ, tự mình pháp binh bị thanh xà hủy đi, có những này thanh kim thạch, thêm chính trên chân tàng một liếng, liền có thể đúc lại một thanh tốt hơn. Nói đến, cùng loại với thanh kim thạch loại này bách luyện tinh thiết cấp vật liệu, Ngụy Trường Sinh trong tay cũng có mấy bạc cân, hơn phân nửa theo giao long huyệt đoạt được, non nửa là Ngụy phủ còn sót lại, với hắn mà nói, không có gì đại dụng, cũng không đáng tiền gì, ngược lại là có thể đổi đi. Đến tiểu muội, kia nở nang thiếu phụ đứng dậy phúc phúc thân thể, ngựa khí khinh nhu, tiểu muội nghe một hào hữu nói, Lâm Châu bên trong gần đây xuất hiện một tòa bạn yêu quật hư ảnh, dự tính qua mấy tháng liền có thể triệt để đạt thông, không ít tu sĩ tiến về nơi đây tụ tập, muốn tiến vào bên trong tìm kiếm cơ duyên. Tin tức này vừa ra, mấy tên tu sĩ lập tức kinh ngạc, bạn yêu quật. Thế nhưng là yêu giới cùng Cựu Châu giới ngẫu nhiên giáp giới lúc cái kia. Không tệ, tính toán ra, tin tức qua mấy ngày liền nên chuyển đến Vân Châu. Thiếu phụ gật gật đầu, chư vị sư minh nếu là muốn đi đụng va chạm cơ duyên, không ngại sớm làm chuẩn bị. Bạn yêu quật, lại tên yêu vực, Cựu Châu giới phụ cận, nghe nói tồn tại không ít thế giới, ma giới, yêu giới, linh giới, ma giới, hải giới. Lẻ loi cuối cùng, ước chừng hơn 40 tòa. Những thế giới này vận hành bên trong, thỉnh thoảng sẽ phát sinh nhất định giáp giới, hình thành to to nhỏ nhỏ thông đạo, tạo thành lượng giới bộ phận khu vực tạm thời liên kết. Vạn yêu quật chính là Cựu Châu giới cùng yêu giới giáp giới, mỗi đến lúc này, chính là rất nhiều tu sĩ cuồng hoan này. Nói đến ngược lại là có chút ý tứ, chẳng biết tại sao, nếu là Cựu Châu giới chủ động đụng vào nó giới, thì là tại nó giới xuất hiện thông đạo, Cựu Châu giới bên trong cũng không khác giống, tương phản, nếu là nó giới chủ động, thì sẽ ở Cựu Châu giới xuất hiện thông đạo, hai loại tình huống cũng có phát sinh. Cùng chung quanh tu sĩ, Ngụy Trường Sinh đồng dạng có chút mừng rỡ, thế giới khác biệt, tài nguyên cũng khác biệt, nếu có thể đi tới một lần, không thua gì tiến vào bà cố. Hắn nháy mắt mấy cái, yên lặng ghi lại tin tức này. Thiếu phụ thấy mọi người dần dần bình tĩnh trở lại, ôn nhu khẽ cười nói, tiểu muội trong tay có thanh vân một đóa, bạch vân hai đóa, lạnh trúc mang một gốc, muốn đổi nhiều tu hành linh đan, không biết vị sư minh nào cần. Chung quanh tu sĩ nhìn nhau nhìn, nợ nang thiếu phụ yêu cầu này đối với bọn hắn tới nói, lại có chút khó làm, đối với bất luận cái gì tán tu tới nói, linh đan đều là khan hiếm chi vật, nếu là được, thường thường đều là tự mình luyện hóa tăng trưởng tu vi. Nhìn xem chung quanh một trận trầm mặc, thiếu phụ có chút thất vọng, đang muốn quay về tòa, Ngụy Trường Sinh bỗng nhiên mở miệng hỏi, không biết cái này lạnh mang phải chăng hoàn chỉnh, nhưng có sinh cơ. Thiếu phụ mừng rỡ, đội vàng lấy ra một cái hộp ngọc, mở ra xem, một gốc linh quang lấp lóe thức dài mang ánh vào trong mắt, toàn thân trắng như tuyết, tản mát ra từng sợi hàn khí, sợi rễ cành lá mọi thứ đều đủ, phẩm tướng 10 điểm hoàn chỉnh. Vị sư minh này, cái này lạnh mang là tiểu muội du lịch lúc ngẫu nhiên đạt được, đợi cho trưởng thành về sau, dự dụng ra nước đắng, có gột rửa tâm tính, trấn áp tâm ma công hiệu, nếu không phải thành thời gian dài quá dài rằng dặc, tiểu muội cũng sẽ không lấy ra trao đổi. Ngụy Trường Sinh gật gật đầu, chính là bởi vì hắn trong sách gặp qua lạnh trúc ghi chép, lúc này mới dự định xuất thủ, sư tỷ dự định đổi bao nhiêu linh đan? Thiếu phụ kia thốt ra, 600 linh đan, bất luận cái gì phẩm loại đều có thể. Lập tức lại sửa lời nói, nếu là sư minh cảm thấy quý, 580 mai cũng được, coi như đúng trọng tâm. Hắn cũng không nói lời nào, phất tay lấy ra 580 hạt thanh linh đan đưa tới, tiền hàng hai bên thỏa thuận xong. Sau đó tin tức, đối với Ngụy Trường Sinh hoặc là hữu dụng, hoặc là vô dụng, cũng nhiều lần xuất thủ đổi nhiều linh dược, linh thực, vân khí chi lưu. Ước chừng 3 nén hương công phu, Ngụy Trường Sinh đứng lên nói, tiểu đệ biết tin tức không nhiều, liền tùy tiện nói một cái, Tĩnh Châu Đông Hạp Sơn bên trong, có một đầu hắc giao ở lại. Chư vị sư minh nếu là có tu hành giao long loại thần thông, không ngại tiến đến quan sát, đương nhiên sinh tử liền cùng tiểu đệ không quan hệ. Không để ý tới đám người khe khẽ bàn luận, hắn liếc nhìn một tuần, cất cao giọng nói, tiểu đệ từ trước đến nay ưa thích một chút thần bí đồ vật, chư vị sư minh trong tay nếu có linh dược, linh thực, hoặc là phân rõ không ra chi vật, đều có thể xuất thủ, tiểu đệ ai đến cũng không có cự tuyệt. Vị sư minh này, lão phu trong tay có một cái lớn chừng miệng chén thủy nhãn, tuy nói sản xuất bất quá là bình thường nước sạch, nhưng lại có chút giá trị, sư minh có thể cần. Một lát sau, tay kia cầm trường phàm áo trắng lão giả mang theo nhiều chần chờ, mở miệng hỏi. Ngụy Trường Sinh hơi kinh ngạc, tuy nói chỉ là phổ thông nước sạch, có thể thủy nhãn nhưng cũng là hiếm thấy chi vật, không ngại đổi lại, nói không chừng có chút tác dụng, lập tức mở miệng cười nói, tự nhiên, sư minh muốn đổi thứ gì? Áo trắng lao giả lộ ra một chút nụ cười, lão phu cần một thanh pháp binh, tốt nhất là đao kiếm nhất loại. Ngụy Trường Sinh gật gật đầu, ý thức chìm vào thế giới chi trùng, tìm kiếm một phen, chợt thấy ba thanh thiên truy tinh cương cấp kim lưng đại đao, không khỏi sửng sở, lập tức bình tĩnh, đây là hắn mới vừa trở thành tu sĩ lúc, theo mấy cái tiên thiên võ giả trong tay bắt được. Bình thường cũng chưa từng dùng qua, liền dần dần quên ở sau đầu. Sư minh xem đao này có thể hợp ý. Hắn lật tay lấy ra một thanh, đưa cho lão giả. Kia lão giả nhìn xem thu cùng đại đao, khóe miệng giật một cái, nhãn thần cổ quái gật đầu tiếp nhận, tất nhiên là có thể. lập tức lão giả lấy ra một cái hộp ngọc, lộ ra trong đó một cái lớn chừng miệng chén màu u lam đầm nước, không ngừng xoay tròn lấy, thoạt nhìn như là giống nhau một con mắt, đang không ngừng thấm ra róc rách dòng nước. Ngụy Trường Sinh phất tay thu hồi, tiền hàng hai bên thỏa thuận xong. Có lão giả dẫn đầu, còn lại tu sĩ liền lục tục ngo ngoe cùng hắn hối đoái một chút tài nguyên. Giờ dậu, ngày xuân dần dần ấm đạm, giao dịch hội tới gần hồi cuối, đám người nhao nhao cáo tử, từng cái tan hết rời đi, chỉ còn lại Tiểu Nguyên cùng Ngụy Trường Sinh hai người. Tiểu Nguyên phất tay lấy ra ba đóa trượng lớn thanh vân, bị chân khí trói buộc, giao cho Ngụy Trường Sinh, lại đưa qua một tấm trang sách vàng nóng cùng một bản lam gia sổ, kim trang trên viết Tam Tố Vân khí pháp vài cái chữ to, hắn phía dưới thì là lít nha lít nhít cực nhỏ chữ nhỏ, coi tiểu chữ, cách này ngược lại là có chút niên đại, nét bút ở giữa, mang theo nhiều cổ ý chương 105, gan to bằng trời cái gặp Tiểu Nguyên chỉ vào hai loại đồ vật, không nhanh không chậm, em hai nói, tuy nói thu thập vân khí thần thông lưu truyền khá rộng, không có gì hiếm lạ, bất quá bộ này Tam Tố Vân khí pháp xem như lão hủ gia truyền, so với khác, bao nhiêu mạnh hơn một chút. Về phần quyền này thì là lão hủ nhiều năm tu hành tâm đắc, có thể nhường sư huynh ít đi một chút đường quân cơ, càng nhanh nhập môn. Ngụy Trường Sinh thu hồi thanh vân, gật gật đầu, tiếp nhận sách bìa trắng sách, tiện tay lật ra, gặp màu mực có phần mới, liền biết được cuốn sách này sợ là Tiểu Nguyên gần đây chỗ sáng tác. Về phần sau cùng vân khí nơi, Vân Châu thành hướng tây bắc 2800 dặm chỗ, tên là Hoành Đoạn Sơn Mạch, trong núi có một kỳ phòng, tên là Trụ Trời, cao tới 48000 trượng, thừa thải các loại vân khí, càng là đi lên, vân khí càng là hiếm có, cương phong sát gió cũng càng là nồng đậm, trên đó ngư long hỗn tạp, chính ma yêu tà tề tụ, sư minh có thể lượng sức mà đi. Tiêu Nguyên dừng một chút lại nói, cái này Thanh Đảo Sơn bên trên có trăm dặm biển mây, dưới có 10 dặm thanh trúc, sư minh tu hành thần thông lúc, có thể đi trong mây, hiệu quả càng nhanh hơn 3 điểm. Cái này Tiêu Nguyên ngược lại là có chút tinh thông đạo lý đối nhân xử thế, không hổ là nhiều năm tán tu. Thu hồi mấy thứ đồ vật, nhìn xem Tiêu Nguyên rời đi thân ảnh, Ngụy Trường Sinh bỗng nhiên cười khẽ. Ly, đưa tay thả ra giả lâu la, dưới chân điểm nhẹ, rơi vào chim lưng, bị giả lâu la nâng lên, thẳng đến không trung biển mây. Thanh Đảo Sơn trên không, trăm dặm biển mây có chút nồng hậu dày đặc, ước chừng ngàn trượng dày, lấy giả lâu la tốc độ, trong nháy mắt liền xuyên qua tầng mây. Tứ khí chỗ hợp liệt tốc điểm, Từ Yên trên dưới Tam Tố Vân, ba làm người, Tử làm, Bạch Tố, Vàng làm vậy. Đối ứng cơ thể người Tam Nguyên, Tỳ Nguyên là Vàng làm, Phổi Nguyên là Bạch Tố, Lá Gan Nguyên là Tử làm, hợp xương Tam Tố Vân. Tỳ chính là đại khí chi vương, lấy tinh tình dẫn dắt vân khí, phương pháp này đệ nhất trọng thành vậy. Đem tâm pháp cùng tâm đắc đều xem biến hết, Ngụy Trường Sinh tất cả đăm chiêu, theo cảnh giới đề cao, hắn nguyên thần cũng càng ngày càng mạnh, lấy hắn lúc này nội tính, cho dù không sử dụng linh tính chi quang, cũng như ăn cơm uống nước, thời gian qua một lát liền đem Tam Tố Vân khí pháp trước lượng trọng dung hội hoàn thông. Đệ xuống tâm pháp lời nói, phương pháp này cùng chia tứ trọng, Vàng làm, Bạch Tố, Tử làm, Ba làm, tầng cấp càng cao, thu thập vân khí chi tinh tốc độ liền càng nhanh, phạm vi cũng càng rộng. Hắn ngồi tại chim lưng, nhìn xem bên cạnh quần quần sóng mây, chân khí dẫn động tính tình, dựa theo tâm pháp nói tới ở trong kinh mạch du đậu, hô hấp ở giữa một luồng minh hoàng chi khí phù hiện ở lòng bàn tay, trung quanh biển mây bên trong, lập tức có từng tia từng tia từng sợi màu trắng vân khí tụ tập mà đến, ngẫu nhiên xen lẫn sợi tóc phẩm chất màu xanh vân khí, ngàn bên trong có một, có chút cô đọng, không dễ dẫn động. Quá chậm. Một nén nhang về sau, nhìn xem trong bàn tay to bằng nắm tay trẻ con mây trắng xen lẫn dây nhỏ thành vân, Ngụy Trường Sinh lắc đầu, tốc độ như thế, hơn tháng công phu khả năng chuyển hóa ra mây trắng một đóa, chớ nói chi là còn phải tỉ mỉ đem hai màu vân tinh tách rời. Hắn dẫn động đột khí, dựa theo một loại khác đường tắt du tẩu, sau đó trong bàn tay hiện hiện một luồng bạch kim chi khí, cùng minh hoàng chi khí quấn quýt lấy nhau, giống như thái cực đồ, thu thập vân khí tốc độ lập tức tăng nhiều. Đây cũng là Kiều Nguyên lúc này cấp độ. Xuyên thấu qua trong bàn tay hoàng bạch thái cực, Ngụy Trường Sinh mơ hồ có thể cảm giác được hơn một trượng bên trong vân khí phân bố, có thể làm được trình độ nhất định mang tính lựa chọn hấp thu. Lúc này thanh vân tỷ lệ trăm bên trong có 5, vân khí vừa tiến vào hoàng bạch thái cực, liền bị điểm rời đi, tất cả thành một đoàn. Tử phủ bên trong, hắn nguyên thần đột nhiên ngẩng đầu, dẫn động linh tính chi quang, trong nháy mắt, Bạch Tố, Tử làm, Ba làm ở giữa cửa ải bí quyết giống như xem vân tay trên bàn tay, thậm chí tâm pháp bên trong mơ hồ mấy chỗ tỷ vết nhỏ cũng nhất nhất hiện hiện, Ngụy phủ mấy ngàn sách tâm pháp tâm đắc tinh túy trong lòng hắn lưu chuyển, đem tỷ vết từng cái bù đắp. Ước chừng hơn 30 cái hô hấp, nguyên thần cùng linh tính chi quang bắn ra, Ngụy Trường Sinh chậm rãi mở mắt, khóe miệng phát họa lên một tia đường cong, không chút do dự dẫn động bệnh tăng khí, dựa theo loại thứ ba đường tắt du tẩu, trong bàn tay hiện hiện một luồng tím xanh chi khí. Biến hóa chưa ngừng, tím xanh chi khí, minh hoàng chi khí, màu bạch kim, tam khí hợp nhất, ấn tam tài sắp xếp, luân chuyển không tu, thời gian dần trôi qua ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, tạo thành một đạo ba màu vòng xoáy vân, nước chảy thành sông, đệ tứ trọng ba làm cảnh bị Ngụy Trường Sinh luyện thành. Dường như đã dẫn phát chất biến, trung quanh năm trượng bên trong vân khí tranh nhau chen lấn chen chúc mà đến, bị Tam Tố Vân chuyển hóa tách rời, bất quá hai canh giờ, liền chuyển hóa ra mây trắng hai đóa, thanh vân nửa đóa, bị hắn đều đánh xuống chân khí ấn ký, luyện hóa thu hồi. Trong lòng của hắn sinh ra hiểu ra, đây cũng là hắn lúc này chuyển hóa tốc độ cực hạn, lại muốn tăng lên, cũng chỉ có thể để cao tu vi cùng nguyên thần cường độ, đến lúc đó liền có thể dẫn dắt càng rộng phạm vi bên trong vân khí. Lắc đầu, hắn khẽ thở dài một cái, đáng tiếc tôi luyện nguyên thần tâm pháp cực kỳ khó được, lớn như vậy Ngụy phủ không gây một bản, nếu không phải có lôi kiếp rèn luyện, thêm nữa linh tính chi ánh sáng chiếu rọi, chỉ sợ nguyên thần cường độ chỉ có hiện tại một nửa. Ý thức chìm vào thế giới chi trùng, phất tay mang tới lạnh măng cùng 3-4 gốc linh dược, đem linh dược trồng vào nhỏ dược viên, lạnh măng thì là nương tựa linh mạch cùng hàn đầm gieo xuống, mắt trần có thể thấy, lạnh măng sinh cơ nồng nặc mấy phần. Ngụy Trường Sinh phất tay mang tới một quyển hắn tự tay ghi chép linh thực lục, cuốn sách này ghi chép các loại linh thực 382 loại, lật đến thứ 78 trang, thình lình chính là trước mắt lạnh măng. Lạnh măng, một loại hiếm thấy linh thực, đứng hàng thiết tinh một cấp, lớn ở vùng đất nghèo nàn, toàn thân trắng như tuyết, phát ra hàn khí, trải qua trăm năm lòng tin, đứng hàng huyền thiết một cấp, như tiếp tục trưởng thành, ngàn năm liệt vào vạn đoán huyền thiết, vạn năm liệt vào huyền thiết tinh anh. Lòng tin có thể sản xuất nước đắng, có tẩy tâm chấn ma công hiệu, nếu là thu thập linh dược cụ thành rượu đắng, hiệu quả càng tốt. Xem sách bên trong ghi chép, Ngụy Trường Sinh tự lẩm bẩm, trăm năm lòng tin, cũng không biết đến lúc đó nước đắng hiệu quả như thế nào, nếu là có biện pháp tăng tốc sinh trưởng liền tốt. Hắn lắc đầu, đặt sau đầu, mang tới một cái hộp ngọc, đem bên trong thủy nhãn đặt ở trong hàn đàm, có thủy nhãn cùng linh mạch tại, như thế, hàn đầm nước liền lấy không hết, dùng mãi không cạn, đại thiện. 7 ngày sau, Thanh Đảo Sơn bên trong, Ngụy Trường Sinh nhìn xem đỉnh đầu lôi kiếp, lúc này lôi kiếp vi lực ngược lại là so đột phá khí hải lúc nhỏ hơn không ít, hắn tôi luyện nguyên thần chân khí thể phách đồng thời, thậm chí có thừa lực thôi động tam tố vân khí pháp. Dưới chân hắn điểm nhẹ, thân hình bắn lên, cả người thẳng tắp xông vào kiếp vân bên trong, dưới chân dâng lên một đóa mây trắng, đem hắn nâng lên, giống như bị chọc giận, kiếp vân đột nhiên làm lớn ra một vòng, lốt bốt vang lên không ngừng, hướng phía Ngụy Trường Sinh không ngừng tích hạ. Hắn không quan tâm, trong tay tam tố vân vận chuyển, chỉ cảm thấy chung quanh kiếp vân cô động không tưởng nổi, tâm niệm vừa động, toàn lực thôi động chân khí cùng nguyên thần gia trì, rốt cục có mấy sợi cực nhỏ từ hắc vân khí bay tới, tụ tại trong tay. Kiếp vân đột nhiên yên tĩnh một hơi, sau một khắc, tráng kiện một mảng lớn lôi đỉnh tích dưới, so với đột phá khí hải lúc uy lực càng lớn 3 điểm. Dưới chân mây trắng lập tức bị tích tán, một lần nữa ngưng tụ lúc, thình lình nhỏ một chút vòng lớn. Chương 106, Ma La Lôi đỉnh chi uy càng ngày càng nặng, hơn 10 cái hô hấp về sau, lấy thể phách của hắn cũng có chút khó chịu, Ngụy Trường Sinh ngượng ngùng cười một tiếng, thu hồi dưới chân sở thẳng không nhiều mây trắng, rơi vào Thanh Đạo Sơn. Lôi kiếp rốt cục không còn tăng cường, liên tiếp tích phía dưới hơn 10 đạo, chậm rãi tán đi. Ngụy Trường Sinh bất chấp tự mình cháy đen quần áo, như là nhặt được cái gì bà bối, mở ra trong lòng bàn tay, một đóa cực kỳ nhỏ kiếp vân nổi lên, sợi tóc phẩm chất lôi điện tại trong mây bao tỏa. Hắn chân khí tràn vào trong đó, trong nháy mắt đem luyện hóa, tâm niệm vừa động, kiếp vân theo trong lòng bàn tay dâng lên, một đạo tinh tế lôi quang tích dưới, đem dưới chân một gốc thanh thảo tích có chút biến thành màu đen. Gan to bằng trời, quả nhiên là gan to bằng trời, hắn lại là đánh lên lôi kiếp chú ý, cứ thế mà theo kiếp vân trong kéo xuống mấy sợi. Ngụy Trường Sinh há miệng đem kiếp vân nuốt vào, kiếp vân du tẩu cùng quanh thân toàn thân, hấp thu chân khí đồng thời, từng đạo lôi quang không ngừng tích dưới, thời khắc rèn luyện đan điền, kinh mạch, tạng phủ, chân khí, thể phách, nguyên thần, tuy nói hiệu quả yếu ớt, lại thắng ở ngày đêm không ngừng. Hắn âm thầm vui vẻ, trong lòng suy nghĩ, dựa theo tiến độ này, lại có mấy chục lần liền có thể để giành được một đóa nhỏ một chút kiếp vân, đã có thể hỗ trợ tu hành, lại có thể dùng để đối địch, đến lúc đó vây tay một cái kiếp vân quần quần oanh sắt thành tạt bã, há không đẹp quá thay. Bất chi bất giác bên trong, Ngụy Trường Sinh tại biển mây chuyển hóa thanh vân đã có 3 ngày, chợt một tiếng nổ vang truyền đến. Theo tiếng vang, xa xa nhìn lại, trong lúc mơ hồ có mấy người ngay tại trấn thanh vân bên ngoài giáo thủ. Hắn ý niệm khẽ động, đỉnh đầu dâng lên chân khí ngưng tụ ánh mắt bên hai đóa, hướng phía mấy người bay đi, bên ngoài hơn 10 trượng, tập trung nhìn vào, cái gặp một vị thân mang xám trắng trưởng bảo trẻ tuổi nam tử. Cầm trong tay một thanh quất mâu, trên thân mang theo từng kia vết máu, cùng Tiểu Nguyên mấy người rằng có không xong. Ghê tởm. Bất quá là muốn bắt đi mấy cái phàm nhân, các ngươi liền muốn cùng bản công tử lấy mệnh tương bác, đơn giản ngu không ai bằng. Nam tử càng đánh càng bị quất, tự mình trước đây không lâu vẫn là mệnh nguyên thành 17 công tử, không may sư tôn bất quá là cấp giết chỉ là trăm tên huyết thực, liền bị tiêu kinh khủng thiếu niên chém giết. Liên lụy mình bị trong thành mấy cái đối thủ một mất một còn liên thủ truy kích, nếu không phải hắn thấy thời cơ bất ổn, thi triển bí thuật kịp thời bỏ chạy, liền muốn theo không may sư tôn cùng nhau đi. Thật vất vả chạy ra tìm đường sống, vừa định bắt mấy cái huyết thực khôi phục nhiều tu vi, cái này đáng chết lao giả liền dây dưa đến cùng lấy không thả, đợi cho bản công tử tu vi khôi phục, tất nhiên đem các ngươi luyện hóa sạch sẽ, huyết nhục bồi bổ, bạch cốt luyện binh. Trong lúc đang suy tư, nam tử đột nhiên cảm giác không đúng, đối diện lao đầu tử vì sao như thế mừng rỡ? Không được, tất nhiên có bẫy. Ngụy Trường Sinh mới vừa tới gần mấy người trung quanh, sau một khắc, ở giữa nam tử kia toàn thân bị sám trắng chi khí bao khỏa, trong nháy mắt đã chạy ra mấy chục trượng. Nháy mắt, Ngụy Trường Sinh có chút buồn bực, tự mình cái gì cũng không làm. Nam tử kia đánh hảo hảo, vì sao đột nhiên đào tẩu? Sư Minh, Tiểu Nguyên mấy người dẫm lên mây trắng bay tới, hai tay ôm quyền chào. Mấy vị sư minh, Ngụy Trường Sinh cũng là đồng dạng đáp lễ, lập tức hỏi, người này là ai? Sao đến cũng đội vàng, đi cũng đội vàng. Lão phu cũng không rõ ràng, nghĩ đến cũng là kia mệnh nguyên thành phế tích bên trong tà tu, ra đánh thu phong. Tiểu Nguyên lắc đầu, đồng dạng không hiểu, đáng tiếc không có thể đem hắn lưu lại, không phải vậy còn có thể đi Vân Châu thành đổi nhiều tiền thưởng. Tiền thưởng? Đây là vật gì? Ngụy Trường Sinh hơi nghi hoặc một chút, nghe Tiểu Nguyên ý tứ. Hẳn là còn có người treo thưởng những này tu sĩ không thành. Tiêu Nguyên cười ha ha, ta xương ngục quốc 13 châu, khó tránh khỏi sẽ có nhiều tàn sát sinh linh tà tu, các châu châu thành bên trong cũng có một chương huyền thưởng bảng, trên bảng nổi danh người, thi thể có thể đổi lấy tài nguyên, mệnh nguyên thành tà tu phần lớn ghi tên trong đó. Ngụy Trường Sinh gật gật đầu, như có điều suy nghĩ, một lát sau, đột nhiên ôm quyền nói, Ngụy Mộ đã dừng lại nhiều ngày, hôm nay cũng nên lên đường, chư vị sư minh, cáo tử. Tiêu Nguyên mấy người liếc nhau, cũng không giữ lại, cùng nhau chắp tay nói, sư minh bảo trọng, sau này còn gặp lại. Phất tay thả ra Mặc Long Câu cùng Giả Lâu La, tại mấy người kinh ngạc nhìn chăm chú bên trong, Ngụy Trường Sinh dưới chân điểm nhẹ, rơi vào lưng ngựa, ngồi xếp bằng mà ngồi, tại Giả Lâu La chỉ dẫn dưới, từ từ đi xa. Nghĩ năm đó, lão phu lúc còn trẻ, cũng là như vậy ra ngoài sông sáo. Vâng, còn chưa đi ra Vân Châu liền trở lại. Sau lưng, đám người đối thoại âm thanh càng ngày càng nhỏ, dần dần tiêu tán. Nhìn xem phía trên lớn hơn một vòng già lâu la, nên bất chi bất giác, hình thể đã vượt ra khỏi vụ đảo bí cảnh bên trong cái kia, Ngụy Trường Sinh trong lòng suy nghĩ, liên tiếp ăn hai đầu xà yêu thân thể, cuối cùng tiến vào cửu giai, nếu là lại có mấy đầu, hẳn là có thể lột xác thành yêu, hy vọng tại vạn yêu của xà yêu đủ nhiều. Đạp đạp đạp. Một ngày sau, nương theo lấy nặng nề tiếng vó ngựa, Mạc Long Câu chậm rãi đứng tại một mảnh không đáng chú ý núi rừng trước, nhắm mắt tu hành. Ngụy Trường Sinh mở mắt nhìn lại, cái gặp già lâu la trên bầu trời núi rừng xoay một trận, lập tức rơi vào Mạc Long Câu đỉnh đầu, nhẹ nhàng kêu to vài tiếng. Chứng ký ba phủ, độc trùng trải rộng, đích thật là xà ma ẩn thân tốt địa phương. Hắn nhớ kỹ xà ma đầu kia xà yêu đã có nhiều thời gian, cái này đồ vật đối già lâu la có lợi thật lớn, cũng có thể thuận tay giết. Đem Mạc Long Câu cùng già lâu la thu hồi, hắn ý niệm khẽ động, đỉnh đầu chân khí cháo hạ xuống, sau đó đột nhiên dương cánh bay lên. Phía dưới núi rừng chỗ sâu, một tòa chướng khí quay trung quanh trong động phủ, xà ma tay cầm một cái to lớn thanh xà, thỉnh thoảng có tích tích tinh huyết theo thanh xà đỉnh đầu chảy ra, bị hắn hấp thu nuốt xuống, quanh thân đỏ thâm chi khí biến ảo chập chờn. Bành! Đông nhiên thanh xà phát ra một tiếng gào thét, dãy rủa không ngừng, xà ma mở mắt ra, mặt lộ vẻ không nhanh, gắt gao nhìn chằm chằm thanh xà, phế bẩn, mới rút ra ba thành máu rắn liền không kiên trì nổi, so tỉ tỉ ngươi kém xa. Ba! Thanh xà bị xà ma tiện tay ném sang một bên bình đá bên trong, nhắm mắt tiếp tục tu hành. Lão giả, đừng bị ta tìm tới cơ hội, nếu không định để nguyên đếm thử vạn xà phệ xương tư vị. Thanh xà hai mắt có chút đỏ lên, hoán khí mười phần, trong lòng hung tận chú oán. Ngươi oán hận sao? Thanh xà đống nhiên sững sờ, một đạo thanh âm cổ quái theo trong lòng của hắn vang lên. Ngươi oán hận sao? Muốn giết cái này lão già sao? Lại một lần nữa nghe được, thanh xà cố nén bị rút đi tinh huyết thống khổ, trong lòng hỏi thăm, ngươi là ai? Tại cái gì địa phương? Bản tọa tại ngươi đỉnh đầu bảy đỏ bên trong. Thanh xà một luồng ý thức mới vừa tiếp xúc đỏ lần, liền tới đến một chỗ mở tối không gian, một vị nam tử đang hướng hắn xem ra, mặt mày ở giữa tà khí bẩm nhiên, tóc đen áo choàng, thân mang hoa phục, trên thêu hình rắn ám văn. Đây là nơi nào? Ngươi lại là người nào? Thanh xà trong lòng hoảng sợ, chỉ cảm thấy một loại to lớn huyết mạch áp bách từ trên người người nọ truyền đến. Bản tọa ma la, bất quá là một đạo ý niệm, nói đến cùng ngươi ngược lại là có mấy phần huyết mạch quan hệ. Kia tà mị nam tử ngoại trừ đầu lâu cùng thân trên thân thể, phần eo trở xuống đều bị quần quần hắc khí bao phủ, nhìn không ra chủng tộc, khoe miệng phát họa lên một tia đường cong, giọng điệu nói chuyện tràn đầy cổ vận.